Chương 320, quy hàng. Chương 320, quy hàng. Thạch Dương Hồn đưa ra chủ ý, mà đối mặt với mọi người từ chối, cho dù ai cũng không nghĩ tới, người này cũng dám chủ động đồng ý theo mọi người, lần đi này nhất định là hữu tử vô hồi, hữu tử vô sinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng dám đi, đây là đang để cho mọi người đoán không ra. Dương Hồn, không được đùa kiểu này. La Bình Sinh vô cùng sốt ruột nói, phải biết rằng, hắn đã coi hồn phách như là của Lâm Huyết Thiên mà bồi dưỡng. Lâm Huyết Thiên thuộc về cổ chủ nhất mạch, mà hồn của Thạch Dương là hắn tự mình cầm tay lấy ra. Hắn hao phí không ít tâm huyết trên người Thạch Dương hồn. Nếu như hồn Thạch Dương chết, vậy thì tất cả những hành động của hắn, tất cả đều là công cốc. Đường chủ yên tâm, ta người này trong lòng tự nhiên hiểu rõ, ta cũng không phải là loại người lỗ mãng, chỉ là có người dám cùng ta đi vào sao? Hồn Thạch Dương mở miệng nói, ta bất kể các người, phàm là tông môn gia nhập Phong Ma cốc, đều phải phái người cùng ta đồng hành, ta đều đi, các ngươi còn không dám đi, cái này giống cái gì, thực sự không được, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người La Bình Sinh Dạ Vô Cực cũng trầm giọng nói, nếu là như vậy, phiền các vị mời rời khỏi Phong Ma cốc, chuyện này không chào đón các ngươi. Ngay sau đó, một đám trưởng lão Phong Ma cốc cũng đứng ra chỉ trích những tông chủ này, nhao nhao để bọn hắn rời đi. Đối với Phong Ma cốc mà nói, đám người bọn hắn này đều là người ngoài. Hiện nay, bọn hắn muốn vì những người ngoài này mà liều mạng, rõ ràng là không biết, vì vậy bọn hắn nhất định phải ép buộc bọn hắn làm ra lựa chọn, là đi hay là ở lại. Những thế lực ngoại lai này cũng đều lâm vào trầm tư, nhưng bọn hắn nghĩ nghĩ, với thế cục hiện tại này, môn phái chính đạo ghét ác không thù, gặp phải bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy con đường trước mắt chỉ có quy thuận Phong Ma cốc. Phong Ma lão nhân mới là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Cho dù đến bây giờ, Phong Ma lão nhân đối với cục diện trước mắt vẫn mặc kệ không hỏi, hiển nhiên là đã tính trước. Bởi vậy, bọn hắn chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, liền nhất định có cơ hội sống sót. Mà ở dưới nhiều người của Phong Ma cốc ép buộc như vậy, bọn hắn cũng không thể không làm ra lựa chọn. Ta đợi nguyện ý đi tới, ta đợi nguyện ý phái đệ tử đi bảo. Phong Ma cốc là hy vọng cuối cùng của chúng ta, chỉ có giữ vững Phong Ma cốc, chúng ta ma đạo mới có thể tiếp tục phát dương quang đại. Vậy phiền các vị tông chủ điểm danh sách báo cáo cho ta, đêm nay ta liền dẫn bọn hắn quy hàng Vạn Thiên Thánh giáo. Hồn Thạch Dương cũng rất quả quyết nói. Khi nghe đến đó, mọi người cũng là bất đắc dĩ, nhưng hiện nay đại thế đã định, đã không cho phép bọn hắn làm chủ. Đợi đến khi mọi người đi rồi, La Bình Sinh nhìn về phía Thạch Dương Hồn. Kế sách ngươi nói thật sự là quá mức nguy hiểm, trong lòng ngươi thật sự nắm chắc sao? Nghe đến đó, Thạch Dương Hồn lại là mỉm cười, trưởng lão, ngươi cảm thấy ta như là loại người liều lĩnh này sao? La Bình Sinh lắc đầu, ngươi biểu hiện vẫn rất tốt, chỉ là kế sách này thật sự là quá nguy hiểm, ta cũng là vì tính mạng của ngươi mà cân nhắc, phải biết rằng tương lai ngươi chính là người đứng đầu Phong Ma cốc, ta đợi sau khi già đi, vị trí này tự nhiên là của ngươi. Thạch Dương Hồn nói, thiên cơ bất khả lộ, đây hết thể đều tại ta dự liệu trong dự liệu. Mong rằng trưởng lão không nên quá mức hỏi thăm. Thạch Dương Hồn đã nói đến mức này, La Bình Sinh cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Kết quả là, ban đêm hôm đó, các ma đạo tông môn đều phái đệ tử đến. Tuy rằng bọn hắn biết đây là con đường cựu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn không có cách nào, dù sao thạch đường của Phong Ma cốc dẫn hồn đi theo, nếu bọn hắn không đi, cũng có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy, ở dưới loại song trọng áp lực này, liền không do bọn hắn làm ra lựa chọn. Kết quả là, có chừng 500 người đến đây. Dưới sự dẫn dắt của Hồn Thạch Dương, 500 người này trùng trùng điệp điệp đi về phía Vạn Thiên Thánh giáo. Đệ tử Vạn Thiên Thánh giáo đều đắm chìm trong một mảnh vui sướng, theo bọn hắn, diệt trừ Nam Cương Ma đạo ở trong tầm tay, dưới loại tình huống này đi chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ma đạo Nam Cương vẫn quấy rối chính đạo bọn hắn mấy chục năm nay chưa từng diệt trừ, hiện giờ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn nhổ tận gốc, điều này làm cho bọn hắn làm sao không cao hứng. Nhưng vào lúc này, có người đến báo, nói Phong Ma cốc dẫn người đến đầu hàng. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, toàn bộ cao tầng đều xuất động. Vô số ánh mắt ở chỗ tối chỗ sáng đều nhìn chằm chằm vào nhóm người này. Hắc, thật đúng là Dương Nguyệt Phong Ma cốc ta đi, tới hơn 500 người. Đều là cổ sư tứ đoạn cũng có cổ sư ngũ đoạn, cũng coi như là một đám tinh anh nhỉ. Trong này khẳng định có bẫy. Đám ma đạo tặc tử này có nhiều ý đồ xấu nhất ta cũng không thấy được, ta cho rằng bọn hắn là bị chúng ta Vạn Thiên Thánh giáo thuyết phục. Tin tức này truyền đến thai Cố Phong, Hứa Thiên Hùng tìm đến hắn. Người dẫn đội gọi là Thạch Dương Hồn, ngươi thấy thế nào? Làm thiếu chủ Vạn Thiên Thánh giáo, tự nhiên phải hỏi ý kiến hắn. Thạch Dương Hồn, đầu hàng. Cố Phong quyết đoán nói, lòng lang dạ thú, nhất định có bẫy. Theo ta thấy, đều giết là được. Buồn cười, Hồn Thạch Dương là cái thứ gì, hắn lại quá rõ ràng. Tên này đổi mấy cái mã giáp, còn tưởng rằng mình không biết. Nếu như nói Cố Phong là hèn hạ vô sỉ, như vậy Hồn Thạch Dương chính là âm hiểm xảo trá. Hai người có thể nói là tương xứng. Bởi vậy, Cố Phong tự nhiên sẽ có đề phòng đối với hắn. Sau khi nghe được hắn dẫn 500 người tới đầu hàng, Cố Phong biết được trong đó nhất định có bẫy, bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xử tử. Nghe được Cố Phong đề nghị, Hứa Thiên Hùng cũng hơi sững sờ, lập tức dò hỏi, bọn hắn đến quy hàng, nói rõ một bộ phận người trong đó là không muốn cùng chúng ta tiếp tục phát sinh xung đột, nếu như trực tiếp giết chết bọn hắn, vậy thì ý nghĩa bọn hắn đầu hàng cũng không có đường lui, mâu thuẫn nhất định sẽ càng thêm kịch liệt hóa. Đến lúc đó bọn hắn sắp chết phản công, ngược lại sẽ càng khó giải quyết. Bây giờ, không đánh mà thắng là có thể giải quyết, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút nữa sao? Cố Phong nói thẳng, ngươi là giáo chủ của Vạn Thiên Thánh giáo, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy liền dựa theo lời ngươi. Nhưng ta nói trước, chẳng thảo bất trừ căn, xuân phong lại sinh. Lòng ngươi khó dò, ngươi hiện tại nể tình bọn hắn quy hàng, thả bọn hắn, vạn nhất bọn hắn ngày sau sinh ra hai tâm, đột nhiên xuất thủ, chúng ta lại nên ứng đối như thế nào? Khổ An trưởng lao chết khiến rất nhiều đệ tử chính đạo lòng đầy căm phẫn, bọn hắn có thể dung nạp được đám thế lực ma đạo quy hàng này hay không? Vì vậy, bọn hắn quy hàng là một chuyện, ngươi sao biết bọn hắn là thành tâm quy hàng? Vạn nhất là trá hàng, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Thạch Đương Hồn quỷ kế đa đoan không phải là hảo điều, tông chủ, ngươi nếu là nghe ta, hiện tại hẳn là giết hắn là được nghe đến đó. Hứa Thiên Hùng lâm vào trầm tư thật sâu. Bởi vì Cố Phong nói không phải không có lý, đổi lại bất kỳ người nào cũng khó có thể phản bác. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải Hứa Thiên Hùng, Hứa Thiên Hùng sáng lập Thiên Chính giáo, giáo lý chính là hưu giáo vô loại. Vì vậy, trong lòng hắn, cho dù là cổ sư ma đạo, vẫn có cơ hội hối cải để làm người. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi? Bởi vì lúc này Hứa Thiên Hùng đã động lòng chắc ẩn. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 321, môn phái nội chiến gia tăng. Chương 321, môn phái nội chiến gia tăng. Cố Phong thấy Hứa Thiên Hùng trầm mặc không nói, biết được gia hỏa này đã động lòng chắc ẩn, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Mẹ ngươi hắn vẫn là tông chủ, chỉ có ngươi hắn là vẫn còn là cổ tiên, chút nhãn lưỡi ấy, còn phát ra đại thiện tâm, khiến cho ngươi giống như không giết người. Cái gì chó má hưu giáo vô loại, mọi người yêu cầu chính là chính chính, ma chính là ma, hết thể phải nói ích lợi lớn nhất hóa. Ngay cả lợi ích cơ bản nhất ngươi cũng không thể đảm bảo, ngươi còn nói gì đến cứu rỗi? Ngươi cho rằng cứu rỗi chỉ là nói miệng mà thôi, ngươi không cho bọn hắn tiền, không cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, bọn hắn dựa vào cái gì nghe ngươi? Vốn là người trong ma đạo, bọn hắn cũng sẽ có một ngày trở mặt. Bởi vậy, còn không bằng trực tiếp giết chết toàn bộ. Bất quá, Cố Phong mặc dù là thiếu chủ, nhưng quyền nói chuyện vẫn là Hứa Thiên Hùng. Đám cổ tiên này định đoạt. Việc này liên quan đến đại kế sinh tồn trăm năm tương lai của Nam Cương, cần cẩn thận thương thảo một phen mới được. Như thế này đi, ngươi đi nên đón bọn hắn, phù đạo tâm lý cho bọn hắn, thuận tiện nói chuyện với bọn hắn. Bọn hắn kia có phải thật tâm thật ý quy hàng hay không? Sau đó ta đi tìm hắn mấy vị cao tầng cùng thương thảo. Cố Phong đối với chuyện này trong lòng cười lạnh một tiếng. Đồ chó hoang, lập mình làm thiếu chủ, kết quả còn không chịu ủy quyền. Nói trắng ra là, thiếu chủ này của mình chỉ là một cái bài trí, dùng để khích lệ cổ vũ lòng người. Ai, bất quá Cố Phong lại ở trong lòng thở dài một tiếng, nói đến cùng vẫn là thực lực. Nếu mình là cổ tiên, mình nói chuyện nhất định có phân lượng, mà không phải chỉ đơn giản là tham khảo mà thôi. Hứa Thiên Hùng rời đi, bất quá Cố Phong cũng kết luận lấy tính tình Hứa Thiên Hùng, tất nhiên sẽ cố gắng tranh cho đám đệ tử ma đạo này một cơ hội, nhưng mà Hứa Thiên Hùng đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Hắn chút cao tầng có lẽ sẽ bị lời nói của ngươi đả động, nhưng thế hệ trẻ đều là nghe chính mình ở trong lòng bọn hắn liền tựa như lãnh tụ thần minh. Bởi vậy, đánh giá điểm chính là muốn kích động những đệ tử trẻ tuổi này, nhất là người lấy mình cầm đầu đi kích thích mâu thuẫn của chuyện này, đem mâu thuẫn khuyết đại hóa thậm chí chia làm hai phái. Bởi vì cái gọi là một thế lực bị hủy diệt, hoặc là nội bộ có vấn đề, hoặc là vấn đề bên ngoài. Nếu mình muốn tăng tư chất lên tới thiên đẳng, Vạn Thiên Thánh Giáo chính là kiếm tốt nhất trong tay mình không quan tâm Vạn Thiên Thánh Giáo có sinh tồn hay không. Mình chỉ quan tâm Vạn Thiên Thánh Giáo sinh tồn có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho mình. Hủy diệt có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho mình? Nếu như hủy diệt so với sinh tồn mang đến lợi ích càng nhiều, Cố Phong nhất định sẽ lựa chọn hy sinh Vạn Thiên Thánh Giáo. Ngũ Đoạn Đỉnh Phong, chỉ kém một bước, ta liền có thể đột phá đến cảnh giới cổ tiên. Cố Phong ánh mắt lộ ra vui mừng. Cảm thụ được chân nguyên dồi dào trong cơ thể, Cố Phong tự nhiên là vui vẻ, chỉ có thực lực mới là cảm giác an toàn lớn nhất của hắn. Tạ ơn bay tới, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Đương Hồn dẫn đầu chào hỏi Cố Phong. Hồn Thạch Đương cung kính nói, chính là cái gọi là ta không thể ép chính, ta các loại biết rõ đạo hạnh của mình nông cạn bao nhiêu. Ta lúc này không dám cùng Vạn Thiên Thánh Giáo là địch, vì thế ta trở đầu hàng Quý Tông. Đối mặt với Hồn Thạch Đương, Cố Phong biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, hắn lạnh lùng nói, giết nhiều người của chúng ta môn phái như vậy, đánh không lại liền muốn đầu hàng gia nhập, vậy huynh đệ của chúng ta chết đi nói như thế nào? Hồn Thạch Đương mở miệng nói, những huynh đệ tới quy hàng như chúng ta, đó đều là trong lòng có hối hận, bởi vì cái gọi là vương đồ đao lập địa thành phận, giáo lý của Thiên Chính Giáo không phải là hưu giáo vô loại, cho tất cả mọi người một cái cơ hội bình đẳng sao? Theo ta biết, Tạ huynh đệ lúc trước cũng là người trong ma đạo a. Ngươi đã từng là người trong ma đạo, hiện nay lại là thiếu chủ của Vạn Thiên Thánh Giáo, tương lai lại là giáo chủ của Vạn Thiên Thánh Giáo, tiền đồ không thể hạ lượng, đừng nói Nam Cương, sau này toàn bộ Trung Châu đều có quyền lên tiếng của ngươi. A, ngươi tính là cái gì cũng dám cùng ta so sánh? Cố Phong thẳng thắn nói, loại lang tử giá xuất sinh giá tâm như ngươi không bằng, thứ không bằng heo chó cũng dám ở trước mặt ta bán giết cho bằng được, mau cút cho lão tử. Nhìn ngươi chẳng án. Tư Mã Thôn mãng hơi sử sốt, suy nghĩ chính mình lấy thân phận Thạch Đương Hồn cùng Cố Phong thương lượng cũng không trở mặt quá nhiều a, gia hỏa này như thế nào mở miệng liền mắng còn khó nghe như thế. Giống như chính mình đào mộ tổ nhà hắn vậy. Trước đó mình cũng không có đắc tội hắn nha, đầu góc gia hỏa này thiếu gân. Cố Phong tự nhiên sẽ không cho Thạch Đương Hồn sắc mặt tốt, người này khẳng định đối với mình lòng mang hận ý, bởi vậy Cố Phong tuyệt sẽ không tha cho hắn, vẫn muốn tìm cách đưa hắn vào chỗ chết. Thân là thiếu chủ của Thiên Chính Giáo, sao có thể không phân tốt xấu mà nhục mạ chúng ta như vậy? Chúng ta là thành tâm quy hàng, ngươi sao có thể khinh thường chậm trễ ta như vậy? Dưới càn khôn sáng sủa, chẳng lẽ một chút nhân tình cũng không giảng sao? Cho dù chúng ta là đệ tử ma đạo, nhưng chúng ta đã thành tâm hối hận. Thái độ cường ngạnh của Cố Phong trong nháy mắt đưa tới thế lực Ma đạo tông môn bất mãn, đám người này nhao nhao lên tiếng viện trợ Thạch Đương Hồn. Bọn hắn biết, muốn nội ứng ngoại hợp, bọn hắn nhất định phải đi vào trước, hiện nay bọn hắn vẫn bị ngăn ở ngoài cửa, khiến cho bọn hắn không sốt rồi sao? Thành tâm quy hàng. Cố Phong xỉ một tiếng kinh miệt. Ta, Vạn Thiên Thánh Giáo đại trưởng lão Khổ An bị các ngươi Ma đạo tặc nhân giết chết, các ngươi trở tay lại một tay đầu hàng, ủy mới biết trong các ngươi hồ lô bán thuốc gì, giết nhiều huynh đệ như chúng ta, muốn đầu hàng thì đầu hàng, ngươi hỏi trước ta, các huynh đệ Vạn Thiên Thánh Giáo có đáp ứng hay không?" Quả nhiên, Cố Phong vừa thốt ra lời này, trong nháy mắt đã dẫn tới người nội bộ Vạn Thiên Thánh Giáo lên tiếng ủng hộ. "Đúng vậy, muốn hòa giải thì hòa giải, thật coi chúng ta Vạn Thiên Thánh Giáo là quả hồng mềm sao? Đám tặc tử các ngươi này quỷ kế đa đoan, có quỷ mới biết trong lòng các ngươi đang bày ra âm mưu quỷ kế gì, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiến vào." Đại sư Minh nói rất đúng, chúng ta chết nhiều người như vậy, bọn hắn muốn đầu hàng thì đầu hàng, đổi vị trí ngẫm lại, giả thiết chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ta đợi tất cả so với đại sư Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại sư Minh nói cái gì chính là cái đó, tuyệt không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng lúc này, đệ tử chính đạo ma đạo bắt đầu cãi vã ở cửa chính. Cố Phong nắm lấy thời cơ, lúc này bừng bừng đại ngộ nói, đây là thánh địa chính đạo, sao có thể cho phép những tiểu bối kiêu ngạo như các người làm cản ở đây? Muốn chết. Sau một khắc, Cố Phong đưa tay, kiếm khí nhắm thẳng vào hồn thạch đương mà đi. Sát khí mãnh liệt quét sạch cả chân trời. Phải biết, hiện tại Cố Phong là ngũ đoạn đỉnh phong, kém một bước là cảnh giới cổ tiên, cộng thêm nhiều người như vậy chỉ nghe theo sai lầm, bởi vậy khí tức của Cố Phong cường đại đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Hồn thạch đương như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Phong lại đột nhiên xuất thủ, thời gian đột nhiên xuất thủ này khiến hắn có vẻ cực kỳ vội vàng. Hồn phách thạch đương phục hồi tinh thần, đã quá muộn, chỉ thấy sát khí cường đại của Cố Phong đã đi tới trước mặt hắn, phình một tiếng, hồn phách thạch đương bay ra ngoài. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo lực lượng nhu hòa nâng thạch đương hồn chậm rãi hạ xuống. "Bay tới, an tâm chớ đợi." Giọng nói của Hứa Thiên Hùng truyền đến. "Mẹ kiếp, thật biết làm chuyện xấu." Cố Phong trong lòng chửi bới không ngừng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 322, cổ tiên vẫn lạc. Chương 322, cổ tiên vẫn lạc. Một kích này của mình, có thể nói là góp nhặt tất cả lực đạo. Theo lý mà nói, hồn thạch đương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hứa Thiên Hùng vậy mà đột nhiên ra tay, trợ giúp hắn ngăn cản lực lượng, bởi vậy hồn thạch đương có thể may mắn giữ được mạng sống. Bốn nha, chỉ cần hồn thạch đương chết, mình cũng coi như giải quyết xong một cọc đại sự trong lòng, nhưng nửa đường giết ra một Hứa Thiên Hùng, điều này làm cho nội tâm Cố Phong cực độ khó chịu. "Phi tới, ngươi thân là thiếu chủ Vạn Thiên Thánh Giáo, sao có thể khí phụ tùy hứng như thế?" Hứa Thiên Hùng thở dài một tiếng, "Để ngươi đến đây trấn an bọn hắn, đây là lấy đại cục làm trọng, ánh mắt tự nhiên phải phóng xa một chút, ngươi sao có thể tự tiện chủ trương động thủ giết hắn?" Cố Phong nói, "Giáo chủ, ta không phục bọn hắn là thế lực ma đạo, bọn hắn giết nhiều người như vậy của chúng ta, bọn hắn muốn đầu hàng, chúng ta phải tiếp nhận, sau đó cùng chúng ta trở thành sư huynh đệ cùng sinh hoạt tu luyện. Những sư minh sư đệ trưởng lão đã chết đi kia, còn có thân nhân bằng hữu của chư vị đồng liêu, trong lòng ngươi khiến bọn hắn nghĩ như thế nào? Đệ tử giết hắn là vì thay trời hành đạo, để làm gương, để mọi người biết quyết tâm bảo vệ ta, tạ phi đến diệt trừ chính đạo lớn đến cỡ nào." "Giáo chủ nói để ta lấy đại cục làm trọng, nhưng ta muốn nói ta mong giáo chủ lấy nhân tâm làm trọng. Hiện nay, trong lòng những đệ tử này chúng ta đều không đồng ý bọn hắn. Chính ma đại chiến vốn như nước với lửa, sao có thể kết thúc vì bọn hắn đến? Mong giáo chủ nghĩ lại." Cố Phong vừa mở miệng, đệ tử trẻ tuổi sau lưng trong nháy mắt đã bị kích động. Vị thiếu chủ trước mắt này quả thực nói ra tiếng lòng của bọn hắn, đám người này tuổi tác vốn là nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập án giận, tất ác như kiểu, ngươi để bọn hắn dễ dàng buông xuống cựu hận, ngươi bảo bọn hắn làm sao có thể làm được. Vì vậy, Cố Phong chính là bắt được điểm này mới thành công kích động cảm xúc của đám đệ tử này. "Giáo chủ, ngươi cho bọn hắn cơ hội, nhưng ai cho các huynh đệ chúng ta chết đi cơ hội? Nghĩ ta ý trung nhân chính là bị bọn hắn ma đạo thế lực sát hại, ngươi để cho ta buông cựu hận, sao có thể thả xuống được? Ta tận mắt trông thấy sư phó ta chết ở trên tay bọn hắn, không báo thù này, thế không làm người ai. Ta một môn phái đều bị bọn hắn ma đạo thế lực giết hại hầu như không còn, chỉ để lại ta một người sống, ta đối với bọn hắn là căm thù đến tận xương tủy." Vọng Trường dạy tam tư, đại sư Minh nói có lý. "Ôi, các ngươi đây là ai thôi?" Mà thôi, Hứa Thiên Hùng muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt bọn hắn, lại không cách nào nói ra miệng. Môn phái không giết bọn hắn, tự nhiên có dụng ý của môn phái, chớ nói nữa, Tạ Phi tới còn không cho bọn hắn nhanh chóng rời đi. Cố Phong thì nói, "Rời đi? Hồi giáo chủ, bọn hắn có nguyện ý rời đi hay không? Cùng ta không có quan hệ, đây là các sư đệ tự phát cử động. Bất quá giáo chủ nếu muốn cho ta đi, vậy ta đi là được. Ta là thỉnh giáo chủ một sự kiện, về sau đám người này mong rằng đừng để cho ta tới tiếp đãi, ta sợ nhịn không được giết bọn hắn." Cố Phong nói xong, lập tức xoay người rời đi. Cố Phong đi chính là quyết đoán tiêu sái như vậy, nhưng ở trong mắt các đệ tử, đây là một loại cương khí. Đại sư Minh làm gương của bọn hắn đều bất mãn đối với chuyện này, bọn hắn càng như thế, bởi vậy bọn hắn thật lâu không muốn rời đi, cuối cùng vẫn là trưởng lão môn phái đi ra cưỡng ép mang bọn hắn rời đi, chuyện này mới coi như bỏ qua. "Mẹ kiếp, lão già thật sự sẽ làm hỏng chuyện. Thiếu chút nữa, hôm nay chỉ cần thiếu chút nữa là mình giết được hắn." Trở lại gian phòng của mình, Cố Phong vẫn như cũng là chửi bới không ngừng. Hắn giờ này khắc này, vô luận là trên thân thể hay là trên ngôn ngữ, đều là tràn đầy lệ khí. Lúc này Cố Phong hồn nhiên không biết mình biến hóa, hắn chỉ cảm thấy Hứa Thiên Hùng này thật sự là thánh mẫu lạm dụng tâm. Bản thân thật vất vả tìm được cơ hội liền muốn đánh chết thạch đương hồn, lại bị hắn phá hư. Cố Phong cực độ khó chịu, thậm chí trong mắt tràn ngập sát ý cộc cộc. Có tiếng đập cửa. "Ai?" Cố Phong quát lớn một tiếng. "Là ta, Phi Lai Ca." Là giọng nói của Hứa Hàn Hoa. "Ngươi tới làm gì?" Cố Phong lạnh như băng nói. "A." Hứa Hàn Hoa lập tức sửng sốt, nói ngay, "Là như vậy, ta nghe nói chuyện tình bên ngoài, ta nghĩ đến an ủi ngươi thoáng một chút, cha nói, hy vọng ngươi hết thảy lấy đại cục làm trọng." "Ha ha, đại cục chó má gì làm trọng, ta thấy hắn là nuôi hổ gây họa, tự tay chôn vùi Vạn Thiên Thánh Giáo này, hắn mới cam tâm." Cố Phong lạnh nhạt nói, nếu cũng đã phong ta làm thiếu chủ, hoàn toàn không để ý ta cảm thụ, cũng không để ý những đệ tử trẻ tuổi này cảm thụ, toàn bằng bọn hắn khư khư cố chấp, một nhà độc đại, chủ Vạn Thiên Thánh Giáo nói đến cùng vẫn là bọn hắn định đoạt. Hừ. Phi Lai ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm xúc có chút không thích hợp. Hứa Hàn Hoa nói, không có gì, ngươi đi thôi. Cố Phong nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn, ta tạm thời không muốn gặp ngươi. A, vậy ngươi tự mình chú ý. Hứa Hàn Hoa đành phải rời đi. Cố Phong ngồi ở vị trí, hắn cau mày, không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn không phát hiện, trải qua Hứa Hàn Hoa nói như vậy, hắn mới đột nhiên nhận thấy được cảm xúc của mình có chút không thích hợp. Đầu tiên, Cố Phong không thể không thừa nhận chính là, hắn đích xác không phải người tốt, cũng là có tính khí ở trên người. Nhưng Cố Phong nhất định phải thừa nhận một điểm, hắn là một người hiểu được biết nhẫn nhịn, thu mũi nhọn, hắn sẽ không đem cảm xúc trực tiếp để ở trên mặt, hoặc là bộc lộ ra rõ ràng như vậy. Nhất là đối với hai cha con Hứa Thiên Hùng Hứa Hàn Hoa này, chính mình luôn luôn ngụy trang rất tốt, nhất là đối với Hứa Hàn Hoa, mình cùng nàng căn bản không có bất kỳ ẩn bản gì, chính mình làm sao đột nhiên phát hỏa lớn như vậy đối với nàng. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, người là sẽ biến thành, nhưng ta sẽ không trở nên ngu ngốc như vậy. Cố Phong bình luận như thế. Hắn là người muốn thành tựu sự nghiệp lớn, từ xưa đến nay đều là người có sự nghiệp lớn, làm gì có người nào vui mừng lộ rõ trên mặt. Cái gọi là đế vương tâm thuật, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phỏng đoán đến. Ta đây là làm sao vậy? Cái này không giống ta. Cố Phong bình tĩnh lại, nhưng hắn phát hiện, cho dù mình cố ý bình tĩnh lại, loại xúc động nguyên thủy trong lòng mình kia, vẫn là miêu tả sinh động. Buồn bực, chính là bực bội không hiểu, căn bản không biết vì sao lại bực bội. Cố Phong vô cùng hoảng sợ, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Kết quả là, Cố Phong trực tiếp hỏi thăm trên người của chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuộn giấy da dê nhanh chóng đưa ra đáp án, Tư Mã Thôn Mãng có tác dụng câu dẫn lệ khí từ địa kiếp thạch của ngươi, người bình thường nếu không thể luyện hóa được lệ khí này thì sẽ trở thành đối tượng bị địa kiếp công kích, nói cách khác, địa kiếp mà Tư Mã Thôn Mãng phải đối mặt sẽ được chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi nắm giữ địa kiếp thạch, bởi vậy tâm tình của ngươi mới táo bạo như vậy, thậm chí muốn một bước lên trời, có sự sùng bái không hiểu đối với đại cảnh giới. Địa kiếp thạch. Nghe đến đó, Cố Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn lấy ra tảng đá kia, đó là một tảng đá màu đen, là ban đầu ở trên Tiềm Long thi đấu tứ châu thạch đương hồn cho mình. Ngay từ đầu, Cố Phong cũng không coi thành chuyện gì, dù sao hắn cũng đã cẩn thận quan sát qua tảng đá kia, hoàn toàn chính xác không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng lại không nghĩ rằng giờ này ngày này lại thua ở trên đây. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 323, Cố Phong đi xa. Chương 323, Cố Phong đi xa. Nói hắn mẹ nó, ta đã nói trồn chút tiết gà, không có ý tốt. Không đúng, lao tử không phải gà. Cố Phong thở dài một tiếng, cau mày, nếu biết được nguyên nhân hậu quả, hắn còn làm gì bây giờ? Đập vỡ tảng đá này. Cố Phong ném địa kiếp thạch xuống đất, trong lúc này dùng chân nguyên dốc vào, nhưng tảng đá vẫn không vỡ. Thạch đương hồn này cũng thật là ý nghĩ hao huyền, theo ta biết, hắn hiện tại bất quá cũng chỉ có tu vi ngũ đoạn sơ kỳ, vậy mà vọng tưởng tương lai cảnh giới cổ tiên dù cho hắn có thiên phú nhanh hơn nữa cũng phải mất 5 năm. Gia hỏa này bố cục sớm như vậy, đầu óc hư mất rồi. Không đúng, Quyền Gia Cửu đã nói tảng đá này có thể chuyển rời 6 đoạn địa kiếp của cổ đạo, giả thiết có một ngày ta so với hắn sớm đột phá, ta gánh qua địa kiếp, vậy thạch làm hồn tương lai đột phá có phải sẽ không có địa kiếp hay không? Chó hoang, cái thạch đương hồn này, Tư Mã Thôn Mãng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Cố Phong nghĩ vậy cũng có chút tức giận, lần tức giận này cũng không phải là tảng đá này đưa tới, mà là nội tâm của Cố Phong thật sự tức giận. Hiện nay, hồn thạch đương gia nhập Vạn Thiên Thánh Giáo đã thành kết cục đã định, chỉ là mấu chốt chính là mình nên diệt trừ hắn như thế nào. Hồn thạch đương gia nhập vào tuyệt đối không có ý tốt, nhưng Hứa Thiên Hùng lại không nghe mình, mặc dù mình đã kích động những đệ tử trẻ tuổi này đối lập với bọn hắn, nhưng cho dù là ta cũng phải thừa nhận chính là thạch đương hồn không dễ giết như vậy. Người này một bụng ý nghĩ xấu. Thạch đương hồn, lần này ngươi dẫn theo 500 người này là thành tâm quy hàng sao? Bên trong một tòa cung điện, mấy ánh mắt rơi vào trên người Thạch Đương Hồn. Mở miệng nói chính là Độc Cô Lạc, Độc Cô Lạc vốn là tông chủ Vạn Quan Tông, hiện nay là người đứng thứ hai của Vạn Thiên Thánh Giáo. Nhiều ánh mắt như vậy đặt ở trên người mình, Thạch Đương Hồn lại là sắc mặt bình tĩnh nói, đệ tử Thạch Đương Hồn trả lời chư vị trưởng lão, kỳ thực môn phái lần này phái ta đến đây, là vì cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp, 500 người này đều là tử sĩ. Hiện nay chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ ở trong tông môn chém giết, mà ma đạo cổ sư bên ngoài sau khi nghe được tin tức, sẽ trực tiếp giết đi ra. Hồn phách của Thạch Đương nói thẳng chuyện này ra như thế, mọi người cũng đều hơi sững sờ. Ánh mắt Độc Cô Lạc lạnh như băng nhìn hắn nói, ngươi dám nói ra việc này, ngươi không chết sao? Chết. Hồn Thạch Đương hồn cười ha ha một tiếng, lập tức hướng bọn hắn quỳ lại nói, đệ tử dám nói ra những chuyện này, sẽ không có ý định sống. Đệ tử sở di đem việc này nói ra, là bởi vì giáo chủ khoan dung cảm động ta. Giáo chủ có thể cho chúng ta những người phạm sai lầm này một cơ hội hối cải để làm người mới, đủ để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Bởi vậy, ta vì sao phải tiếp tục phạm sai lầm? Nghe đến đó, ánh mắt mọi người không khỏi đặt ở trước mặt Hứa Thiên Hùng. Trong những cao tầng này, có chủ trương giết Thạch Đương hồn, cũng có chủ trương cho bọn hắn một cơ hội. Lúc này nghe thấy hồn Thạch Đương nói như vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Hứa Thiên Hùng vừa cười vừa nói, hiếm khi ngươi có phần tâm này, ngươi khiến ta rất cảm động, ngươi biểu hiện rất không tệ, hiện tại cho ngươi một cơ hội hối cải làm người mới. Nói đi, lần này Phong Ma Cốc lại muốn làm cái gì? Thạch Đương hồn nói, thật ra nội bộ Phong Ma Cốc có vấn đề, tuy các đại tông môn ma đạo Nam Cương tụ tập lại với nhau, nhưng chúng quy là một mảng cắt rời rạc, bọn hắn không đoàn kết chút nào, bọn hắn chẳng những không đoàn kết, ngược lại còn phân rất nhiều phái, bọn hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Chính cái gọi là ta không thể chính, ta chính là minh bạch đạo lý này, cho nên mới đúng lúc làm ra quyết định. Bởi vậy, ta hy vọng chư vị có thể cấp cho ta một cái cơ hội hối cải để làm người mới, ta nguyện ý chu tội. Vậy theo ý của ngươi, 500 người này nên xử trí như thế nào? Hứa Thiên Hùng hỏi, trong 500 người này, lại có bao nhiêu nguyện ý quy thuận Vạn Tiên Thánh giáo? Hồn Thạch Đường cất cao giọng nói, chư vị tiên nhân, 500 người này, một người cũng không thể lưu, đều phải giết chết toàn bộ. 500 người này đều là tinh anh của Phong Ma Cốc, là tử sĩ. Cái gì là tử sĩ? Không định sống, mà trung thành tuyệt đối với Phong Ma Cốc mới có thể xưng hô là tử sĩ. 500 người này, nhất định phải giết. Không giết bọn hắn, sợ sinh mầm thai bạn. Độc Cô Lạc hơi híp mắt lại, nếu như giết bọn hắn, ngươi nên báo cáo kết quả thế nào? Ngươi đã trở thành tội nhân của Phong Ma Cốc. Hồn Thạch Đường thì cười nói, nếu là như vậy, theo ta, điều này cũng đáng giá. Ta vốn là người Phong Ma Cốc, có thể nói trừ Lâm Huyết Thiên là một trong những đệ tử được coi trọng nhất ta, nếu là đầu hàng phản chiến, chư vị tiên nhân, nội bộ Phong Ma Cốc tất nhiên sẽ lại lần nữa không hài hòa. Nhất là những tông môn tử sĩ này, bọn hắn nhất định sẽ không phục Phong Ma Cốc. Đến lúc đó, nội bộ bọn hắn không phục, xảy ra nội loạn, Vạn Tiên Thánh giáo lại ra tay, liền có thể một lần hành động san bằng Phong Ma Cốc. Khi nghe đến đó, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt bọn hắn đều rơi vào trên người Thạch Đường Hồn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một đệ tử dạng này lại có thể nói ra lời nói này. Hơn nữa, hắn nói lời này còn rất có đạo lý. Mục đích rõ ràng, logic rõ ràng, có thể nói san bằng Phong Ma Cốc, chủ ý của hắn có thể coi như tham khảo. Thạch Đương Hồn nói, vì tẩy trừ hiểm nghi chư vị tiên nhân đối với ta, ta cá nhân nguyện ý tại Vạn Thiên Thánh giáo chịu phạt 10 năm. Trong 10 năm này, chư vị tiên nhân có thể đem ta nhốt trong một sơn cốc diện bích hối lỗi, không được cùng ra ngoài tiếp xúc. Cá nhân ta cũng nguyện ý tiếp nhận sự phạt này để chứng minh trong sạch. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi khẽ gật đầu. Hứa Thiên Hùng nói, Thạch Đương Hồn, chuyện này ngươi làm không tệ. 500 người này, chúng ta tự có an bài. Ngươi lui xuống đi. Hồn phách của Thạch Đương rời đi, nhưng vừa mới đi tới cửa, một bóng người đã thỉnh lình xuất hiện ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, trên mặt Thạch Đương Hồn cũng lộ ra tiếng cười gượng. Ồ, đây không phải là Hồn Thạch Đương sao? Thanh âm của Cố Phong truyền đến. Ngay sau đó, Cố Phong đạp tới một cước. Chư vị trưởng lão đang nghị sự, đột nhiên bị Cố Phong nháo một cái như thế, ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Cảm ơn bay tới, ngươi làm gì? Độc Cô Lạc lập tức mở miệng nói, nơi này là chủ điện của Vạn Tiên Thánh giáo, cho dù ngươi là thiếu chủ, cũng phải hiểu lễ nghi. Lễ nghi? Đối với một ma đạo cổ sư như vậy, ta hiện tại không giết hắn, đã rất nể mặt hắn rồi. Chư vị trưởng lão nhìn Cố Phong, Độc Cô Lạc tức giận nói, thân là thiếu chủ lại không biết lễ nghi, ở chủ điện đánh đập tàn nhẫn, còn ra thể thống gì? Không chút nào để những trưởng lão như chúng ta vào mắt. Phạt ngươi phạt bà nội ngươi. Cố Phong thẳng thắn, trực tiếp chống đối. Ngay sau đó, tất cả mọi người giật mình. Hứa Thiên Hùng trực tiếp quát lớn, Tạ Phi Lai, nơi này không phải là nơi ngươi dừng ai, ta thấy ngươi hôm nay tuổi trẻ khí thịnh, đầu óc hôn mê, dĩ nhiên làm ra chuyện hồ đồ như thế. Phạt ngươi giáo chủ, trước đừng nghĩ phạt ta, ta có tội, ta tự nhiên sẽ nhận. Cố Phong thái độ cường ngạnh nói. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua pate. Chương 324, địa bàn của Hắc Hỏa giáo. Chương 324, địa bàn của Hắc Hỏa giáo. Thái độ Cố Phong cứng rắn như thế trực tiếp nhìn mọi người ngây người tại chỗ. Mặc dù mọi người cũng thừa nhận, Cố Phong đích thật là như mặt trời ban trưa, ở trong đệ tử trẻ tuổi là người dẫn đầu. Nhưng Cố Phong mặc dù không tầm thường, nhưng cũng phải nghe lời. Những người bọn hắn đều là cảnh giới cổ tiên, cho dù Cố Phong có thiên phú cao hơn nữa, cũng chỉ là ngũ đoạn đỉnh phong. Cho dù cho hắn thiếu chủ danh tiếng, đó cũng có thể tước đoạt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Phong vậy mà lớn tiếng phản bác như thế. Bởi vậy, vào lúc này mọi người đều trợn tròn mắt. Cố Phong thì là không chút hoang mang lấy ra địa kiếp thạch, thời điểm nhìn thấy cái địa kiếp thạch này, những cao tầng này sắc mặt đều là thay đổi. Địa kiếp thạch? Tạ Phi tới, ngươi làm sao lại có được thứ này? Hứa Thiên Hùng lúc này hỏi. Cố Phong thì nói, thứ này là hồn thạch làm cho ta. Mọi người cũng có thể cảm giác được ta tự thân biến hóa, ta đã nói rồi, ta mấy ngày nay như thế nào trở nên xúc động lô mãng như thế, thậm chí mấy lần chống đối các trưởng lão. Chư vị trưởng lão, hẳn là đều biết tính tình ta Tạ Phi. Ta tạ ơn vì môn phái chảy máu, vì môn phái lập công. Ta cho dù là đầu góc có hồ đồ cũng tuyệt đối không dám cùng chư vị tiền bối trưởng lão hò hét. Nhưng Thạch Đương Hồn này lại là đem thứ này nhét ở trên người ta, ngay từ đầu ta còn không biết đây là cái gì, nhưng sau này khi ta đọc qua sách cổ, mới thình lình biết được đây là địa kiếp thạch. Dùng để làm cổ tiên 6 đoạn để đối mặt với 10 lần địa kiếp. Xin hỏi chư vị trưởng lão, Thạch Đương Hồn đem thứ này đặt ở trên người ta, là có mục đích gì? Sở dĩ đệ tử chống đối chư vị, đó cũng là bị tảng đá này ảnh hưởng. Nếu như đệ tử trước đó có cái gì đắc tội chư vị trưởng lão, đệ tử nguyện ý nhận phạt. Giờ này khắc này, sắc mặt chư vị trưởng lão khó coi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà lại biến thành như vậy. Lá gan Thạch Đương Hồn này thật đúng là lớn, trước đó đối với hắn vẫn là tán thưởng có thừa, nhưng lại không nghĩ rằng liền náo loạn ra chuyện như vậy. Địa kiếp thạch có tác dụng gì, trong lòng đám người này tự nhiên có tính toán. Có thể nói, đem địa kiếp thạch cho người khác, người nọ liền trở thành một kẻ chết thay. Hắn chẳng những phải tiếp nhận địa kiếp của mình, còn phải tiếp nhận kiếp nạn của người khác. Bởi vậy, địa kiếp thạch này mặc dù hữu dụng đối với tu luyện, nhưng là một đồ vật rất thất đức. Bởi vậy, không ít người đều có bóng ma đối với địa kiếp thạch này, hiện nay hồn thạch đã dùng thứ này ở trên người thiếu chủ Vạn Thiên Thánh Giáo hiện nay, điều này làm sao không khiến các trưởng lão tức giận không khiếp sợ. Thạch Đương Hồn, không ngờ ngươi lại âm hiểm xảo trá như vậy, địa kiếp thạch có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hứa Thiên Hùng quát lớn, Tạ Phi Lai là tinh anh môn phái ta, thiếu chủ môn phái, ngươi lại nghị trăm phương ngàn kế hãm hại hắn, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hồn Thạch Đương thì hốt hoảng nói, giáo chủ minh giám, chư vị trưởng lão minh giám. Tuy rằng địa cấp thị này là ta cấp Tạ Phi tới, nhưng lúc đó ta còn là phong mang ngũ, vẫn chưa có tâm tư hối hận. Lúc này không giống ngày xưa, cho đến ngày nay, ta vẫn lòng mang ngày nấy, đang lo tìm cơ hội cùng thiếu chủ nói rõ tình huống lúc đó, nhưng ai ngờ vừa thấy mặt trên, thiếu chủ nói không cho ta chút cơ hội nào, thậm chí muốn giết ta, ta cũng biết thiếu chủ muốn giết ta là nguyên nhân gì, nhưng người không phải thánh hiền ai có thể không có lỗi, ta từng làm sai chuyện, ta Ngô Kinh cũng biết hối hận. Mời chư vị trưởng giáo, có thể cho ta một lần cơ hội hối cải để làm người mới. Lập tức Thạch Đương Hồn lại nói với Cố Phong, thiếu chủ minh giám, đây vốn không phải ta ý, ta đây cũng là cử chỉ vô tâm, thiếu chủ nếu là không tin, liền đem địa kiếp thạch này cấp cho ta là được, ta cũng nguyện ý tiếp nhận thiếu chủ đánh chửi. Nói tới đây, tư thái của Hồn Thạch Đương đã thả xuống rất thấp, hơn nữa còn khóc ròng ròng, nhìn qua có vẻ đáng thương vô cùng. Độc Cô Lạc thì nói, chư vị theo ta thấy, Thập Đương Hồn này có giác ngộ sửa chữa quá khứ mới, hơn nữa đây là hắn từng phạm phải sai lầm, hiện tại hắn đã biết sai rồi, chúng ta cần gì phải chết cắn không thả, huống hồ Tạ Phi Lai cũng không có gì đáng ngại, hắn người ngay thẳng ở chỗ này vẫn chưa tạo thành sai lầm không thể vãn hồi. Bởi vậy ta cá nhân nghĩ đến có thể bỏ qua Thạch Đương Hồn một mạng. Độc Cô Lạc giờ khắc này đứng ở trước mặt Thạch Đương Hồn, thay Thạch Đương Hồn nói chuyện, gia hỏa này hiện nay một mực làm trái với Hứa Thiên Hùng. Hiện nay môn phái đã mở rộng, hắn Độc Cô Lạc cũng muốn kiếm một chén canh, đứng vững gót chân. Bởi vậy, Độc Cô Lạc lựa chọn lôi kéo Thạch Đương Hồn, để Thạch Đương Hồn cảm ơn chính mình. Nhưng chỉ có Cô Phong biết được là, Thạch Đương Hồn cũng không phải là sẽ biết cảm ơn. Bởi vậy Độc Cô Lạc lôi kéo có vẻ hết sức ngu xuẩn, Cố Phong thì nói, Thạch Đương Hồn, đây chính là ngươi nói ngươi nếu là đem địa kiếp thạch này lấy về, ta chính mình thì coi như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh. Ta Vạn Tiên Thánh Giáo cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Nghe đến đó thời điểm, mọi người không khỏi khẽ gật đầu, tác phong lần này của Cố Phong, trong nháy mắt dẫn tới hảo cảm của bọn hắn. Đại độ đại khí. Hồn Thạch Đương cao mày, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau khi Hồn Thạch Đương lấy đi địa kiếp thạch, đột nhiên biến sắc, đơn giản là hắn phát hiện dấu vết mình khắc trên địa kiếp thạch vào lúc này vậy mà không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ấn ký của Cố Phong. Chết tiệt, đây là lấy mình làm lá chắn. Hồn Thạch Đương thầm mắng chửi. Đang lúc Hồn Thạch Đương chuẩn bị rời đi, sắc mặt hắn lại thay đổi lần nữa. Mọi người chỉ nghe thấy trên không trung tình lình xuất hiện một đạo tiếng sấm, phong vân đột biến, toàn bộ đại điện đều run nhẹ nhẹ. Một cỗ khí tức viễn cổ truyền đến. Một đám cổ tiên nhìn đến đây, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có người đột phá cảnh giới cổ tiên. Ngay sau đó, tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người thì nhìn về phía Cố Phong. Chỉ thấy lúc này Cố Phong đứng ở trong đại điện, bình tĩnh nhìn hết thảy. Cảm ơn đã tới, ngươi muốn đột phá cảnh giới cổ tiên. Trong mắt Hứa Thiên Hùng hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm. Phải biết, Cố Phong là thiếu chủ của Vạn Tiên Thánh Giáo bọn hắn, cũng là người của hắn nhất mạch. Hiện nay san bằng ma đạo Nam Cương đã là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó nội bộ Vạn Tiên Thánh Giáo khẳng định cũng sẽ có phe phái, đây là chuyện mà bất kỳ một thế lực nào cũng không thể thay đổi. Bởi vậy Cố Phong làm ra đột phá, đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt tuyệt đối. Cố Phong mỉm cười gật đầu, ngay sau đó, một tiếng sấm tình lình giáng xuống. Khi nghe thấy tiếng sấm, mặt hồn phách của Thạch Đương lộ vẻ hoảng sợ, ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hồn phách Thạch Đương phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Lúc này mọi người nhìn đến đây cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai Cố Phong là đem hồn coi như bia đỡ đạn, đem địa kiếp thạch trả lại cho hồn Thạch Đương, hiện nay địa kiếp của Cố Phong tiến đến, hồn Thạch Đương tự nhiên là phải đối mặt. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao hồn Thạch Đương lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, liên tục 3 tiếng sấm vang lên. Hồn phách Thạch Đương tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, ngay sau đó hồn Thạch Đương triệt để tắt thở. Khi thấy nơi này, tất cả mọi người đều kinh ngạc một trận. Ngay sau đó, Cố Phong vung tay lên, khí tức hắn trực tiếp nhảy lên cổ tiên lục đoạn sơ kỳ. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 325, Hắc Hỏa Giáo chủ. Chương 325, Hắc Hỏa Giáo chủ. Trên đại điện, Cố Phong đứng ở chính giữa, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Mỗi người thần sắc quái dị, từng người tâm tư cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người ban đầu thuộc về phe phái Thiên Chính Giáo, tự nhiên là vui vẻ. Một người là thái thượng trưởng lão của Thiên Chính Giáo, một người là giáo chủ của Thiên Chính Giáo. Mà hắn nhân thì tâm tư khác nhau, có vui có buồn. Bọn hắn sở dĩ gia nhập Vạn Thiên Thánh Giáo, thứ nhất đơn giản chính là thế lực ma đạo ép quá ác, thứ hai là đây là chiều hướng phát triển. Hiện nay nếu có người muốn thoát ly ra ngoài, sẽ dẫn tới toàn bộ Vạn Thiên Thánh Giáo bất mãn. Hơn nữa cho dù bọn hắn thoát ly, đám người Thiên Chính Giáo kia sẽ đối phó bọn hắn. Nhất là Cố Phong hiện nay đã đột phá đến cảnh giới cổ tiên. Theo bọn hắn biết, hiện nay toàn bộ Nam Cương cũng chỉ có hai người Lâm Huyết Thiên và Cố Phong đột phá đến cảnh giới cổ tiên. Trong khoảng thời gian ngắn phong quang vô hạn, dẫn đầu phong tao, khiến cho tất cả mọi người theo không kịp. Thiên Chính Giáo phát dương quang đại là chuyện không cách nào tránh khỏi, bởi vậy chuyện này khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây đều có chút không thoải mái. Dù sao, ai cũng hy vọng lớn mạnh là nhất mạch của mình. Hiện nay Cố Phong trở thành cổ tiên, đại biểu cho quyền lên tiếng của Thiên Chính Giáo tại Vạn Thiên Thánh Giáo càng lớn hơn một chút. Sau khi Cố Phong trở thành cổ tiên, thân thể lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là, hồn của Thạch Đương đã chết. nhưng Cố Phong vẫn còn có chút bất an, hắn cảm thấy hồn thạch đương sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tên này chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Cố Phong cau mày, nhưng cơ hội quyển gia dê hỏi thăm đã hỏi xong, bởi vậy Cố Phong cũng không có cách nào. Nhưng bất kể như thế nào, mình có thể an tĩnh một chút. Tạ Phi Lai, ngươi ngươi coi mạng người như cỏ rác. Độc Cô Lạc trực tiếp mở miệng quát lớn, hồn thạch đương đã lựa chọn quy hàng, ngươi vẫn còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây chính là trí tuệ của ngươi thân là một thiếu chủ, ngươi hoàn toàn không coi lời nói của chúng ta là chuyện gì cả. Cố Phong ồ một tiếng, lập tức đạm mặt nói, ta thân là thiếu chủ Vạn Thiên Thánh giáo, ngay cả quyền lợi lựa chọn điểm này cũng không có. Độc Cô trưởng lão, ngươi nếu không phục, cùng ta đánh một trận. Trước đó đối phương là cổ tiên, nói cái gì, mình cũng nhịn. Nhưng hiện nay mình cũng là cổ tiên, mình còn sợ hắn làm gì? Dù sao Độc Cô Lạc cùng Hứa Thiên Hùng cũng không hợp nhau, bởi vậy Cố Phong cũng không cần hắn. Độc Cô Lạc hít sâu, tức đến nổi gân xanh, tên ngươi này không biết trời cao đất rộng, quả thực chính là đang tìm cái chết. Hôm nay, ta thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi thoáng một phát. Nói đến đây, Độc Cô Lạc trực tiếp độc thủ, nhưng Cố Phong lại không sợ chút nào, lực công kích của hắn trong nháy mắt này đống nhiên hóa giải, Cố Phong một quyền trực tiếp đánh tới, Độc Cô Lạc lui về phía sau một bước, đang muốn tiếp tục độc thủ, nhưng mà lúc này bên trong đại điện, mấy đạo thanh âm vang lên, ngăn lại hành vi này. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Hứa Thiên Hùng thì nói, Độc Cô Lạc, Thạch Đương hồn chết thì cũng đã chết, hắn cho dù sống sót luận thân phận địa vị, luận công lao luận phẩm hạnh cũng không bằng Tạ Phi Lai, ngươi vì một người phản nghịch ma đạo mà động thủ cùng ta thiếu chủ Thiên Chính giáo, ngươi thực coi ta là bài trí sao? Tạ Phi đột phá cổ tiên nam cương là đại sự, truyền lệnh của ta, có thể chiêu cáo thiên hạ, truyền tin tức này ra ngoài. Cố Phong đột phá cổ tiên. Sau khi tin tức này truyền đi, vô số đệ tử chen chúc mà đến, trong ánh mắt từng người đều là vẻ sùng bái. Cổ tiên, đây là cổ tiên cường giả mà bọn hắn dễ dàng tiếp xúc nhất. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ điên cuồng truy phủng, Cố Phong hiện nay quả thực chính là thần linh hạ phàm. Ở trong mắt mọi người, Cố Phong quả thực cũng không phải là người bình thường a. Mọi người hít sâu một hơi, vô cùng hâm mộ nhìn hắn. Cố Phong mỉm cười đối mặt bọn hắn, lập tức đến cửa nhà sau lại mỉm cười giải tán bọn hắn, ngữ khí ôn hòa, thái độ hòa ái, tất cả mọi người đều bị tinh thần của Cố Phong lây nhiễm. Cổ tiên người ta đều cao cao tại thượng, đang nhìn đại sư minh của bọn hắn, bình dị gần gũi. Thậm chí có người ở trên tu vi gặp được người không hiểu, còn có thể đi hỏi Cố Phong, Cố Phong cũng giải đáp từng cái cho bọn hắn. Trong phong ma cốc, mọi người thấy tín hiệu phát ra từ Vạn Thiên Thánh giáo, lập tức không do dự nữa, trực tiếp xuất lĩnh xuống tới. Trận chiến ngày hôm nay là sinh tử quyết chiến, quyết định vận mệnh tương lai của phong ma cốc, bởi vậy lúc này thế lực ma đạo đều bị bức một phen, lựa như đuôi lông mày không thể không động bản lĩnh thật sự. Cổ sư ngũ đoạn đỉnh phong trừng mấy chục, dẫn theo mấy trăm cổ sư ngũ đoạn, tứ đoạn xông lên. Ầm, ầm, ầm. Dạ Vô Cực cầm đầu cười ha ha nói, thiên mệnh tại ma, hôm nay chính là ngày chết của Vạn Thiên Thánh giáo. Bọn hắn dễ dàng đánh vào trong Vạn Thiên Thánh giáo, lại phát hiện không có một bóng người. Lúc này Dạ Vô Cực không nhịn được cười lớn một tiếng, xem ra hồn thạch đường đã đánh những người này trở tay không kịp, đã chạy tứ tán rồi. Ha ha ha. Nhưng ngay lúc này, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số cô thi thể, phanh phanh phanh, giống như sủi cảo rơi xuống. Khi nhìn đến đây, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Dạ Vô Cực bọn hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một bóng người hiện hách từ phía trước đi tới. Dạ Vô Cực nhận ra Tạ Phi Lai, bởi vậy chỉ vào hắn nói, thạch đường hồn đâu? À, ở đây. Cố Phong chỉ một cô thi thể trên bầu trời nói, đó chính là thi thể của thạch đương hồn, chỉ bất quá lúc này từ không trung ngã xuống trên mặt đã trở nên náo loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc phân biệt. Dạ Vô Cực biến sắc, chúng kế rồi. Lúc này cho dù hắn có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đầu góc có ngọng, cho dù đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, một đám người như mình lại chúng kế. Hồn phách của thạch đương đều đã chết. Tạ Phi Lai, mặc kệ như thế nào, ngươi hiện nay chỉ có một mình ngươi. Dạ Vô Cực hung tợn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi là muốn giết tất cả mọi người của chúng ta sao? Ngươi Dạ Vô Cực còn muốn nói lời hung ác gì? Đồng nhiên, tu vi của Cố Phong triệt để bạo lộ ra. Khi thấy tu vi của Cố Phong, Dạ Vô Cực trợn tròn mắt. Sáu đoạn. Cổ tiên. Ngươi đột phá cổ tiên cảnh rồi. Cố Phong bình tĩnh nhìn Dạ Vô Cực, ngươi còn có gì muốn nói không? Dạ Vô Cực run rẩy nói, ngươi được, ngươi nói xong rồi. Dạ Vô Cực vừa nói ra chữ ngươi, liền cảm thấy trước mắt có một tia sáng hiện lên, ngay sau đó đầu của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Mà sát mặt tất cả người trong ma đạo Dạ Vô Cực dẫn theo đều biến đổi, còn không đợi bọn hắn xoay người chạy trốn, một đạo sát khí đánh nút lại, ngay sau đó, đầu của mọi người liền bay ra ngoài. Cố Phong, một người, lấy sức một mình đem những đệ tử ma đạo này toàn bộ giết. Toàn quân bị diệt. Ngươi lặp lại lần nữa. La Bình Sinh run rẩy nhìn đệ tử thông báo trước mắt. Mà đệ tử kia thì bối rối nói, chết rồi, tất cả đều chết rồi, từ khi Dạ trưởng lao tiến vào Vạn Thiên Thánh giáo, ta đợi ở ngoài cùng nhất đã thấy một bạch quang, ngay sau đó, bọn hắn rốt cuộc cũng không đi ra nữa. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người tái nhợt. Lần này Dạ Vô Cực mang đi bao nhiêu người phong ma cốc? 6 phần tinh anh toàn bộ đều đi qua chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 326, yêu cầu. Chương 326, yêu cầu. Hắc Hỏa thở dài một tiếng, ta từng cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn quả thật có ánh mắt thập phần sợ hãi, nhìn ta không hiểu, ta là con trai bọn hắn sao có thể nhận tâm như vậy? Cũng được, người đều bị ta giết, còn nói những thứ này làm gì? Ta ơn bay tới, ta cảm thấy ngươi cùng ta hẳn sẽ rất hợp ý, ngươi có thể đem tính mạng hơn vạn người Vạn Thiên Thánh giáo coi như cỏ rác, xảo hợp, ta cũng vậy. Hắc Hỏa giáo hiện nay thế lực lớn mạnh, Vũ Đại Châu đều có người của ta, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên cổ hộ tâm chính là ví dụ tốt nhất. Được rồi, chư vị, đêm nay tất cả mọi người Hắc Hỏa giáo đều phải trình diện, đón gió tẩy trần cho Tạ hộ pháp, sau này tất cả mọi người đều là một nhóm người. Sau đó nghe nói như thế, mọi người đều là như thế nào cũng cười không nổi, ngược lại sắc mặt từng cái nổi lên khổ tâm. Nhưng bản thân Hắc Hỏa lại mặc kệ những thân ảnh này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, Tạ hộ pháp, ngươi tốt, ở phía dưới cùng trời. Một nam tử dáng người khôi ngô đi tới, nhiệt tình chào hỏi Cố Phong, Mạc đạo hữu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Chào phương tiền bối ngươi. Có người chào hỏi mình tự nhiên phải làm bộ một chút. Tiền bối, ngươi quá để cao ta cùng ngươi đều là cổ tiên lục đoạn. Chỉ bất quá ngươi tuổi trẻ tài cao, tốc độ đột phá so với ta nhanh hơn mà thôi, nói đến cùng thế giới này cường giả vi tôn, ta hẳn là tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối mới đúng. Cố Phong đội vàng nói, Phương đại ca, lời này quá lời rồi, đã như vậy, chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Phương Đỉnh Thiên gật đầu nhẹ, lập tức nói ra, đi thôi, chỗ ở của ngươi ta đã sớm an bài tốt rồi. Phương đại ca, thân phận quý giá như thế, sao có thể tự mình làm nơi dừng chân cho ta chứ? Tùy tiện gọi một đệ tử mang ta đi là được. Phương Đỉnh Thiên quả thật nói, chỉ sợ ngoại trừ ta ra, không ai nguyện ý mang ngươi đi. Ân, có ý gì? Tạ huynh đệ, ngươi có điều không biết ta chờ những trưởng lão này ở lại, tên là Tử Quan. Cái trò gì đây? Chỗ ở của ngươi gọi là Tử Quan? Cố Phong vẻ mặt một bức. Đúng là như thế, đây là kiệt tác của giáo chủ, cũng là đặc sắc của chúng ta Hắc Hỏa giáo. Tất cả kiến trúc của người chết đều được xây dựng bằng máu thịt, tất cả đồ trang trí đều được làm bằng xương, giường mà ngươi ngủ, ghế ngồi đều được làm từ xương người. Chân của ngươi đắp lên đều dùng da người chế tạo thành. Cố Phong cảm thấy có chút buồn nôn, dù là hắn hiện tại đi đến một bước này vẫn bị lời nói của Phương Đỉnh Tiên làm cho chấn kinh. Nhưng đáng nhắc tới chính là, càng là tu luyện trong đống người chết, đối với chúng ta tu hành lại càng có ích. Là bởi vì trong những thi thể này được chúng ta giáo chủ nuôi cổ, tên là tu thân dưỡng thi cổ. Vì vậy, chân nguyên nhập thi tụ chân nguyên chẳng già, đối với chúng ta tu hành ngược lại là có chỗ tốt. Chỉ có điều thi thể càng nhiều, chân lực lại càng mãnh liệt. Người bình thường không thể gánh bắt được, nhất là các đệ tử này. Bởi vậy chỉ có ta có thể đưa người đi qua. Cố Phong không nói gì, hắn đi theo Phương Đỉnh Thiên. Rất nhanh, đi tới một ngọn núi. Chỉ bất quá nhìn thấy ngọn núi này, Cố Phong không khỏi nhịn buồn nôn kem chút phun ra, ngọn núi này thật là núi, có tảng đá cũng có cây, nhưng ngoại trừ ra, còn có không ít xương trắng, cùng với rất nhiều thi thể chồng chất từng tầng. Mà ở trên những thi thể này thì mở ra từng cái độc phủ. Nhưng khoan hay nói, Cố Phong đi đến nơi này, đích xác có thể cảm nhận được chân nguyên sôi trào, xem ra Phương Đỉnh Thiên này hoàn toàn chính xác không có nói dối, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh ở trên người. Cố Phong bước vào trong đó, Phương Đỉnh Thiên tìm cho Cố Phong một độc phủ. Sau khi hai người tiến vào, Phương Đỉnh Thiên thở dài một tiếng nói, "Tạ huynh đệ, ngươi thật sự là hồ đồ. Vậy mà lại đến nơi này." Cố Phong nhìn hắn một cái, hỏi, "Làm sao lại hồ đồ rồi, ta có chút nghe không rõ." Phương Đỉnh Thiên nói, "Giáo chủ quả thật có bản lĩnh trong người, nhưng hắn hỉ nộ vô thường, làm người tàn nhẫn, người đắc tội hắn đều không có kết cục tốt, người vốn là giáo chủ Vạn Thiên Thánh giáo, lẽ ra nên quý trọng thân phận này mới phải. Ở Vạn Thiên Thánh giáo, ngươi là độc nhất vô nhị, nhưng ở chỗ này, cho dù là rồng cũng phải nằm sấp." "Ai, không có cách nào." Cố Phong mở miệng nói, "Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, Vạn Thiên Thánh giáo gốc rễ đã nát, ta tự nhiên phải tìm nơi khác để phát triển, mà Hắc Hỏa giáo hiện nay đang lúc nóng bỏng, ta không gia nhập hắn, còn có thể gia nhập môn phái nào?" Phương Đỉnh Thiên thở dài, nói, "Nhưng Tạ hộ pháp ngươi có nghĩ tới không, nếu có một ngày Hắc Hỏa giáo xuất hiện ở trong mắt thế nhân, có thể bị người ta coi như là ngoại tộc hay không? Đặc biệt là núi thây biển máu, người ta có cho rằng chúng ta là thế lực ma đạo không? Vì vậy, sau khi Hắc Hỏa giáo xuất thế nhất định sẽ đối mặt với rất nhiều kẻ địch. Đến lúc đó, người ta lại nên đối mặt như thế nào? Tu hành chính là vì cường đại chính là vì an ổn. Nhưng Hắc Hỏa giáo hành vi như vậy, người ta đến lúc đó sợ rằng là không dễ đối mặt a." Cố Phong nhìn hắn một cái, thì nói, "Phương huynh đệ, ngươi nói có lý. Nhưng hiện giờ chính là khốn cảnh như vậy. Ngươi không vào Hắc Hỏa giáo thì có thể đi đâu?" Phương Đỉnh Tiên cười nói, "Còn đừng nói, ta thật là có một chỗ tốt để đi. Không biết ngươi có nguyện ý đi hay không?" Cố Phong hỏi, "Nơi nào?" Phương Đỉnh Tiên thì thần bí bí nói, "Trung Tôn Thánh Tông, một thế lực Trung Châu mới thành lập. Cũng không phải là tông môn lén lút như Hắc Hỏa giáo. Thứ không dám dâu dếm, Trung Tôn Thánh Tông có một trưởng lão đã sớm muốn mượn sức ta. Nhưng ta còn đang do dự, mà Tạ hộ pháp ngươi coi như là xuất thân danh môn chính phái, đối với Hắc Hỏa giáo cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ta thấy ngươi là người phúc hậu, bởi vậy cũng muốn đem ngươi mang theo. Ngươi có đồng ý không? Thiên hạ còn có loại chuyện tốt này?" Cố Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, "Chuyện này ngươi có thể xử lý tốt không?" Phương Đỉnh Thiên nói, "Yên tâm, trưởng lão kia âm thầm lôi kéo ta rất nhiều lần, ta vẫn đều không đáp ứng hắn đã nói, về sau nếu thay đổi ý nghĩ có thể tìm hắn trước, chỉ cho hắn một cái đầu danh trạng là được." "Nhập đội? Đó là vật gì?" Phương Đỉnh Thiên thì nói, "Chúng ta là cầu gia nhập thế lực của người khác, mà thanh danh của Hắc Hỏa giáo không tốt lắm, ngươi tiến vào tông môn người ta, tự nhiên là phải tiếp nhận khảo nghiệm của người ta. Nếu không, ngươi vào địa bàn của người ta làm gì? Ngươi nói đúng không?" Cố Phong nói, "Ngươi ta đầu danh trạng có thể hợp tác không? Chúng ta phải làm chuyện gì mới có thể khiến đối phương yên tâm tiến vào ngưỡng cửa chúng ta?" Phương Đỉnh Thiên nói, "Chuyện này đơn giản, chúng ta chỉ cần giết một người quyền cao chức trọng là được rồi. Ví dụ như Mạc đạo hữu." Phương Đỉnh Thiên nhìn Cố Phong nói, "Ngươi kết thù với hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù bây giờ ngươi được giáo chủ thưởng thức, nhưng ngày sau nếu ngươi làm việc xuất hiện sơ suất, hắn sẽ giống như một con chó điên cắn chặt lấy ngươi không thả. Vì vậy, giết hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không giết hắn, hậu hoạn vô cùng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 327, phô trương. Chương 327, phô trương. Cố Phong trầm mặc hồi lâu. Phương Đỉnh Thiên tiếp tục nói, "Tạ huynh đệ, thân là cổ tiên, người bên ngoài nhìn vào chúng ta giống như vô địch, nhưng chỉ có đạt tới cảnh giới này mới biết được hậu hoạn này. Ngươi và Mạc đạo hữu có ân oán, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vậy, ta hiện tại giúp ngươi, chúng ta hai người liên thủ cùng một chỗ giải quyết hắn. Ngươi tốt, ta cũng tốt." Nghe đến đó, Cố Phong hít sâu một hơi, lập tức cắn răng nói, "Được, cứ làm như vậy đi. Ngươi nói, lúc nào động thủ?" Phương Đỉnh Thiên híp mắt nói, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay giáo chủ sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi, tất cả mọi người sẽ đi. Nhưng không ai tin tưởng, ngươi lại lấy đi tính mạng của Mạc đạo hữu vào lúc này. Chờ qua 3 tuần rượu, chúng ta cùng ra tay, trực tiếp giải quyết mạng chó của hắn. Sau đó chúng ta hai người rời khỏi." "Ừ, đúng rồi, giáo chủ trưởng quản cổ âm dương lưỡng giới, bởi vậy thôn trang mà ngươi nhìn thấy ở bên ngoài là có thật. Chỉ có điều vì có hai giới âm dương tồn tại, cho nên sẽ khiến người ta không phân biệt được hư ảo. Cho nên, chúng ta chạy thế nào?" Cố Phong hỏi. Phương Đỉnh Thiên thì nói, "Ta tự nhiên là có biện pháp à, ta đã sớm nghĩ ra cách phá giải, ngươi liền đi theo ta là tốt rồi." Cố Phong ồ một tiếng, Phương Đỉnh Thiên thì nghiêm túc nói, "Tạ huynh đệ, ta có thể đem chuyện này nói cho ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngươi lần đầu tiên tới chỗ này, tình cảm đối với Hắc Hỏa giáo không sâu như vậy, đạo lý trong đó tự nhiên cũng không cần ta phải nhiều lời, ta liền nói cho ngươi một câu, ở lại Hắc Hỏa giáo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao Mạc đạo hữu phải quỳ xuống trước Hắc Hỏa? Cũng là vì không để Mạc đạo hữu phản bội, Hắc Hỏa gieo tiên cổ bạo lôi vào cơ thể hắn. Chỉ cần Mạc đạo hữu có bất kỳ hành động phản kháng, hoặc làm mưu đồ làm loạn, Hắc Hỏa có thể trực tiếp kết thúc tính mạng của Mạc đạo hữu. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ minh bạch chúng ta làm chuyện này, là vì tương lai sau này chúng ta tự do ngươi phải suy nghĩ kỹ mới được." Cố Phong gật đầu nói, "Yên tâm, ta tự nhiên biết ta muốn làm gì." Ban đêm, Cố Phong ngồi vào vị trí. Giáo chủ Hắc Hỏa giáo Hắc Hỏa mở miệng nói, "Hôm nay là một ngày đáng để cao hứng, bởi vì trợ thủ đắc lực Tạ Phi của chúng ta tới nhập giáo chúng ta, hắn vì chúng ta Hắc Hỏa giáo làm rất nhiều việc thực, ta cảm thấy rất cao hứng. Có hắn ở đây, chúng ta Hắc Hỏa giáo liền nhận được một trợ lực lớn. Bởi vậy, mọi người đứng lên, đi theo ta kính rượu một chén." Nhưng Cố Phong lại không đội bằng nói, "Đa tạ giáo chủ nhiệt tình khoản đãi, rượu này ta uống trước." Cố Phong uống rượu, sau đó mắt nhìn Phương Đỉnh Thiên, Phương Đỉnh Thiên thấy thế, lúc này đi tới trước mặt Mạc đạo hữu, nói, "Nào, lão Mạc, ta kính ngươi một chén rượu." Cố Phong cũng đi tới nói, "Đúng vậy, Mạc trưởng lão, ta cũng kính rượu một chén. Cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, người ta về sau chính là phải hợp tác nhiều hơn." Phương Đỉnh Thiên quát to một tiếng, đột nhiên nhằm phía Mạc đạo hữu. Thì thình lình phát hiện Cố Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn hắn. Phương Đỉnh Thiên đột nhiên thu tay lại, sau đó nhìn Cố Phong. "Diễn tiếp tục diễn." "Sao không diễn tiếp?" Cố Phong cười ha hả nhìn bọn hắn, "Ta là nên gọi ngươi Phương là vở kịch hay sao? Hay là gọi ngươi Phương đang diễn lung tung? Kỹ năng diễn xuất của ngươi cũng quá kém đi. Thực coi ta là kẻ ngu rồi." "Chuyện gì xảy ra?" Hắc Hỏa trầm giọng nói. Cố Phong thì nói, "Ôi, giáo chủ ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Chuyện này ngươi đã sớm biết rồi chứ?" Thái độ của Phương Đỉnh Thiên thay đổi hoàn toàn 180 độ. "Ngươi lại như thế nào phát hiện ta là đang diễn trò?" Cố Phong thì nói, "Ta cùng ngươi lúc trước vốn không quen biết, ngươi đã muốn đem tin tức ám sát Mạc đạo hữu nói cho ta biết, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không ở lúc người khác vừa thấy mặt đã muốn mượn sức người mưu đồ ám sát. Hơn nữa, người Hắc Hỏa giáo đều không phản ứng ta, chỉ có ngươi một người chủ động đi lên cùng ta nói chuyện, ngươi suýt nữa viết gian tế lên mặt. Diễn xuất của ngươi thật sự là làm cho người ta buồn nôn." Nghe Cố Phong trầm trọng, Phương Đỉnh Thiên sắc mặt đều đen. Hắc Hỏa cười nhạt một tiếng, "Ồ, Phương Đỉnh Thiên, là như vậy sao?" Phương Đỉnh Thiên trong nháy mắt mồ hôi đầm địa nói, "Giáo chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh giáo chủ trách phạt." Hắc Hỏa nói, "Ngươi đã nói ngươi làm việc bất lợi, còn nói để ta trách phạt, ta cũng không thể có lỗi với ngươi. Đi ra tay đi." "Vâng." Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Cố Phong, Phương Đỉnh Thiên trực tiếp cắt đứt một bàn tay của mình, toàn bộ bàn tay rớt xuống. Nhưng ngay sau đó, chỗ kết nối bàn tay bị đứt của Phương Đỉnh Thiên lập tức xuất hiện một cái tay nhỏ, nhưng dù như thế, sự thống khoái của cái tay gãy vẫn khiến cho Phương Đỉnh Thiên đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Phương Đỉnh Thiên có cổ trùng tái sinh tứ chi, bởi vậy, bất kể tay chân hắn bị đứt gãy như thế nào, đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Nhưng đau đớn vẫn còn, cũng không phải cổ tiên có thể miễn dịch. Hắc Hỏa cười nhìn Cố Phong, "Ngươi có hài lòng với trừng phạt của hắn không?" Cố Phong có chút im lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay sau đó Cố Phong ngồi xuống vị trí, lạnh nhạt nói, "Cho nên, ngươi tính toán làm sao đối với ta?" Hắc Hỏa nói, "Ngươi cũng biết quá trình trưởng thành, ta người này thập phần mẫn cảm, người mẫn cảm đều không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, ta cần có cảm giác an toàn, vạn nhất ngươi ngày nào đó đột nhiên muốn giết ta, mà ta đối với ngươi lại rất tín nhiệm không có phòng bị thì thế nào? Bởi vậy, an con cổ này." Trước mặt Hắc Hỏa và Cố Phong xuất hiện một đoàn bạch quang. Bên trong bạch quang này không phải thứ gì khác mà chính là tiên cổ bạo. Tiên cổ bạo, tên như ý nghĩa có thể nổ nát một cổ tiên. Đây là một loại cổ trùng không chế hiếm hoi, một khi ăn hắn, liền trở thành thịt cá trên tớt mặc người xâm lược. Bởi vậy, Cố Phong nhìn thấy cổ trùng này sắc mặt khó coi nói, "Ngươi đối đãi với công thần như vậy sao?" "Công thần? Ai? Công thần cũng sẽ phản. Ngươi thiên phú quá mạnh, năng lực quá mạnh, ta sợ có một ngày ta không cách nào khống chế ngươi. Thế nhưng a, ta người này thập phần công đạo. Ngươi ăn, tất cả đều vui vẻ. Ngươi không ăn, ngươi có thể rời đi. Ta tùy thời có thể thả ngươi rời đi. Chúng ta Hắc Hỏa giáo chưa từng làm khó người khác. Đi, thật sự có thể rời đi. Cố Phong trong lòng cười lạnh, chỉ sợ chính mình một giây sau phải đi, đám người này liền xông lên đem chính mình xé nát. Cố Phong liếc nhìn Hắc Hỏa cao cao tại thượng nắm giữ hết thảy lại cục, bộ dáng có thể nói là hăng hái, coi như là đền bù hắn. Cố Phong nuốt tiên cổ bạo xuống, ngay sau đó, Cố Phong nói, tất cả đều dễ nói, ta là Thành Tâm Quy Hàng. Tự nhiên sẽ phối hợp thật tốt, núi cao đường xa, mong về sau chiếu cố nhiều hơn. Cố Phong chủ động như thế, ngược lại làm cho Hắc Hỏa hơi sững sờ, nhưng lập tức cười lớn một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất không có một chút do dự ăn cái này. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta rồi. Vậy thì tốt rồi, Cố Phong lập tức ném ly rượu trong tay vào đầu Phương Đỉnh Thiên, lực đạo cấp tốc đập thẳng vào đầu Phương Đỉnh Thiên, máu tươi chảy ròng ròng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 328, Hùng Hải Tử chương 328, Hùng Hải Tử. Phương Đỉnh Thiên giận tí mặt, hắn đang muốn động thủ, Hắc Hỏa liền nghiêm nghị nói, một chút quy củ đều không có. Hắn là ngươi có thể đánh. Phương Đỉnh Thiên run rẩy thân thể, lập tức nói ra thuộc hạ đầu óc hồ đồ, thuộc hạ biết sai rồi. Hắc Hỏa nói, ta hộ pháp, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tha thứ sự lô mãng của hắn cử động. Cố Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể, chỉ là về sau gia hỏa này nếu là còn dám đến trêu chọc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Hỏa gật đầu nói tự nhiên. Đám người tiếp tục ăn ghế. Ngay lúc này, một tên thuộc hạ vội vã tiến vào bên trong, bám vào Hắc Hỏa thai vừa nói cái gì, Hắc Hỏa sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cấp tốc đứng dậy rời đi. Nhìn qua Hắc Hỏa rời đi thân ảnh, Cố Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại không nói gì, đều ở thời điểm này cũng không thể lại ra yêu thiêu thân. Cố Phong tiếp tục vùi đầu ăn, cũng chính là ở thời điểm này, một bóng người thình lình đi vào lớn điện ở trong. Là một đứa bé, bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Cố Phong nhìn xem đứa nhỏ này, lại là mày nhăn lại, bởi vì có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao là vị nào cố nhân. Nguyệt Nhi. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Cố Phong lần theo thân ảnh kia nhìn lại, lại là hơi sững sờ, chỉ vì đạo thân ảnh kia không phải được người, chính là Lôi Tuyết Điểu. Đúng vậy, không sai, Lôi Tuyết Điểu. Lúc trước Cố Phong bị Lôi Đạo Thiên thiết kế tiến về Đại Mộng Tông suýt nữa mất mạng, từ đó đánh bậy đánh bạ tiến nhập Thiên Trình giáo. Hiện nay mấy năm trôi qua, Cố Phong đã thành sâu độc tiên, mà lúc trước thiếu nữ lại là trở thành thiếu phụ. Nhìn xem Lôi Tuyết Điểu, Cố Phong trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi, cả người đều có một loại giật mình như mộng cảm giác. Thằng kinh thương hải nan bi thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây. Tuế Nguyệt như ca, thời gian như nước. Gặp lại Lôi Tuyết Điểu thời điểm vậy mà lại là cảnh tượng này. Chỉ bất quá khi Lôi Tuyết Điểu vừa ra hiện tại trong đại điện thời điểm, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, ngay sau đó cuống quýt đứng lên, từng cái cấp tốc cáo lui. Cái này ngược lại để Cố Phong trở thành dị dạng, mà Lôi Tuyết Điểu cũng rất nhanh liền thấy được Cố Phong. Lôi Tuyết Điểu há to miệng, toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Cố Phong, ánh mắt phức tạp. Lúc trước Cố Phong đột nhiên biến mất, nàng lo lắng đề phòng có chút ít thời gian, nhưng cuối cùng đạt được chú ý ngọn núi qua đời tin tức, bởi vậy lòng của nàng cũng đều chết. Mà nàng cũng bị Lôi Đạo Thiên buộc gả cho Bách Lý Tinh Quang, đồng thời dục có một con trăm rằm mặt trăng. Về sau, Lôi Đạo Thiên gia nhập Phong Ma Cốc, Phong Ma Cốc hủy diệt, Lôi Đạo Thiên biến mất không thấy gì nữa, mà nàng thì bị Hắc Hỏa dẫn tới nơi này đến. Hắc Hỏa nhìn xem Lôi Tuyết Điểu cùng Cố Phong ở giữa ánh mắt giao lưu, không khỏi hỏi, các ngươi nhận biết? Tuyết Nhi, ta là Tạ Phi Lai, ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Phong chủ động chào hỏi. Tạ Phi Lai. Cố Phong mới mở miệng, Lôi Tuyết Điểu liền biết Cố Phong đây là đang nhắc nhở nàng, bởi vậy Lôi Tuyết Điểu cũng phối hợp với nói, Tạ đại ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Các ngươi nhận biết? Hắc Hỏa lại tiếp tục hỏi. Cố Phong liền nói nhận biết, nàng là ta nghĩa muội. Nghĩa muội? Hắc Hỏa lông mày nhướng lên, sau đó lộ ra nụ cười nói, Lôi cô đường, ngươi nhìn, đây chính là duyên phận. Ta cứu được ngươi, cũng tiếp nạp ngươi nghĩa mình, ngươi vì sao còn muốn đi? Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi nếu là ra ngoài, gặp được nguy hiểm nên làm cái gì? Nghe đến đó, Cố Phong lúc này mới ý thức được cái này Hắc Hỏa lại là đối với Lôi Tuyết Kiều có ý tứ, ở chỗ này gặp được Lôi Tuyết Kiều là Cố Phong tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là cái này Hắc Hỏa đối với Lôi Tuyết Kiều có ý tứ, nhưng cũng là Cố Phong tuyệt đối không ngờ rằng. Lôi Tuyết Kiều kiên định nói, đa tạ Hắc Hỏa đại ca những ngày qua chiêu đãi, nhưng là ta không biết gả cho ngươi. Hắc Hỏa cười khổ một tiếng nói, ta cũng không có buộc ngươi gả cho ta, ta chỉ là sách ra mà đã. Lôi cô đương, ta Hắc Mỗ người có thể từng bước bách qua ngươi đây. Hoa rơi lưu ý, dòng nước vô tình. Ngươi không thích ta là một chuyện, ta không để cho ngươi rời đi lại là một chuyện khác. Hiện nay thiên hạ lăn lộn loạn, ngươi nếu là tự tiện rời đi, cái này bên ngoài binh hoang mã loạn, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta sẽ rất tự trách. Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì ngươi đứa con trai này ngẫm lại a. Lôi Tuyết Kiều vẫn như cũ thiết tâm nói ra, Hắc đại ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi liền xem như nói toạc trời ta cũng muốn rời đi chỗ này. Hắc Hỏa thở dài một tiếng, vẫn như cũ nói ra, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi muốn rời khỏi cũng được, vậy liền mang theo ta cùng đi, ngươi đi đâu vậy ta đi chỗ nào. Ta sẽ bảo vệ ngươi, không cầu ngươi gả cho ta, chỉ cầu có thể hộ ngươi cả đời chu toàn. Nhưng mà Lôi Tuyết Điểu vẫn như cũ nói ra, Hắc đại ca, đa tạ ngươi có hảo ý, nhưng là, ta thật không muốn ở chỗ này đợi. Cố Phong liền nói, Tuyết Nhi, nghe ta, chớ đi. Nam Cương hiện nay phát sinh cải biến lớn, liền ngay cả Vạn Thiên Thánh giáo cũng bị diệt giáo. Ngươi hiện nay ra ngoài, ngược lại nguy hiểm hơn. Lôi Tuyết Điểu do dự một chút, Cố Phong nói tiếp, mà lại nhiều năm như vậy không có gặp, chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự mới là. Đồng dạng lý do thoái thác, từ Cố Phong trong mồm nói ra đằng sau, để Hắc Hỏa ngoại ý muốn chính là, Lôi Tuyết Tiểu vậy mà đồng ý chỉ gặp Lôi Tuyết Tiểu có chút khó khăn mà nói, nếu Tạ đại ca đều nói như vậy, cái kia ta trước hết không rời đi. Đến, Mặt Trăng, nhanh gặp ngươi một chút bá phụ. Bá phụ sao? Cố Phong mắt nhìn hài tử này, trong lòng thì tính toán, kẻ này không có khả năng lưu, ai cũng biết, là Tạ Phi Lai giết Bách Lý Tinh Quang, mà gia hỏa này là Bách Lý Tinh Quang nhi tử, đừng nhìn hiện nay là cái tiểu hài tử, nhưng bạn nhất ngày nào trưởng thành đối với Cố Phong bất lợi a. Bạn nhất khắp nơi nhắm vào mình làm sao bây giờ? Hắc Hỏa trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, mà Cố Phong cũng cho hắn hai chữ đánh giá. Chớ nhìn hắn là Lôi Tuyết Kiều nhi tử, nhưng là hắn là Bách Lý Tinh Quang hải tử, hắn liền phải chết. Nhưng là, lúc này Cố Phong lại là mỉm cười sờ lấy đầu của hắn nói, ngoan, ta cùng cha ngươi là quen biết cũ, chỉ bất quá bị ta giết mà thôi. Tốt tốt tốt, không đi liền tốt, không đi liền tốt. Thiểm cầu, đều đem một môn phái phát triển đến lớn như vậy trình độ, liền tựa như một cái thiểm cầu một dạng, mất mặt không? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này là một chút cũng không giả. Hắc đại ca, ta muốn cùng ta nghĩa huynh hảo hảo tâm sự, ngươi có thể hay không tránh một chút? Lôi Tuyết Kiều nói như thế. Tốt tốt tốt, có thể. Hắc Hỏa liền vội vàng gật đầu nói ra, ngươi thật không đi a? Lôi Tuyết Tiểu bất đắc dĩ thở dài nói, ta không đi. Thật không đi. Tốt 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 a. Hắc Hỏa cười ha ha. Đừng đề cập có bao nhiêu đặc ý. Đợi đến Hắc Hỏa rời đi về sau, Cố Phong bị Lôi Tuyết Tiểu dẫn tới bên trong phòng của nàng. Mặt Trăng con mắt nhìn xem Cố Phong, sau đó một cước đá hướng về phía Cố Phong bại hoại. Không cho phép dựa vào gần mẹ ta. Mặt Trăng, chớ có vô lễ. Đây là mẹ ca ca. Lôi Tuyết Tiểu lập tức quát lớn nhanh lên xin lỗi. Không, ta liền không. Chăm rằng Mặt Trăng giữ dằn nhìn xem Cố Phong, ta liền không cho ngươi nói xin lỗi, ngươi có thể bắt ta tại sao dạng? Không có việc gì, giết chết ngươi liền tốt, ngươi cái này hùng hải tử. Cố Phong cười nói, ngươi đứa nhỏ này có tiền đồ, đáp ứng ta, về sau đối với mỗi người đều như vậy được không? Chương 329, chiến lược chương 329, chiến lược ngượng ngùng a, Phong ca. Đứa nhỏ này bị Chăm Dặm tinh quang cho làm hư. Lôi Tuyết Tiểu thở dài một tiếng, Phong ca, làm sao ngươi tới đến nơi này? Còn cùng Hắc Hỏa nhận biết. Cố Phong liền nói, trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, trước đây Lôi hội trưởng thiết kế hãm hại chúng ta, lại không nghĩ rằng bên dưới trời xui đất khiến, ta tiến nhập Thiên Chính giáo, tiếp đó trở thành thiếu chủ. Nhưng lại là tạo hóa trêu ngươi, Thiên Chính giáo mở rộng đến vạn ngày thánh giáo, sau đó thì gặp cường địch, bất hạnh bị diệt. Đúng lúc gặp Hắc Hỏa lôi kéo ta liền tới. Mặc dù nơi này rất cổ quái, nhưng cũng coi như là một cái nghỉ lại đất. A, đúng, ngươi cùng cha ngươi còn có liên hệ sao? Trước đây Phong Ma cốc bị diệt, lại là không thể gặp cha ngươi thân ảnh. Cũng nhìn không đến ngươi thân ảnh, ta còn tưởng rằng ngươi không còn đâu. Lại là không nghĩ tới vậy mà lại ở đây lại độ tương kiến, hơn nữa ngươi đã có hải tử a. Mà ta lại cảm nhận được vẻ bề bại. Lôi Tuyết Kiều cũng có chút hoảng hốt nói, trước đây ta là bị cha ta bức bách gả cho Trăm Dặm Tinh Quang, nhưng cũng may Trăm Dặm Tinh Quang đối với ta cũng không tệ lắm, mặc dù ta không thích hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn chết. Nói đến đây, Lôi Tuyết Kiều nhìn xem Cố Phong, ngươi biết ta? Lôi Tuyết Kiều mắt nhìn hải tử, Cố Phong biết, Lôi Tuyết Kiều biết là chính mình giết Trăm Dặm Tinh Quang, nhưng quan hệ giữa hai người vô cùng bi diệu, hiện nay Cố Phong không thể làm gì khác hơn nói, đúng là bất đắc dĩ. Lôi Tuyết Tiểu nói, kỳ thực cũng tốt, lấy tính tình của hắn nhất định sẽ gặp phải phiền phức, chẳng qua là sớm một chút trễ một chút vấn đề thôi. Đến nỗi cha ta, hắn, ai, ta phát hiện, hắn một mực coi ta là làm công cụ người. Cố Phong nói, đoán chừng, cái này cũng là hắn tìm ngươi trở về nguyên nhân a. Lôi Tuyết Tiểu bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ngươi lại cùng Hắc Hỏa là thế nào nhận biết? Cố Phong tương đối quan tâm cái này. Lôi Tuyết Tiểu nói, trước đây ta phản đối tiến vào Phong Ma cốc, bởi vậy mang theo nguyệt lượng tự mình đào tẩu, lại không nghĩ rằng trốn qua một kiếp. Chỉ là chúng ta mẫu tử hai cái tay trói gà không chặt, tại cái này loạn thế khó tránh khỏi sẽ tao ngộ bất chắc. Bởi vậy chúng ta tìm một chỗ ẩn cư, có một ngày ta gặp một cái té xịu tiểu hài. Kết quả là, ta đem hắn cho cứu lên, dốc lòng chăm sóc. Cùng ban mang ngủ, đông nhiên có một ngày, gặp Sơn Phỉ, đứa trẻ kia đại khai sắc giới, trực tiếp giải quyết nhóm người kia. Ta mới ý thức tới tiểu hài này thân ảnh không đơn giản, mà tiểu hài tử này chính là Hắc Hỏa. Về sau nữa, ta bị hắn nhận được ở đây. Nhưng ta thật sự là không tiếp thụ được hắn đu mê, bởi vậy liền manh động muốn rời đi ý niệm. Ai? Nói đến đây, Lôi Tuyết Kiều cũng không nhịn được thở dài một tiếng, cũng là bị thủ hạ của hắn phát hiện ra, ngay sau đó, liền thấy ngươi. Phong ca, ta hôm nay vốn định rời đi, nhưng gặp phải ngươi sau đó, ta thay đổi chủ ý, dù nói thế nào, ta vẫn tin tưởng ngươi. Nương, ta nghĩ cha. Bách Lý Nguyệt Lượng nói như thế, thậm chí còn thôi táng Cô Phong đạo, đi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hảo tiểu tử, nhìn ta mấy ngày nữa sẽ đưa ngươi đi gặp cha ngươi trong nhà. 3. Lôi Tuyết Kiều một bạt thai vung đến Bách Lý Nguyệt Lượng trên mặt. Đánh thật hay, đánh chết hắn. Cố Phong trong lòng cảm thấy thông khoái rất nhiều, nhưng vẫn là nói, ai? Ngươi đánh hải tử làm gì? Hải tử còn nhỏ. Lôi Tuyết Kiều liền nói, cũng bởi vì nhỏ tuổi mới đánh, chờ hắn trưởng thành, ta đánh không lại hắn. Nghe tới nơi này, Cố Phong cũng là hơi sững sờ, cợt mở nờ nói rất có đạo lý. Hắn càng không có cách nào phản bác. Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự nhận ta cái này ca sao? Cố Phong hỏi. Lôi Tuyết Kiều nói, Phong ca, ngươi nói cái gì đó? Trong lòng ta, ngươi một mực chính là ta ca ca. Cha ta lợi dụng ta, coi ta là làm công cụ. Nhưng mà, ta biết ngươi sớm nhất. Ngươi đối với ta rất tốt, vô luận tại bất cứ lúc nào ta đều tin tưởng ngươi. Cố Phong liền nói, tin tưởng ta liền tốt, ta lời kế tiếp, ngươi có thể coi như một cái tham khảo. Kỳ thực, hắc hỏa người không tệ. Nghe tới nơi này, Lôi Tuyết Kiều cơ thể hơi chấn động, Cố Phong nói tiếp, một nữ nhân, tại cái này loạn thế ở trong, đích thật là cần một cái nam nhân dựa vào. Đây không phải chuyện mất mặt gì. Hú hồ, hắc hỏa vẫn là một cái thất đoạn cổ tiên, lấy bản lãnh của hắn, sớm muộn có thể vào bát đoạn chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi cũng coi như là có cái cường đại dựa vào. Lôi Tuyết Kiều trầm mặc. Cố Phong nói, Tuyết Nhi, ngươi vẫn là phải học được lợi dụng. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp, ta biết tâm địa của ngươi rất hiền lành, huống hồ hắc hỏa lại là quyết chết một lòng như vậy yêu ngươi, cái này so với cái gì cũng tốt. Ta nếu là ngươi, thì sẽ không do dự. Ngươi ngẫm lại xem, tại cái này loạn thế ở trong, không có cổ tiên chỗ dựa, có thể sống được tiếp sao? Ẩn lui, nào có như thế dễ ẩn lui. Ẩn lui tương đương chờ chết, cổ tiên đại chiến, vạn ngày thánh giáo trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt, những cái kia phạm vi bên trong bách tính cũng cả đám đều hải cốt không còn. Bọn hắn không phải cổ sư, lại là bị cổ sư tác động đến. Ngươi nói, bọn hắn đáng chết sao? Mà ngươi cũng không giống nhau, hiện nay có như thế một cái cơ hội tốt bày tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại lộ vẻ do dự, ta cũng không biết ngươi có cái gì tốt do dự. Tuyết Nhi, trên thế giới này, tự tôn là không đáng nhất nhắc lên đồ vật. Cố Phong cười khổ một tiếng nói, ta con đường đi tới này, cũng rất khổ cực, nếu là có người che đậy ta, ta cũng không đến nỗi thận trọng từng bước, sống kinh tâm như vậy lạnh mình. Lôi Tuyết Kiều trầm mặc không nói, nàng ngơ ngác nhìn Cố Phong, Phong ca, ngươi thay đổi. Cố Phong nói, nếu như nói vì muốn tốt cho ngươi, là cảm thấy ta thay đổi mà nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta chỉ là cho ngươi một cái lý trí đề nghị thôi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngươi không cách nào nhận rõ sự thật, bởi vậy, ta mới đến giúp ngươi nhận rõ sự thật. Cố Phong ở chỗ này không ngừng chiến lược lấy Lôi Tuyết Kiều, đối với hắn mà nói, Lôi Tuyết Kiều là một cái có thể lợi dụng điểm. Hắc Hỏa ưa thích Lôi Tuyết Kiều, như vậy chính mình liền thuận nước đẩy thuyền. Đến nỗi Lôi Tuyết Kiều cảm thụ, cha ruột hắn đều có thể lợi dụng nàng, chính mình cũng không phải cha ruột hắn, còn không thể lợi dụng nàng. Bởi vậy Cố Phong trong lòng cũng không có nhiều cảm giác tội lỗi. 3 ngày sau đó, Cố Phong được sắc phong làm phó giáo chủ. 7 ngày sau đó, Hắc Hỏa cưới Lôi Tuyết Kiều. Hết thảy đều tại Cố Phong tính toán ở trong. Kể từ cưới Lôi Tuyết Kiều, Cố Phong liền trở thành Hắc Hỏa giáo quyền nói chuyện lớn nhất người, mà Hắc Hỏa bản thân nhưng là không quản giáo bên trong sự vụ toàn bộ đều giao cho Cố Phong xử lý. Mọi người thấy mới tới mấy ngày liền địa vị liền tăng vụt lên Cố Phong, đại gia hỏa đều mộng bức. Nhất là Mạc Đạo Hữu cùng với Phương Đình Thiên, hai người bọn họ sắc mặt khó coi, bọn hắn mấy lần muốn cầu kiến giáo chủ, nhưng lại đều bị Cố Phong bắt bỏ. Một ngày này, Cố Phong trực tiếp mở miệng nói ra, Hắc Hỏa giáo phát triển lớn như vậy, một mực làm con rùa đen rút đầu cũng không phải một chuyện. Bởi vậy, cá nhân ta cho rằng có thể chủ động xuất kích, cướp đoạt địa bàn cùng với Nguyên Thạch. Ta lời nói xong, ai đồng ý ai phản đối. Chương 320, suối dục chương 320, suối dục ta phản đối. Cố Phong vừa mới nói xong, Phương Đình Thiên lập tức lên tiếng nói, dạng này quá vọng động rồi. Dựa theo giáo chủ bản ý, Hắc Hỏa dạy vẫn cần ngủ đông, mà không phải bây giờ tiểu xuất động. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi đạo lý ngươi không hiểu. Bây giờ tùy tiện xuất thế, nhất định dẫn tới cửu địch. Tất nhiên sắp xuất thế, liền muốn một ngựa tuyệt trần, để cho tất cả mọi người không đuổi kịp. Cố Phong liếc hắn một cái nói, còn có ai phản đối? Nói tiếp đi ra. Mạc Đạo Hữu liền nói, ta cũng phản đối. Ta bay tới, giáo chủ mặc dù không để ý tới tông môn sự vụ, nhưng mà chuyện này can hệ trọng đại, nên hướng giáo chủ báo cáo. Chúng ta muốn gặp giáo chủ. Giáo chủ không rảnh. Cố Phong trực tiếp hồi đáp, giáo chủ nói, tông môn hết thảy sự vụ giao cho ta xử lý. Ta vừa làm phó giáo chủ, quyền hạn chỉ ở giáo chủ dưới một người, giáo chủ hiện nay đang ở nhà trung điều dưỡng, các ngươi còn không phải lại muốn quấy rầy hắn. Đến nỗi chuyện này, ý ta đã quyết. Mạc Đạo Hữu cười lạnh một tiếng nói, ngươi ý đã quyết cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi hỏi bọn họ một chút, ai nguyện ý đi theo ngươi? Cố Phong thật đúng là hỏi, cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý cùng ta làm việc, đứng tại bên phải. Nguyện ý cùng Mạc Đạo Hữu bọn hắn ở chung với nhau, thì đứng tại bên trái. Cố Phong lời nói xong sau đó, chỉ có mấy người đứng ở bên phải. Càng nhiều người nhưng là đứng ở bên trái. Mạc Đạo Hữu thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ta bay tới, hy vọng ngươi nhận rõ thực tế. Ngươi cho rằng liên lụy giáo chủ cái bắp đùi này liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta nghe mệnh tại giáo chủ, nhưng lại không nghe lời ngươi. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng ở chỗ này ra lệnh. Cố Phong bình tĩnh nhìn bọn hắn. Ha 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 ha. Ta bay tới, như thế nào? Không phản đối a? Phương Đình Tiên cười ha hả nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn dám tại trước mặt chúng ta làm bộ chỉ huy chúng ta. Bây giờ, ngươi xem một chút tình huống này, Hắc Hỏa dạy có bao nhiêu người ứng ngươi. Ta nhổ vào. Mấy người các ngươi thật là lang tâm cầu phế. Vậy mà cùng Tạ bay tới loại này bại hoại cùng một chỗ. Các ngươi còn không mau tới. Ta có thể tha các ngươi không chết. Bằng không mà nói, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cố Phong cười lạnh nói, a, từng cái một vẫn rất có bản lĩnh, cũng dám uy hiếp ta người. Hảo, uy hiếp hảo, rất tốt Phương Đình Thiên, quỳ xuống. Nghe được Cố Phong nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ, xem như người trong cuộc Phương Đình Thiên cũng là như thế. Cái gì? Quỳ xuống? Ngươi để cho ta quỳ xuống? Ta bay tới, đầu óc ngươi bị cửa kẹp. Ngươi cảm thấy có thể sao? Phương Đình Thiên một mặt ngạo nghễ nói, ngươi là cái thá gì, vậy mà để cho ta quỳ xuống? Nhưng mà, Phương Đình Thiên thốt ra lời này mở miệng, đám người chỉ thấy trong tay Cố Phong xuất hiện một bản danh sách, mà vừa nhìn thấy cái kia danh sách thời điểm, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Hoa này danh sách tên là Sinh Tử Vô Thường Cổ, đứng hàng tại trên danh sách nhưng là Nuốt Bạo Tiên Cổ tu sĩ. Bởi vậy, cái này cũng là vì cái gì mọi người thấy hoa này danh sách xuất hiện thời điểm, biến sắc nguyên nhân. Đám người không nghĩ tới, Hàng Lậu vậy mà sủng hạnh đến đem cái này danh sách đều cho Cố Phong, để cho hắn quản lý. Cái này cũng mang ý nghĩa Cố Phong có thể điều khiển bạo tiên cổ, từ đó quyết định sinh tử của bọn hắn. Hắc hỏa là hồ đồ rồi sao? Sao có thể đem sinh tử vô thường cổ giao cho Cố Phong? Như thế nào? Còn không quỷ? Cố Phong lạnh nhạt nói, ngươi Phương Đỉnh Thiên còn muốn ký tiết. Phương Đỉnh Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này không khí chung quanh cũng là hơi chậm lại, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hiện nay Cố Phong địa vị vậy mà cao như thế, thâm thụ hắc hỏa coi trọng. Mà bọn hắn cũng không nghĩ đến bọn hắn trước đây vì phong hiển hách hắc hỏa giáo chủ cư nhiên bị gió bên thai thổi hoàn toàn mất hết chút nào ý chí lực, vậy mà để cho quyền cho Cố Phong. Phương Đỉnh Thiên lúc này lựa chọn quỳ xuống, hắn không quỳ xuống không có cách nào, Cố Phong nắm giữ lấy danh sách, chỉ cần một cái ý niệm, tại trên danh sách vạch một cái, như vậy trong cơ thể của bọn họ bạo tiên cổ liền sẽ bị nhen lửa, từ đó nổ nát thân thể của bọn hắn. Hắc hỏa dạy tất cả cổ tiên tử cho nên nghe lệnh tại hắc hỏa, cũng là bởi vì bọn hắn gia nhập vào hắc hỏa dạy thời điểm nuốt bạo tiên cổ, bởi vậy, vô luận hắc hỏa yêu cầu bọn hắn làm cái gì, bọn hắn cũng đều phải làm. Mạc đạo hữu, thay ta đánh hắn. Cố Phong nhếch miệng lên nụ cười, ngươi nếu là dám tàng tư, trừ phi ngươi không muốn sống. Mạc đạo hữu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiếp đó đánh cho Nhử Tử Phương Đỉnh Thiên. Sau khi đánh xong, Cố Phong mới không lo lắng mở miệng nói, Phương Đỉnh Thiên, ngươi xuất lĩnh một đội người đương tiền phong, nhất thiết phải đánh cho ta ra hắc hỏa dạy khí thế, để cho tất cả tông môn đều phải biết được chúng ta hắc hỏa dạy danh tiếng. Phương Đỉnh Thiên nội tâm một vạn thất thảo nê mã đang lao nhanh, mẹ nó vừa bị giáo huấn một lần, liền chỉ huy ta nhường ngươi làm việc cho ngươi. Ta mẹ nó vẫn còn có chút cốt khí. Là. Phương Đỉnh Thiên cắn răng nghiến lợi đáp ứng. Cái gọi là cốt khí tại trước mặt sinh tồn, không đáng một đồng. Dù cho Phương Đỉnh Thiên biết hiểu, Cố Phong để mình làm tiên phong, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng mà nghĩ nghĩ, chính mình tốt xấu là cổ tiên cảnh giới, coi như làm người tiên phong, chết cũng chỉ bất quá là 4-5 đoạn cổ sư, cùng hắn có quan hệ gì? Mình có thể chạy trốn không phải tốt sao? Thế là tại Cố Phong thụ ý phía dưới, Phương Đỉnh Thiên dẫn dắt một đống người bắt đầu tái xuất. Nam Cương, Hạo Đông Tông vừa mới đứng vững gót chân, đặt phái sai một bộ phận đệ tử đi đến Nam Cương tu hành, mục đích đúng là tại Nam Cương khai tông lập phái, nhưng lại không nghĩ tới đám người đang tu luyện đâu. Đồng nhiên, giết 3 tên cổ tiên, cùng với mấy chục tên 4-5 đoạn cổ sư, trực tiếp đem Hạo Đông Tông đám này đóng giữ giết hết, tiếp đó phiêu tán mà đi. Nam Cương Hạo Đông Tông ngay từ đầu cũng không có lưu cổ tiên tọa chấn, dù sao Nam Cương vô ma đạo, những châu khác ma đạo thế lực cũng sẽ không rảnh rỗi không có chuyện làm chạy đến Nam Cương tới tiêu diệt chính đạo thế lực. Có thể để người không nghĩ tới, Nam Cương hắc hỏa dậy vậy mà lại thấy ánh mặt trời, vừa lên tới liền đem Hạo Đông Tông tu sĩ giết đi cái quang. Tin tức này trực tiếp truyền đến Đông Nguyên Hạo trong Đông Tông, lại là dẫn tới Đông Nguyên Hạo Đông Tông tức giận không thôi, thề muốn đem hắc hỏa dậy nổ tận gốc. Mà để cho đám người không nghĩ tới, hắc hỏa dậy người vậy mà không có rời đi, tương phản còn tại Nam Cương Hạo Đông Tông đã xây dựng địa phương tốt tu hú chiếm tổ chim khách, vậy mà không đi. Kết quả là, hắc hỏa dậy trực tiếp giết đi ra, trực tiếp cùng Hạo Đông Tông người cứng rắn. Mà tại Cố Phong dưới sự chỉ huy, càng ngày càng nhiều hắc hỏa dậy người đều ra ẩn giới ở trong, trực tiếp quang minh chính đại đi tới Nam Cương, tiến hành chém giết. Mà lúc này, Cố Phong gặp được hắc hỏa. Hắc hỏa trên mặt một hồi vui vẻ, gặp được Cố Phong tới hắn vừa cười vừa nói, Cố đại ca, gần nhất trong giáo vừa vặn rất tốt. Cố Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, trong giáo tại ta quản lý phía dưới hết thảy ngay ngắn rõ ràng, nhân viên càng ngày càng hưng thịnh. Hắc hỏa nói, như vậy cũng tốt, ta đưa cho ngươi sinh tử vô thường cổ chính là vì chế ước bọn hắn. Ta biết chỉ dựa vào một mình ngươi không cách nào chế ước bọn hắn. Cố Phong cười cười, lập tức cười nói, giáo chủ trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ không cân nhắc muốn một cái hài tử sao? Hắc hỏa nghe lại là thở dài một tiếng nói, ai? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng mà, nguyện lượng một mực tại mẹ hắn bên cạnh, ta không có cơ hội a. Chương 321, gây chúng nộ chương 321, gây chúng nộ đứa bé này, thật không biết chuyện. Cố Phong thở dài một tiếng nói, chỉ có điều giáo chủ, ta cảm thấy ngươi có chút thua thiệt ta. Hắc hỏa hỏi, nói thế nào? Cố Phong liền nói, ngươi cảm thấy Bách Lý Nguyệt Lượng như thế nào? Hắc hỏa trầm tư một phen nói, tính tình năng bướng. Cố Phong nói, vậy hắn về sau nếu là trở thành cổ sư, ngươi là có hay không muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng? Hắc hỏa ngây ngẩn cả người, lập tức cắn răng nói, hắn dù sao cũng là Tuyết Nhi hải tử. Cố Phong thì chế nhạo nói, hắn hiện tại cũng như thế không tôn kính ngươi, ngươi còn trông cậy vào hắn về sau tôn kính ngươi? Đối với ngươi tốt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắc hỏa lại độ ngây ngẩn cả người. Cố Phong liền nói, chờ hắn trưởng thành, ngươi nhìn hắn hiếu không hiếu thuận ngươi được. Từ xưa đến nay, một cái nam nhân lại yêu một nữ nhân, sao có thể giúp nữ nhân dưỡng nam nhân khác hải tử? Cái này truyền đi, không thể bị người chết cười. Không, chuẩn xác mà nói, nuôi người khác hải tử thì cũng thôi đi. Chính ngươi còn không có đứa bé, ngươi liền nói ngươi có tức không? Cố Phong không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền triệt để cho Hắc Hỏa không kèm được. Hắc Hỏa cả người sắc mặt khó coi, hắn thực sự không biết nên nói thế nào mới tốt, rất rõ ràng Cố Phong nói chúng tâm sự của hắn. Đích xác thân là một cái nam nhân lại là không có con của mình, ngược lại còn thay người khác dưỡng hải tử, cái này khiến hắn rất là không thoải mái. Chỉ bất quá hắn xem ở Lôi Tuyết Kiều mặt mũi một mực không nói gì. Nhất là Bách Lý Nguyệt Lượng còn cùng chính mình không hợp nhau, còn cùng chính mình làm trái lại. Cái này khiến Hắc Hỏa cực kỳ khó chịu. Hắc Hỏa cũng rất hề phải nói, thế nhưng là, ta thì có biện pháp gì? Ai? Cố Phong liền nói, không phải không có biện pháp, liền sợ ngươi không hạ quyết tâm này. Hắc Hỏa do dự một chút, lập tức cắn răng nói, ngươi nói, chỉ cần có biện pháp tốt, ta nhất định làm. Cố Phong nói, tất nhiên không phải con của ngươi, như vậy thì không thể lưu. tìm một cơ hội giải quyết hay sao? Hắc Hỏa ánh mắt phức tạp, lập tức hỏi, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Cố Phong liền nói, không, ta xử lý không được. Như thế nào? Ngươi không muốn vì ta phân ưu sao? Chỉ là đứa bé kia cùng ta không thân cận, so với ta, hắn càng tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn hắn đi ra, hắn mới vui lòng đi ra. Mà ta, không được. Bởi vậy, ngươi so ta càng có điều kiện, thì nhìn ngươi có bỏ được hay không. Hắc Hỏa thở sâu, cuối cùng nói, cái này có gì cảm thấy nhớ cam lòng. Hảo, liền theo ngươi. Ngươi đi tìm Lôi Tuyết Tiểu nói chuyện phiếm, để ta làm chuyện này. Cố Phong gật gật đầu, lập tức đi tìm Lôi Tuyết Tiểu. Nhìn thấy Cố Phong tới, Lôi Tuyết Tiểu trong lòng hết sức phức tạp, không nghi ngờ chút nào là Hắc Hỏa đối với nàng là hảo, nhưng cảm tình đi, cũng không phải nhanh như vậy đã có. Lôi Tuyết Tiểu cảm thấy, trước mắt Cố Phong thay đổi, trước đây Cố Phong tâm tư một mực rất tốt, mà không giống như là như bây giờ vậy lục đục với nhau. Nàng biết, chính mình cũng bị Cố Phong lợi dụng. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật liền đặt tại trước mặt của nàng, nàng cũng không thể không tiếp nhận. Lôi Tuyết Tiểu thở dài một hơi, dù có muôn vàn bất đắc dĩ, nhưng tại cái này loạn thế ở trong, an phận ở một góc cũng là cực tốt. Phong ca, ngươi bây giờ ngồi vào phó giáo chủ vị trí a, chúc mừng ngươi a. Lôi Tuyết Tiểu cười khổ một tiếng nói. Cố Phong liền nói, nhìn ngươi nụ cười này, dường như không thể nào chúc mừng ta cũng như thế. Nhưng mà không sao, ta bây giờ làm đây hết thảy, ngươi bây giờ không hiểu, ngươi về sau sẽ lý giải. Ngươi có thể cho là ta là lợi dụng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng tất yếu thừa nhận là Hắc Hỏa đối ngươi không tệ. Lôi Tuyết Tiểu gật đầu nói, đúng, hắn là đối với ta không tệ. Ai? Tính toán, không nói. Không nói. Không nói sao được? Cố Phong nói tiếp, chỉ có điều ta xem hắn đối với Nguyệt Lượng có chút đặc thù. Đến nỗi nơi nào đặc thù, ta luôn cảm thấy nói không quá đi lên. Tóm lại, vì Nguyệt Lượng an toàn, vẫn là thiếu để cho Nguyệt Lượng cùng hắn tiếp xúc a. Tâm phòng bị người không thể không. Dù sao Nguyệt Lượng không phải con của hắn. Nhưng mà, Lôi Tuyết Tiểu lại là kiên định nói, không, ta tin tưởng hắn, hắn tuyệt không phải là người như vậy. Cố Phong liền nói, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, tính toán, ta đi. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cố Phong hiện nay tâm tư chỉ có về mặt tu luyện cùng với tăng cường chính mình tư chất bên trên, đối với những thứ khác cái gì cũng không quan tâm. Bởi vậy, Cố Phong có thể lợi dụng hết thảy, hắn dăm ba câu liền nâng lên Hắc Hỏa nghi kỵ, trực tiếp giết chết Bách Lý Nguyệt Lượng. Mà hắn hôm nay vừa tới, mục đích đúng là vì tại trước mặt Lôi Tuyết Kiều phủi sạch quan hệ. Chính mình thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi đừng để Bách Lý Nguyệt Lượng cùng hắn ở chung một chỗ, thế nhưng là ngươi không nghe, dưới mắt con của ngươi xảy ra chuyện nhưng là không thể trách ta à. Bởi vậy Cố Phong mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần ở lại chỗ này. Ban đêm, mọi người tại trong một con sông phát hiện Bách Lý Nguyệt Lượng thi thể, đối với cái này Lôi Tuyết Kiều thường tâm gần chết, hắn hoài nghi Hắc Hỏa, tùy ý Hắc Hỏa như thế nào an ủi, nàng cũng không chấp nhận, cảm xúc trở nên mất khống chế, tinh thần trở nên rối loạn. Nàng nhớ kỹ Cố Phong đã nói với nàng mà nói, nàng còn tin thể chân thành cùng Cố Phong nói, Hắc Hỏa tuyệt đối sẽ không tổn thương Bách Lý Nguyệt Lượng, nhưng lại không nghĩ tới trong nháy mắt Bách Lý Nguyệt Lượng liền không có tính mệnh, nhắc tới sự kiện cùng Hắc Hỏa không hề có một chút quan hệ, nàng chắc chắn không tin. Bởi vậy Lôi Tuyết Kiều giai đoạn hiện tại đều không cho Hắc Hỏa nhích lại gần mình, mà Hắc Hỏa dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, điên cuồng rũ sạch cùng chính mình quan hệ, một lòng một ý vây quanh ở bên người Lôi Tuyết Kiều, đến mức môn phái mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều giao cho Cố Phong xử lý, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều một chút. Mà cái này cũng là Cố Phong muốn đạt thành mục đích. Cố Phong muốn lợi dụng Hắc Hỏa dạy người vì chính mình góp nhặt vong hồn, đột phá thiên trở tư chất. Bởi vậy, cần Hắc Hỏa dạy không ngừng đứng ra, chủ động nhắc lên đại chiến tới. Hiện nay, Hắc Hỏa dạy cùng Đông Nguyên Hạo Đông Tông rất nhiều tông môn đối kháng. Hắc Hỏa dạy trực tiếp tại toàn bộ Nam Cương hô lên trước tiên diệt Hạo Đông, lại thống năm châu lời nói đi ra. Kết quả là, Hắc Hỏa dạy người trực tiếp xuất động, đại khai sát giới, có thắng có bại, trong lúc nhất thời nhiệt nháo nháo doanh động ngũ đại châu. Hắc Hỏa dạy đột nhiên đột kích, đánh đám người là trở tay không kịp, nhưng cũng may Hắc Hỏa dạy phạm vào chúng nộ, tại không thiếu tông môn liên hợp phía dưới hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng từng bước xâm chiếm, lớn như vậy Hắc Hỏa dạy cuối cùng chỉ còn lại có không đến trăm người. Mà lúc này Cố Phong ngồi ở trên thủ tọa, gương mặt khoan thai tự đắc. Cố Phong mắt nhìn Phương Đỉnh Thiên cùng với Mạc Đạo Hưu, cười nói, nha, hai người các ngươi còn chưa có chết đâu. Cố Phong không nói lời này còn tốt, nói một lời này bọn hắn liền giận không chỗ phát tiết. Mạc Đạo Hưu mặt âm trầm nói, Tạ Phi Lai, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ngày xưa Hắc Hỏa dạy là cỡ nào huy hoàng mở rộng, nhưng hiện nay đâu, lại bị ngươi làm chỉ còn lại chút người như vậy. Ngươi có tội, ngươi là tội nhân. Giáo chủ đâu? Chúng ta muốn gặp giáo chủ. Cố Phong lạnh nhạt nói, ta có tội tạm thời không nói, đến nỗi giáo chủ đi. Hắn vội vàng đâu, không dành thấy ngươi. Lúc trước hắn không phải đã nói rồi đi. Hết thể sự vụ giao cho ta xử lý, các ngươi phụ trách thi hành liền tốt. Chương 322, Hắc Hỏa giáo không. Chương 322, Hắc Hỏa giáo không. Cố Phong một mặt lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn, đối mặt bọn hắn tự trách, Cố Phong lại là không chút nào hoảng. Trong lòng các ngươi coi như đối với ta có bất mãn nhiều đi nữa, có nhiều hơn nữa ý nghĩa, cũng đều cho ta nghẹn trở về. Ta có hoa danh sách nơi tay, trừ phi các ngươi muốn chết mới có thể không chấp hành mệnh lệnh của ta. Nếu không, các ngươi từng cái một vẫn là thành thành thật thật hảo. Nghe Cố Phong phách lối như vậy lời nói, Mạc Đạo Hưu thật sự là bị tức sắc mặt nhăn nhó. Tạ Phi Lai, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, nhất định để toàn bộ Hắc Hỏa lễ an táng theo nghi lễ tôn giáo tiễn đưa tại trong tay của ngươi? Mạc Đạo Hưu, ngươi dụng ý khó dò như thế, vọng bàn bạc lời của ta xem ra ngươi là muốn phản giáo à? Phản giáo? Ngươi nói phản giáo liền phản giáo. Mạc Đạo Hưu không ngời, ta vì Hắc Hỏa dạy lập xuống chiến công hiển hách. Hắc Hỏa dạy thấy ngươi cũng có ta một phần công lao, ta là giáo chủ tự mình cất nhắc đại hộ pháp, phóng nhãn toàn bộ hắc hỏa dạy tốt nhất trên dưới, có thể lấy tính mạng của ta, có thể phối ta lấy tính mạng của ta, cũng chỉ có giáo chủ một người. Ngươi tạo phi lai là cái thá gì? Chẳng qua là ỷ vào nữ nhân lên trước đồ bỏ đi thôi. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, ta nhìn ngươi như thế nào cùng giáo chủ giao phó. Mạc đạo hữu vì toàn bộ hắc hỏa dạy đại hộ pháp, bởi vậy hắn tỏ thái độ làm gương mẫu đều rất trọng yếu. Lúc này nhìn thấy đại hộ pháp xem như vậy, tất cả mọi người nhịn không được chắp lên hỏa tới, từng cái lập tức cảm thấy có người làm chỗ dựa, trong nháy mắt vênh vang đắc ý không ít. Nhưng mà Cố Phong lại là bình tĩnh nói như vậy, ngươi là chủ động muốn chết rồi. Mạc đạo hữu cười lạnh nói, Tạ Phi Lai, ngươi cần phải biết rằng, ngươi giết ta kết quả. Ngươi giết ta, giáo chủ trong cơn giận dữ, nhất định lấy ngươi mạng chó. Ngươi có thể phách lối bao lâu? Cố Phong bình tĩnh nhìn hắn, hảo, rất tốt. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Cố Phong lấy ra danh sách, tiếp đó cấp tốc đem Mạc đạo hữu tên lao đi. Mà dấu ở trong cơ thể của Mạc đạo hữu bạo tiên cổ vào lúc này tựa như bom một dạng ầm vang nổ tung. Mạc đạo hữu thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Khi thấy nơi này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Phong vậy mà thật sự dám làm như thế. Phải biết, Mạc đạo hữu nhưng là bọn họ hắc hỏa dạy đại hộ pháp. Dưới một người, trên bạn người cái từ ngữ này để hình dung là lại không quá thích hợp, nhưng hiện nay cũng là bị Cố Phong giết chết. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt hốt hoảng, Cố Phong thật sự dám làm, tên của bọn hắn mong cùng tu vi cũng không bằng đại hộ pháp, bởi vậy bọn hắn không có lựa chọn khác. Lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh tại Cố Phong. Hắc hỏa dạy đột nhiên xuất thế, trực tiếp nhiễu loạn các đại châu trật tự, bởi vậy vô số tông môn vào lúc này đều xuống lệnh truy sát, từng cái một điên cuồng vây quét hắc hỏa dạy. Trước đó hắc hỏa dạy là làm đánh lén, hạ âm thủ, bởi vậy trêu chọc không thiếu môn phái ghét hận. Bởi vậy hiện nay tất cả mọi người liên hợp lại, thế tất yếu đem hắc hỏa dạy toàn bộ diệt trừ. Hắc hỏa dạy bên này đệ tử cũng đã có chút gánh không được, nhìn mình người bên cạnh nhận biết từng cái một ngã xuống, từng cái một đều bị giết, tâm tư của bọn hắn đã sớm có rung động. Kết quả là một bộ phận lựa chọn đầu hàng. Lớn như vậy hắc hỏa dạy ngày xưa có nhiều điên cuồng, hiện nay liền có nhiều chật vật. Giờ này khắc này, Cố Phong cùng Hắc Hỏa cùng với Lôi Tuyết Kiều đang uống trà, Cố Phong nói nghiêm túc, hiện nay tông môn bị ta quản lý ngay ngắn rõ ràng, thực không dám giấu giếm, Hắc Hỏa dạy hiện nay đệ tử đã vượt qua 5 vạn, trở thành một trong ngũ đại châu chói mắt nhất tông môn, liền xem như Hạo Đông Tông cũng không so bằng chúng ta. Nghe đến đó, Hắc Hỏa cười ha ha nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Chút chuyện nhỏ này về sau hay không cần hỏi ta. A, đúng, hôm nay là Tuyết Nhi sinh nhật, ta đặc biệt mời ngươi tới vì Tuyết Nhi sinh nhật. Lôi Tuyết Kiều lộ ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng, trạng thái tinh thần của nàng cùng phía trước so sánh rất là hỏng bét. Cố Phong nhìn ra được, nhưng nhìn ra được thì phải làm thế nào đây? Nói thật, hiện nay Lôi Tuyết Điều đã không có cứu vớt cần thiết, đây là chính nàng khúc mắc, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp hắn trải qua. Bởi vậy, Cố Phong cũng lười đi quản nàng. Tại Cố Phong xem ra, ban đầu là chính mình cứu được nàng một mạng, nếu như không phải mình ra tay, trước đây Lôi Tuyết Điều đã chết. Bởi vậy, cho dù là bây giờ Lôi Tuyết Điều chết, Cố Phong trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác cái nấy. Gia hỏa này nếu là không có trợ giúp của mình, đoán chừng đã sớm chết. Tuyết Nhi, sinh nhật vui vẻ. Cố Phong cười cười mời rượu đạo. Lôi Tuyết Tiểu ho khàn nói, đa tạ. Hiện nay, Lôi Tuyết Tiểu âm thanh đều trở nên khàn khàn rất nhiều. A, đúng, đây là bảo hộ tâm tiên cổ, ta chuyên môn vừa tìm được một cái, tặng cho ngươi. Đa tạ. Cố Phong nói như thế. Mà Hắc Hỏa thì vừa cười vừa nói, muốn nói hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là, cảm ơn ngươi tại thời gian ta không ở đây đem Hắc Hỏa dạy chăm sóc rất tốt. Ngươi yên tâm, cái này Hắc Hỏa dạy sớm muộn đều là ngươi. Cố Phong ngừ một tiếng, ngay sau đó cùng Hắc Hỏa tiếp tục nói chuyện tiếng, nói chuyện không sai biệt lắm, Cố Phong mới chọn rời đi. Cố Phong nhìn xem vẫn như cũ thất hồn lạc phách trong lòng Lôi Tuyết Kiều thở dài một tiếng, muốn trách thì trách xuất thân của nàng không tốt. Trước đó cỡ nào bên ngoài người thiện lương a, hiện nay lại là trở nên thất thần. Thật sự chính là tuế nguyệt thúc dục người lão. Thúc dục không chỉ là niên linh, vẫn là tư tưởng của một người. Cố Phong cùng Hắc Hỏa ăn cơm xong sau đó, cũng trực tiếp lựa chọn rời đi. Trên thực tế, Hắc Hỏa dạy cũng đích xác bị hắn chơi đùa không sai biệt lắm, hiện nay Hắc Hỏa dạy có thể nói là muốn gì không có gì, có thể nói là nhân khẩu tàn lụi, không chỉ như thế, còn kết rất nhiều kiểu gia. Ở bên ngoài chỉ cần nói chính mình là Hắc Hỏa dạy đệ tử trên cơ bản chính là chết không có chỗ chôn. Mà hết thể này cũng đều là Cố Phong tác dụng. Bởi vậy, Cố Phong gặp thời cơ chín muồi tự nhiên muốn đi. Đến nỗi Cố Phong sau khi đi, Hắc Hỏa bọn hắn phải nên làm như thế nào đối mặt, này liền cùng Cố Phong không hề có một chút quan hệ. Chỉ có điều Cố Phong tại thời điểm ra đi, vẫn là hướng ra phía ngoài truyền bá Hắc Hỏa hành tung quy tích, đám người vốn là đối với Hắc Hỏa dạy hận thấu xương, nhất là nghe được Hắc Hỏa dạy giáo chủ Hắc Hỏa hành tung thời điểm, bọn hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Lúc này Hắc Hỏa còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, cũng không biết động tĩnh bên ngoài. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm trực tiếp lớn tiếng hô, "Cẩu tặc Hắc Hỏa, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết." Hắc Hỏa trong nháy mắt liền giận tím mặt, cái nào không có mắt không sợ chết vậy mà tại trước mặt ta gào to. "Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ chỗ này, ta tới xử lý." Hắc Hỏa tự tin vô cùng đi ra, nhưng khi hắn sau khi đi ra ngoài, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy ô ương ương một đám người đem hắn vây khốn là chật như nêm cối. Bọn hắn từng cái một ánh mắt bước lên hung quang, tuyệt không phải loại lương thiện. "Ngươi chính là Hắc Hỏa?" Hạo Đông Tông Đặng Siêu Nguyên lạnh giọng đứng lên. Hắc Hỏa lạnh nhạt nói, "Đúng, ta chính là Hắc Hỏa. Tìm ra ra có chuyện gì?" Chư vị các cháu đều không nhận ra ra ra, một Hắc Hỏa thốt ra lời này đi ra, vô số cổ sư trong nháy mắt liền không kèm được. Người ra hỏa này sắp chết đến nơi miệng còn như thế cứng rắn. Đặng Siêu Nguyên lạnh giọng đạo. Chương 323, Hắc Hỏa Không. Chương 323, Hắc Hỏa Không chết. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Hắc Hỏa trong nháy mắt cười ha ha, cả người hắn thân thể cũng là đang run rẩy. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua là ỷ vào người đồng thế mạnh thôi. Có cổ tiên tọa trấn lại như thế nào? Chết ở trong tay ta cổ tiên cũng có mười mấy cái. Các ngươi hiện nay hẳn là quy thuận chúng ta Hắc Hỏa dạy mới là. Chớ có u mê dứt khoát. Quy thuận các ngươi Hắc Hỏa dạy. Đặng Siêu Nguyên cười lạnh nói, ngươi sợ không biết ta. Hiện nay Hắc Hỏa dạy cũng chỉ còn lại có tới một mình ngươi. Ngươi đặt chỗ này vẫn rất cao hứng. Ngươi không biết. Hắc Hỏa ngây ngẩn cả người, không có khả năng, không có khả năng. Ta Hắc Hỏa dạy làm sao lại không người đâu? Ta Hắc Hỏa dạy có nhiều nhất chính là người. Ta Hắc Hỏa dạy là bực nào huy hoàng, ủy ban cầu tha. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Hắc Hỏa căm tức nhìn đám người, phóng nhãn đám người này ở trong, cũng chỉ có Đặng Siêu Nguyên có thể đánh với mình một trận. Nhưng mấu chốt chính là, chính mình trung quy là một người, dù thế nào chiến, cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Chẳng lẽ liền thật sự mệnh tang nơi này đi? Hắc Hỏa trong lòng phát ra cảm khái như thế. Mà lúc này, Lôi Tuyết Kiều cũng bị người cho mang ra ngoài. Các ngươi đừng động hắn. Hắc Hỏa nóng nảy đạo. Chậc chậc, thật là không nhìn ra, ngươi người nhỏ như vậy, vẫn rất ưa thích tới Kim Ốc Tảng Kiều một chiêu này đó à. Cái này tốt biết bao một cái mỹ nhân a. Làm sao lại đi theo bên cạnh ngươi nữa nha? Tới. Mỹ nhân, đi theo bên cạnh ta, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha. Trong tin đồn Hắc Hỏa lại là một quả bí lùn. Thật là làm cho ta không nghĩ tới a. Hừ, một cái quả bí lùn còn nháo đằng lâu như vậy. Cũng coi như là chúng ta hồ đồ rồi. Hắc Hỏa đúng không? Người nữ nhân này không tệ, chúng ta nhận. Lúc này, đám người bắt đầu khiêu khích lấy Hắc Hỏa. Hắc Hỏa thấy thế, đỏ hừng mắt, tức giận là cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi nếu là dám động nàng một đầu ngón tay, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Đặng Siêu Nguyên lạnh nhạt nói, cái này lời ngươi nói. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào. Sau một khắc, Đặng Siêu Nguyên vây tay một cái, Lôi Tuyết Kiều một đầu ngón tay trực tiếp rơi xuống, đau chính là Lôi Tuyết Kiều tê tâm liệt phế hô lên. Gọi, kêu lớn tiếng chút. Đặng Siêu Nguyên lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta không dám động tới ngươi. Hắc Hỏa nổi giận đùng đùng nói, đều nói với các ngươi, đừng động nàng. Các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Vừa mới nói xong, Hắc Hỏa cả người đều liền xông ra ngoài, mục tiêu trực kích Đặng Siêu Nguyên. Đặng Siêu Nguyên lạnh rên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về Hắc Hỏa liền đánh đi lên, không chỉ như thế, Đặng Siêu Nguyên trong tay còn ngưng tụ một cái đại thiên lao, trực tiếp từ không trung hạ xuống liền khốn trụ Hắc Hỏa. Hắc Hỏa trường kỳ bỏ bê tu luyện, bởi vậy tự nhiên không phải Đặng Siêu Nguyên đối thủ, nhưng hắn cứu người sốt ruột vào lúc này lại là không cần quan tâm nhiều, trực tiếp xông đi lên. Đặng Siêu Nguyên hít mắt, dường như phát hiện Hắc Hỏa nhược điểm, kết quả là hắn để cho hắn không ngừng đập đệ lấy Lôi Tuyết Kiều, mà Lôi Tuyết Kiều phát ra mỗi một đạo tàn phế âm thanh đều biết để cho Hắc Hỏa phân tâm, cuối cùng phịch một tiếng, Hắc Hỏa bị Đặng Siêu Nguyên nắm lấy thời cơ trực tiếp chết. Mà tại Hắc Hỏa sau khi chết, Lôi Tuyết Kiều cũng là mặt xám như cho, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được không còn dựa vào. Đúng, chính là dựa vào. Hắc Hỏa dù thế nào không tốt, chính mình cũng tại bên cạnh hắn chờ đợi có chút ít thời gian, hơn nữa gia hỏa này là thật tâm đối với chính mình tốt. Chính mình mặc dù không chào đón hắn, nhưng hắn một mực liền đem chính mình coi như người trong lòng, cho mình ăn ngon uống ngon chơi vui. Nhưng hiện nay Hắc Hỏa chết, lấy để cho Lôi Tuyết Kiều đều không thể tiếp nhận, cả người đều ở vào hốt hoảng ở giữa. Đặng Siêu Nguyên ánh mắt quét tới, lập tức nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, cha ngươi là Đại Kim Thương hội hội trưởng Lôi Đạo Thiên a? Ân. Lôi Tuyết Kiều gật đầu một cái. Đặng Siêu Nguyên lạnh nhạt nói, cho ngươi một cái cơ hội sống, nói cho ta biết cha ngươi ở đâu. Lôi Tuyết Kiều nói, ta cũng không biết, chính ta cũng đã rất lâu chưa thấy qua hắn. Ngươi rất không thành thật a. Đặng Siêu Nguyên lạnh nhạt nói, là người trọng yếu nhất chính là thành thật, ngươi là nữ nhi của hắn, ngươi nhưng lại không biết hành tung của hắn. Ngươi cho ta ngốc a. Lão phu cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi cần phải trân quý. Đặng Siêu Nguyên nhìn xem Lôi Tuyết Kiều, hy vọng Lôi Tuyết Kiều có thể nói ra Lôi Đạo Thiên chỗ ẩn thân chỉ. Nhưng mà Lôi Tuyết Kiều theo cũ kiên định nói, ta thật sự không biết hành tung của hắn. Ta mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng cũng là hắn trên danh nghĩa nữ nhi, ta cùng hắn không có cha con phân chia. Bởi vậy, các ngươi giết bọn hắn, không quan trọng a. Nghe Lôi Tuyết Kiều như thế mở nhạt ngữ khí, Đặng Siêu Nguyên bọn người không khỏi sững sờ. Lập tức có người hỏi, đại trưởng lão, cô gái này là lưu vẫn là giết? Đặng Siêu Nguyên lạnh nhạt nói, tất nhiên nàng không chịu nói, có lẽ là nàng thật sự không biết. Ta đã cho nàng cơ hội, thế nhưng là nàng không có chân quý. Giết chính là. Bọn thủ hạ lập tức chiêu xử lý, trong nháy mắt chém giết Lôi Tuyết Kiều. Lôi Tuyết Kiều trước khi chết lúc này mới phát hiện chính mình là đồ ngốc, chính mình lại bị Cố Phong lợi dụng. Cố Phong một lòng chỉ muốn tu luyện, đơn giản chính là một cái rất đáng sợ tu luyện máy móc. Vì quyền thế, Cố Phong có thể từ bỏ hết thảy, hy sinh hết thảy, chỉ vì chính mình trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, Lôi Tuyết Kiều xem thấu Cố Phong là người, nhưng ở lúc này đã chậm. Lôi Tuyết Kiều chết cũng không có gây nên Cố Phong thương cảm, tại Cố Phong xem ra, Lôi Tuyết Kiều là phải chết. Bởi vì nàng là theo chân Hắc Hỏa sinh tồn, là Hắc Hỏa thê tử, Hắc Hỏa đều đã chết, nàng cái này làm thê tử có thể không chết. Lúc này Cố Phong đi tới một thôn trang. Cố Phong là trên đường gặp thôn trang này, Cố Phong mặc dù đạp không mà đi, nhưng vì không để cho người chú ý lực đang cảm giác phía dưới có người sau đó, liền sẽ lập tức ngụy trang thành dị hương khách tá túc cái gì. Vương Tuyền thôn. Chẳng lẽ trong thôn có nước suối? Cố Phong vừa cười vừa nói, ngay sau đó hắn đi vào. Trong thôn người cũng là dân chúng, trên thân không có chút nào chân nguyên di động, bởi vậy điều này cũng làm cho Cố Phong hơi yên lòng. Gặp Cố Phong như thế một cái người xứ khác đến nơi này, tất cả mọi người hơi hơi sửng sở. Cố Phong cũng nhanh chóng đi tới một lão già trước mặt nói, lão nhân già, ta là người xứ khác đi ngang qua nơi này, ta nghĩ tại chỗ này tá túc một đêm, hẳn là thiếu tiền ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Lão giả thì khoát tay nói, ta có thể cho ngươi ăn uống, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể ở chỗ này ngủ lại a. Chỗ này không quá an toàn.
Không quá an toàn.
Cố Phong quét một vòng nói, không nhìn ra nơi nào không an toàn, lão tiên sinh ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao lại không an toàn? Lão giả thần bí hề hề nói, chúng ta chỗ này có cổ sư cổ sư.
Cố Phong giả vờ kinh ngạc một phen, cổ sư?
Chơi ạ. Bọn hắn tại sao sẽ ở chỗ này?
Lão tiên sinh, bọn hắn lợi hại sao?
Lão giả nói, lợi hại.
Lợi hại a.
Lão hủ từng tận mắt thấy người kia đem một đầu mãnh hổ trực tiếp đập nát.
Không chỉ như thế, còn không chỉ một cái cổ sư, bọn hắn thỉnh thoảng tới một chuyến, không có cố định quy luật. Nếu là bị bọn hắn bắt được, ai?
Hậu quả khó mà lường được a.
Cho nên a,
ngươi trẻ tuổi, ngươi cơm nước xong xuôi vẫn là đi nhanh lên đi.
Đi càng xa càng tốt.
Chương 324, Lôi Hành Tiền gặp lại chương 324, Lôi Hành Tiền gặp lại nhìn xem lão nhân bộ dáng thần bí hề hề, Cố Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ hắn hiện nay cũng là lục đoạn cổ tiền, đương nhiên sẽ không đem bình thường cổ sư đem thả ở trong mắt. Bất quá nói đi thì nói lại, phàm nhân e ngại cổ sư là bình thường. Lão nhân kia nếu là không sợ, ngược lại mới kỳ quái.
Lão nhân gia, cái này cổ sư là bản địa.
Tự nhiên không phải chúng ta thôn, thôn chúng ta 20 năm, chỉ xuất qua một cái nhị đoạn cổ sư, sau đó lại còn bị người giết chết.
Những thứ này cổ sư a, rất lợi hại đó a.
Bọn hắn tới chỗ này có gần nửa năm, ngày bình thường sẽ không ra được đi lại, nhưng vừa ra tới đi lại, chúng ta liền xui xẻo.
Bởi vậy, người trẻ tuổi, lão phu nhìn ngươi tuổi còn trẻ, mới không muốn để cho ngươi ngộ nhập lạc lối.
Mất mạng a.
Ngươi đi mau đi nhanh đi.
Lão nhân không ngừng thúc giục Cố Phong rời đi, nhưng hắn càng như vậy, Cố Phong ngược lại còn càng hăng say đâu. Cố Phong lại là hỏi, lão nhân già, ta cái này thật sự là mệnh không rời nổi bước chân.
Ngươi liền xin thương xót, lưu ta dừng chân một đêm a.
Coi như cái kia cổ sư khó xử ta, cũng cùng ngươi không quan hệ.
A, ngươi có phải hay không đòi tiền a?
Ta có tiền.
Nói đến đây, Cố Phong trực tiếp lấy ra một thỏi vàng cho lão nhân.
Con mắt của ông lão trong nháy mắt trợn tròn lên, đây là vàng.
Cũng không trách lão nhân như thế, hắn sống hơn 80 tuổi, cả đời này cũng chưa từng thấy vàng.
Trước mắt người trẻ tuổi trước mắt này cứ như vậy lấy ra, có thể thấy được đối phương là cái bại gia tử.
Nếu không phải là bại gia tử, cũng không đến nỗi lấy ra một cái đại kim tử tới ta túc.
Ai?
Ngươi người này á thật là cổ quái, lão nhân nói cái gì cũng phải đem vàng cất xuống, dù sao đây là hắn tương lai 50 năm tiền cơm đều không đủ.
Lão nhân dặn dò nói, ta mặc dù thu tiền của ngươi, nhưng mà, đây là chính ngươi yêu cầu a.
Đến nhà ta, nhiều lắm là ở một đêm liền đi.
Đương nhiên, ngươi nếu là muốn một mực tại nhà ta cũng có thể, nhưng nếu là bị những cái kia cổ sư ghi danh đi,
chính ngươi tự gánh lấy hậu quả a.
Đừng nói lão hủ không có chiếu cấu ngươi a.
Lão nhân cuối cùng lại dặn dò một phen mới mang theo Cố Phong tiến nhập thôn ở trong.
Cố Phong vừa tiến vào thôn, liền đưa tới không thiếu thôn dân ánh mắt. Lúc này bọn hắn sắc mặt cổ quái, lại là không nói gì.
Lão nhân đem Cố Phong dẫn tới một cái nhà tranh bên trong, lão nhân có một đứa con gái cùng một cái con rể còn có một cái ngoại tôn, Cố Phong vừa tới, người một nhà liền bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi.
Đêm khuya,
Cố Phong nhìn qua quyển gia cửu bên trên chữ rơi vào trầm tư, nơi đây vì đại kim thương hội điểm liên lạc.
Đúng vậy,
Cố Phong không nhìn lầm. Khi thấy tin tức này, thời điểm Cố Phong cũng là trầm mặc rất lâu, hắn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại ở chỗ này còn có thể gặp phải đại kim thương hội Dương Nghiệt.
Đột nhiên, Cố Phong nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người lấp loé.
Cố Phong nhìn sang, lại là phát hiện lão hán mang theo Lôi Hành Tiền lén lén lút lút đến nơi này.
Lão hán trầm giọng nói, "Tam gia, ta xem gia hỏa này mỗi ngày thật sớm đi ngủ, gia hỏa này trên người có tiền a.
Nhất định là một giàu có chủ.
Hơn nữa ta nói với hắn nơi này có cổ sư, hắn ngược lại không sợ, có thể thấy được hắn cũng là một cái cổ sư."
Tam gia, ngươi để chúng ta lưu ý cổ sư hành tung, nếu là có cổ sư đến đây, cần lập tức hướng các ngươi bẩm báo.
Tam gia, lão hủ việc này làm như thế nào?
Ân, lão giả coi như có mấy phần bản sự,
chỉ cần ngươi đem kém làm tốt, ta bảo đảm nhường ngươi con trai con dâu cũng làm bên trên cổ sư.
Lão nhân tuét miệng vừa cười vừa nói, cái kia như thế liền đạt tạ Tam gia.
A, đúng, ta nhường ngươi ở dưới thuốc mê phía dưới sao?
Súng, súng, Tam gia lời nhắn nhủ chuyện, lão hủ nào dám chậm trễ, ta nhìn tận mắt hắn đem trộn lẫn lấy thuốc mê nước trẻ toàn bộ uống hết đi. Sau khi uống xong đã nói bây lại, liền trực tiếp đi ngủ đây, đến nay đều không đi ra phòng, chắc hẳn đã ngủ như heo chết nặng chết nặng.
Mẹ nhà hắn, Cố Phong sắc mặt tối sầm, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi cũng là heo.
Cố Phong đã sớm ý thức được lão nhân này có vấn đề, hôm nay ăn đồ ăn, là hắn biết các ngươi bị sợ thuốc mê, nhưng bây giờ Cố Phong đã trở thành cổ tiên, đã đối với thế gian bất kỳ độc dược sinh ra miễn dịch.
Đương nhiên, trừ phi độc dược này là từ tiên cổ luyện chế mà thành, vậy thì khác nói.
Bất quá liền xem như dạng này, Cố Phong cũng có thể phát ra đến.
Hiện nay Cố Phong ở đây lại có thể gặp phải Lôi Hành Tiền. Cố Phong chính mình cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi.
Cố Phong nhìn xem bọn hắn, khi bọn hắn đẩy cửa vào, lại phát hiện Cố Phong thẳng tắp ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt hai người biến đổi, Lôi Hành Tiền ngược lại là phản ứng cấp tốc độc thủ, một cỗ cường đại chân nguyên từ hắn thể nội bạo phát đi ra.
Ngũ đoạn cổ sư,
ngươi coi như có chút tiến bộ a.
Đối với cái này Cố Phong bình luận như thế.
Nghe thanh âm này, Lôi Hành Tiền cảm thấy có chút quen tai, nhưng lúc này cũng đã không quản được nhiều như vậy, hắn đã độc thủ, chính là muốn đẩy Cố Phong vào chỗ chết. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương chỉ là tiện tay vung lên, Lôi Hành Tiền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đánh tới, ngay sau đó hắn phịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Làm sao lại?
Lôi Hành Tiền khiếp sợ nhìn người trước mắt này, Lúc này trong phòng một mảnh đen kịt, bịt mù ánh trăng lại cũng chỉ có thể đem gian phòng này chiếu đại khái. Lôi Hành Tiền, ngươi thật lợi hại, hiện nay ngược lại là trở thành tam gia.
Không, chuẩn xác mà nói, các ngươi Lôi ra tiền đồ, vậy mà làm lấy cái này cướp bóc hoạt động. Đây là ngươi tự phát, vẫn là cha ngươi Lôi Đạo Thiên chỉ thị a?
Đối phương vậy mà nhận biết mình, hơn nữa lại dễ dàng như thế khống chế chính mình. Phải biết, chính mình thế nhưng là ngũ đoạn sơ kỳ tu vi, liền xem như đối mặt ngũ đoạn đỉnh phong cường giả cũng không đến nỗi không có lực đánh một trận, càng không khả năng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng hiện nay lại là kỳ quái, chính mình cũng là bị áp chế gắt gao. Đối phương là cổ tiên cường giả. Lôi Hành Tiền trận to hai mắt, suy nghĩ chính mình cũng thật xui xẻo, vậy mà gặp cổ tiên.
Tiền bối.
Tiền bối nhận biết gia phụ.
Chắc là gia phụ ngày xưa hảo hữu a.
Lôi Hành Tiền cẩn thận nói, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận đắc tội người, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha vãn bối một cái mạng. Nhất là muốn nhìn ở nhà cha mặt mũi.
Nhà ngươi cha mặt mũi.
Trong bóng tối, thanh âm kia đột nhiên nở nụ cười, cũng được, vậy ngươi cho ta dập đầu mấy cái lại nói.
Lôi Hành Tiền nghe đến đó, cũng không dài dòng, vọt thẳng đến Cố Phong chính là bịch bịch đập ngẩng đầu lên được, cho cổ tiên dập đầu cũng không mất mặt.
Nhưng Lôi Hành Tiền liên tiếp dập đầu mấy cái, lại là không thấy đối phương có bất cứ động tĩnh gì.
Lôi Hành Tiền có chút gánh không được, hắn không khỏi ngừng lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, Cố Phong liền mở miệng nói, ta để cho ngươi ngừng xuống sao?
Lôi Hành Tiền nghe thân thể khẽ run rẩy, không thể làm gì khác hơn là không ngừng dập đầu.
Phanh phanh phanh.
Phanh phanh phanh.
Ai, lão đầu ngươi đừng lo lắng, ngươi cũng đập.
Cố Phong lại đối lão nhân nói.
Lão nhân kia cũng không phải là một đồ tốt, cái gọi là già mà không kính, bởi vậy Cố Phong cũng không cảm thấy hắn đáng thương.
Lão nhân hơi sững sờ, nhưng mắt thấy tam gia cũng không dám chậm trễ, hắn cũng chỉ đành dập đầu.
Mà cái này một đập, trời đã sáng.
Chương 325, toàn bộ kết quả chương 325, toàn bộ kết quả bầu trời nổi lên bong bóng cá.
Lôi Hành Tiền lúc này đập cũng là hai mắt mở, tâm tính quả thực có chút sập.
Bên cạnh lão giả vào lúc này trực tiếp đánh rắm, mà Lôi Hành Tiền hôm nay cũng chứng kiến một cái mới chết kiểu này, dập đầu đập chết.
Cái này khiến Lôi Hành Tiền nhiều ít có chút im lặng. Lôi Hành Tiền không khỏi dùng ánh mắt còn lại đi xem ngồi ở trên giường ngủ người, khi thấy Cố Phong khuôn mặt, cả người hắn ngây dại, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy.
Mà lúc này Cố Phong nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, như thế nào không cho tiền bối dập đầu?
Lôi Hành Tiền đằng một chút liền đứng lên, thế nào lại là ngươi?
Thế nào lại là ngươi?
Cố Phong nhưng là lạnh nhạt nói, làm sao lại không thể là ta?
Ngươi dập đầu trong một đêm đầu, bây giờ mới phát hiện không phải ta.
Lôi Hành Tiền sắc mặt khó chịu nói, ngươi dám đùa người ta?
Không,
ngươi vậy mà không chết.
Toàn bộ vạn ngày thánh giáo cũng bị mất, ngươi làm sao có thể còn sống?
Tin tức vẫn rất linh thông.
Cố Phong nhìn hắn một cái nói, vạn ngày thánh giáo xác thực không còn, nhưng Đại Kim Thương hội không phải cũng không còn sao?
Vậy ngươi như thế nào còn sống?
Lôi Hành Tiền trên dưới đánh giá một phen Cố Phong, thì thào nói, không có khả năng.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Lúc này mới bao lâu,
ngươi liền tấn thăng cổ tiên?
Không,
cái này nhất định là giả.
Cái này nhất định là đang nằm mơ.
Từng có lúc bọn hắn không nhìn chúng Cố Phong, nhưng hiện nay lại độ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Lôi Hành Tiền lại là kinh hãi phát hiện, gia hỏa này đã tấn thăng đến cổ tiên cấp độ, mà chính mình lại chỉ là cái ngũ đoạn cổ sư.
Cố Phong ngáp một cái nói đi, cha ngươi ở đâu?
Ngươi là chính mình tự vật đâu?
Vẫn là giúp ngươi một cái.
Nói đến đây, trong tay Cố Phong xuất hiện một cái màu đen giáp sát trùng, lạnh nhạt nói, ngươi có thể không nói à, nhưng ta cái này siêu một cổ, có thể điều tra trí nhớ của ngươi, ngươi chết còn dễ nói, có thể ít một chút đau đớn.
Nhưng ngươi nếu là còn sống, dùng, nhưng là nhường ngươi đau đến không muốn sống a.
Cái này cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Nghe đến đó, Lôi Hành Tiền sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn chẳng thể nghĩ tới một ngày kia, chính mình vậy mà lại bị Cố Phong uy hiếp.
Mấu chốt hơn là, hắn lúc này thật đúng là không tiện phản bác.
Rơi vào đường cùng, Lôi Hành Tiền nói, ngươi muốn biết, ngươi cứ nói đi.
Cố Phong lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, cha ngươi chết chưa?
Lôi Hành Tiền sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, có ai vừa lên tới liền hỏi ngươi cha chết chưa đó à?
Không có. Lôi Hành Tiền kéo nghiêm mặt nói, không,
không chết.
Còn sống vậy đại ca ngươi tam đệ đâu?
Cũng không chết.
Cái kia Quan Diễm đâu?
Cũng không chết.
Hảo, rất tốt.
Nhưng mà, Tuyết Nhi chết.
Cố Phong lãnh đạm nhìn xem hắn, ngựa khí lạnh lẽo.
Đối với cái này Lôi Hành Tiền trên mặt cũng không thương tâm biểu lộ, hắn nói, ngay từ đầu chúng ta cũng cho là phụ thân coi trọng Lôi Tuyết Kiều, nhưng về sau chúng ta mới phát hiện, phụ thân chẳng qua là đem Lôi Tuyết Kiều coi như là một cái thông gia công cụ thôi.
Là vì cầm nàng chế ước Bách Lý Minh Nguyệt kiếm tiền, nhưng hiện nay trăm dặm một mạch đều chết hết, cho nên Lôi Tuyết Kiều cũng không có gì dùng.
Chết thì đã chết ta, ở cái loạn thế này, chết không phải cũng là một loại giải thoát sao?
Cố Phong lạnh nhạt nói, các ngươi xúc sinh hành vi ngược lại để ta mở rộng tầm mắt.
Bất quá, chết cũng đã chết.
A,
các ngươi muốn tại chỗ nào?
Các ngươi vì sao muốn tìm kiếm lạc đàn cổ sư?
Chúng ta muốn tại trong thôn trang này ngoài 50 dặm sơn phòng, trước kia có một cái cổ sư gia tộc tại trên đó sơn trại sinh hoạt, về sau bị chúng ta toàn bộ đều giết đi.
Mà thôn trang này bởi vì tới gần sơn phòng, bởi vậy bị chúng ta thiết kế một cái liên hệ điểm.
Lão nhân này nhi tử một lòng muốn thành cổ tiên, bởi vậy chúng ta liền lấy cái coi như này là áp chế hay là khen thưởng a.
Bọn hắn một nhà vẫn vì chúng ta làm việc, khi gặp phải lạc đàn cổ tiên liền sẽ ý nghĩ thiết pháp đem hắn lưu lại, tiếp đó thông chi chúng ta tới xử lý.
Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có không may xuất hiện.
Nhưng ai có thể nghĩ tới đây lão gia hỏa đã vậy còn quá không có nhãn lực hình, vậy mà gặp một cái cổ tiên.
Cố Phong, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Cố Phong lạnh nhạt nói, rất đơn giản,
ta tự nhiên muốn các ngươi toàn bộ đều chết ta. Nếu là để vào mắt, Cố Phong nói lời này, Lôi Hành Tiền nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí sẽ đại ra chế giễu, nhưng hiện nay, thấy được Cố Phong thực lực còn tại đó, Lôi Hành Tiền lại là như thế nào cũng không cách nào chống lại. Mẹ nó, gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh a. Lúc này mới bao lâu, liền thành tiên. Lôi Hành Tiền mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Cố Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn chém giết muốn dốc thịt cho một cái thông khoái? Cố Phong khoát tay nói, không gấp không gấp, ta bây giờ muốn làm chính là đem các ngươi lôi ra mỗi người từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều đổ sát một lần, tuyệt không cho các ngươi lôi ra lưu một người sống. Đừng đánh gãy ta hả, ta đang lưu tính đây. Lôi Hành Tiền biến sắc, bởi vì hắn tin tưởng Cố Phong thật sự có thể làm được. Đây là một cái điên rồ, càng là cái đồ biến thái. Lôi Hành Tiền có thể đủ rõ ràng phát giác được, Cố Phong cùng trước đây không đồng dạng. Cố Phong lạnh nhạt nói, bọn hắn ngày bình thường xuống núi sao? Vẫn là nói, cũng chỉ có một mình ngươi phụ trách chân núi chuyện. Lôi Hành Tiền nuốt nước miếng một cái nói, Cố Phong, có chuyện thật tốt nói dài dòng. Cố Phong nhíu mày, siêu hồn cổ trực tiếp tiến nhập Lôi Hành Tiền đầu góc ở trong. Lôi Hành Tiền đau nghĩ hô to, nhưng Cố Phong lại là điểm ngón tay một cái, Lôi Hành Tiền lập tức nói không ra lời. Nhưng mà đau đớn là chân thật tồn tại, hắn rất đau, nhưng mà để cho hắn nói không nên lời bất kỳ lời nói tới, đây mới là chí mạng nhất. Thân là Lôi Hành Tiền nhị nhi tử, tự nhiên cùng Lôi Đạo Thiên tiếp xúc đặc biệt nhiều. Từ trong trí nhớ của hắn, Cố Phong có thể biết, Đại Kim Thương Hội từ bị Vạn Ngày Thánh Giáo đánh lui sau đó, liền đi thẳng tới cái sơn trại này ở trong, tu hú chiếm tổ chim khách, đem ban đầu một đám người trực tiếp giết đi, chính bọn hắn ở chỗ này cắm trại sinh hoạt. Lôi Đạo Thiên thụ thường, không đột phá địa kiếp, thoi thoát, tại quỷ môn quan đi một lượng, hiện nay cần tĩnh dưỡng. Tương phản, vẫn là Lao Đại Lôi Hành Quyền cuối cùng cầm quyền. Chỉ có điều Lôi Hành Quyền mặc dù cầm quyền, nhưng thủ hạ lại không có đại tướng, hiện nay hai tên ngũ đoạn cổ sư đi theo. Tứ đoạn cổ sư cũng chỉ không cao hơn 10 ngón tay, làm cho người thổn thức không thôi. Ha ha, trừng phạt đúng tội. Cố Phong bình luận như thế, mà căn cứ vào ký ức nhắc nhở, Quan Diễm càng thêm luyện chế người cổ, đã đạt đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Cái này cũng là vì cái gì, Lôi Hành Tiền chính mình xuống núi tìm kiếm lạc đàn cổ sư nguyên nhân. Chỉ vì thành đoàn chính bọn họ không có nắm chắc toàn bộ sát hại, chỉ có thể giống như bây giờ từng cái thu tập. Lại không nghĩ rằng vào lúc này lại là đá vào tâm sát, trực tiếp gặp Cố Phong, mà Cố Phong tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ đường sống. Nhìn xem đau đớn khó nhịn Lôi Hành Tiền, Cố Phong kết quả trực tiếp hắn. Mà vừa mới kết quả, trong gian phòng, con trai của ông lão con rể cùng với ngoại tôn toàn bộ đều tiến vào. Cố Phong cũng không bất kỳ do dự, trực tiếp xử tử bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không thể cầm Cố Phong như thế nào, phàm là tính mạng người như cỏ rác, giết lại như thế nào. Cố Phong cũng không quan tâm cái gì thiên đạo không thiên đạo. Nếu thật có thiên đạo làm chủ, những phàm nhân này cũng sẽ không bị chính mình tru sát. Chương 326, cảm khái chương 326, cảm khái giờ này khắc này, Lôi Hành Dục tới đến nơi này. Hắn mang bên mình còn có hai tên tứ đoạn cổ sư, Lôi Hành Dục bất tài, bây giờ vẫn là tứ đoạn hậu kỳ tu vi. Lôi Hành Dục một mặt khó chịu nói, cũng không biết nhị ca đang làm cái gì, Hạ Sơn, đến bây giờ còn không có trở về. Để cho hắn làm ít chuyện dạy vò khốn khổ như vậy. Chẳng thể trách Lao Cha không đem vị trí gia chủ truyền cho hắn. Mà theo Lôi Hành Dục nói thầm, hắn cũng tới đến Lao Hán trong nhà. Nhưng bọn hắn ba người lại nhìn thấy Lao Hán một nhà đều ngã trên mặt đất, sớm đã không có khí tức, lại nhìn cái kia dưới đất còn có một người, lại là hắn nhị ca Lôi Hành Tiền. Lôi Hành Dục biến sắc, vội vàng đi tới, âm thanh khàn khàn nói, đáng chết, là ai giết nhị ca ta? Nhị ca, nhị ca, ngươi thế nào ngươi? Hắn chết, ngươi từ trước không phải vừa mới nói sao? Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Lôi Hành Dục ba người sắc mặt biến đổi, lấy tu vi của bọn hắn, có người xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn trong nháy mắt liền động, mà một cỗ cảm giác nguy cơ thì quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy được một người đứng ở cửa ra vào, lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. Lôi Hành Tiền nhìn xem người kia bộ dáng, trong đầu lập tức nghĩ tới một cái tên, Cố Phong. Lôi Hành Dục một mặt kinh hãi nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta phúc lớn mạng lớn thôi. Cố Phong một mặt lạnh nhạt đạo, bất quá, ngươi có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Ta vốn định muốn đi tìm các ngươi, nhưng lại không nghĩ tới ngươi người này chủ động đã tìm tới. Lôi Hành Dục trên dưới đánh giá một phen Cố Phong, lập tức cười lạnh nói, Cố Phong, ngươi thật sự chính là không biết trời cao đất rộng, chúng ta có ba người, có ba tên tứ đoạn cổ sư, mà ngươi chỉ có một cái. Cố Phong ồ một tiếng, lập tức nói, cho nên, ca của ngươi là thế nào chết? Chết bội. Lôi Hành Dục sững sờ, nhưng nhìn lấy Cố Phong, hắn vẫn là chưa tin Cố Phong có thể đơn sát anh hắn. Hắn nhị ca Lôi Hành Tiền thế nhưng là ngũ đoạn cổ sư, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu kinh người, 10 cái hắn đều không phải hắn nhị ca đối thủ. Bởi vậy nghe tới Cố Phong lời này sau đó, Lôi Hành Tiền hay là không muốn tin tưởng, hắn nhìn chằm chằm Cố Phong, cắn răng nghiến lợi nói, Cố Phong, ta mặc kệ ngươi như thế nào xuất hiện ở đây sao? Nhưng mà, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ân, rất tốt. Cố Phong lạnh nhạt nói, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy nói ra những lời này. Lôi Hành Dục lạnh rên một tiếng nói, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không trực tiếp giết hắn. Đi theo Lôi Hành Dục bên người hai tên tùy tùng nghe nói như thế cũng không do dự chút nào trực tiếp liền xông ra ngoài, liền muốn chém giết Cố Phong, nhưng ở bọn hắn xông ra sát na, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt tiêu tan. Đúng vậy, liền tựa như bụi một dạng bị gió thổi tản. Lôi Hành Dục một trận kinh ngạc, hắn đã triệt để trận tròn mắt, hắn không biết nên nói cái gì cho phải biết đi theo bên cạnh hắn hai người đã là tứ đoạn hậu kỳ tu vi, đi theo hắn cũng coi như là nam chinh bắc chiến, giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua. Nhưng hiện nay, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền tiêu tán. Cái này khiến Lôi Hành Dục như thế nào có thể tiếp nhận? Lôi Hành Dục mắt nhìn Cố Phong, lập tức không chút nghĩ ngợi thôi động chân nguyên nhanh chóng thoát đi chỗ này, nhưng thân ảnh của hắn vừa đi ra gian phòng, đột nhiên hai chân quỳ xuống. Lôi Hành Dục toàn thân đều không thể động đậy, hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Cố Phong, mà Cố Phong thì đến trước mặt của hắn, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi tốt ta tốt cái giám a. Lôi Hành Dục run rẩy mở miệng nói, ta nói, Cố Phong, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể vẫn ghi hận lấy a. Ngươi như giết ta, cha ta thì sẽ không bỏ qua ngươi, khiến cho ta có thể bỏ qua ngươi cha một dạng. Cố Phong một mặt khinh bị nói, hơn nữa ta cũng không phải đại thánh nhân, ta là tiểu nhân, một cái có thủ tất báo tiểu nhân. Ai trêu chọc ta, chính là trêu chọc sai đối tượng. Bởi vậy, ta tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bây giờ, cũng coi như là để cho chúng ta đến. Lôi Hành Dục tiếp tục nói, Cố Phong, ta Đại Kim Thương Hội mặc dù xa suốt, nhưng chỉ bằng một mình ngươi nghĩ nói thẳng khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền à. Ta có thể nói cho ngươi a, ngươi nếu là thức thời phải nắm chặt thời gian thả ta. Cha ta cũng không phải dễ trêu chọc. Ngươi nếu là giết ta, ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển, cha ta cũng có thể bắt lại ngươi. Cha ta thế nhưng là cổ tiên. Cố Phong, ngươi biết được cổ tiên là khái niệm gì sao? Ta với ngươi rằng à, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một chút. Nhưng sau một khắc, Cố Phong liền lạnh nhạt nói, ta đã là cổ tiên a, không giống như ngươi tin tưởng. Lôi Hành Dục triệt để ngây dại, thì thào nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi, ngươi thành cổ tiên? Cố Phong tiếp tục nói, hơn nữa cha ngươi không phải bị thương nặng sao? Hắn bây giờ dám ra tay có thể ra tay sao? Nghe nói như thế, Lôi Hành Dục hai mắt tối sầm, không khỏi nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Cố Phong cười nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm người không quan tâm ta là thế nào biết đến, nhưng nhìn ngươi cái phản ứng này ta nói không tệ. Nói trắng ra là, ta biết các ngươi trốn ở chỗ nào rồi, ta chẳng qua là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi là chính mình chủ động mang ta đi đâu, vẫn là ta đem ngươi đánh một chút một trận, đem tay chân của ngươi cho tháo, lại đem ngươi ném vào trong hồ lại chính mình đi đâu? Chính ngươi lựa chọn một cái a. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề người, chắc chắn lựa chọn thứ nhất a. Chỉ có điều nghe Cố Phong như thế lạnh nhạt ngữ khí, lại là để cho Lôi Hành Dục không rét mà run. Lúc này Lôi Hành Dục phía sau lưng đã xuất hiện không ít mồ hôi lạnh, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình thật sự cự tuyệt Cố Phong, chính mình sẽ đem tao ngộ cực hình như thế nào. Nghĩ tới đây, Lôi Hành Dục cũng sẽ không giày vò khốn khổ, trực tiếp lựa chọn mang theo Cố Phong rời đi nơi này. Chỉ có điều trước khi đi, Cố Phong sử dụng vạn giết tiên cổ, trực tiếp đem một thôn trang đều cho lao đi. Không thể nói Cố Phong tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể nói toàn bộ thôn trang đều không phải là cái thứ tốt, cũng đã biến thành Đại Kim Thương Hội chó săn, chắc hẳn mò được chỗ tốt cũng là không thấy được ánh sáng. Bởi vậy, Cố Phong tuyệt sẽ không thương hại bọn hắn. Cố Phong đây là tại thay trời hành đạo. Nhìn thấy Cố Phong hành vi như thế, Lôi Hành Dục hai chân không khỏi mềm nhũn, hắn chẳng thể nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy gặp nhau nữa, Cố Phong vậy mà trở nên lòng dạ ác độc như thế, xem nhân mạng như cỏ rác, mặc dù là mỗi cái cổ sư đều biết làm đến sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cố Phong thủ pháp, lại để cho Lôi Hành Dục cảm nhận được bất an. Gia hỏa này, tựa hồ thật là lộ sắc a. Lam Cư Sơn. Lôi Đạo Thiên mong lấy cái kia Minh Mông Đại Sơn không khỏi thở dài một tiếng. Lôi Hành Quyền đi qua, cung kính nói, "Phụ thân, em đẹp như thế nào than thở?" Lôi Đạo Thiên nói, "Nhớ ngày đó chúng ta Đại Kim Thương Hội là như thế nào hưng thịnh. Sinh ý làm lượt toàn bộ Nam Cương, nhưng lại không nghĩ tới trong vòng một đêm cái gì cũng không còn. Chúng ta ngược lại thành chó nhà có tang. Cái này khiến ta làm sao không thở dài đâu. Cuộc sống như vậy càng không biết phải kéo dài bao lâu a." Chương 327, thân phận công bố. Chương 327, thân phận công bố. Người tâm bên trong đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút tiếng mới. Cho dù là Lôi Đạo Thiên cũng là như thế, từ huy hoàng của ngày xưa đến hôm nay thất bại, cái này khiến hắn không cách nào đi tiếp thu. Một bước sai, từng bước sai, cộng thêm liên tục hai lần không đột phá địa kiếp, loạn trong giặc ngoài, bốn phía là thai hoàng ẩm, cái này khiến Lôi Đạo Thiên nội tâm tư vị rất khó chịu. Bởi vậy, Lôi Đạo Thiên lúc này mới ở chỗ này cảm khái. Phụ thân, ta cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Vạn Tiên Thánh Giáo không còn. Lôi Hành Quyền vừa cười vừa nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ trên xuống dưới một người cũng bị mất. Một người sống cũng không phát hiện. Lôi Đạo Thiên thì nói, thật là một người sống cũng không phát hiện sao? Lôi Hành Quyền trầm tư một phen nói, Hạo Đông Tông người nói, thuộc về nguyên vạn tiên thánh giáo khí vận tiên cổ cũng không quay về đến bản bộ, bởi vậy mang theo khí vận tiên cổ Tạ Phi Lai đoán chừng không chết. Hạo Đông Tông đang tìm kiếm người. Gia hỏa này vận khí thật sự chính là hảo. Vậy mà lấy được khí vận tiên cổ, vạn tiên thánh giáo cổ tiên đều chết hết, gia hỏa này lại còn không chết. Gia hỏa này thật sự đáng hận. Diệt trừ ma đạo thế lực chính là hắn nói ra, hơn nữa cũng là hắn đem chúng ta Đại Kim Thương Hội bức cho đến tuyệt lộ. Nếu không phải là người này, chúng ta cũng không đến nỗi nuốt ở nơi này cái khe suối câu ở trong. Lôi Hành Quyền cắn răng nghiến lợi nói, bởi vậy ta cũng muốn lưu ý ra hỏa này, nếu là tìm được hắn, ta cần phải đem hắn tháo thành tám khối không thể. Lôi Đạo Thiên cười nói, ngươi gặp qua hắn? Không có. Vậy sao ngươi có thể tìm được hắn đâu? Chẳng lẽ hắn sẽ tự mình tới tìm ngươi? Tiếp đó nói cho ngươi, ta chính là Tạ Phi Lai, cầu giết. Cái này về sau không nên nói nữa loại này vô dụng nói nhảm. Ta nghe nói tiểu tử này đột phá đến cổ tiên, nghe nói cũng liền chừng 30 tuổi. Hơn 30 tuổi cổ tiên a? Thiên phú như vậy, một ngựa tuyệt trần, tại Trung Châu đó cũng là cái nổi tiếng thiên tài. Chỉ tiếc sinh ở cái này Nam Cương. Lôi Hành Quyền nói, phụ thân chẳng lẽ không hận hắn sao? Lôi Đạo Thiên nói, hận. Nhân gia muốn là thống nhất toàn bộ Nam Cương, cho qua chúng ta Đại Kim Thương Hội cơ hội, chỉ có điều bởi vì vi phụ sai lầm phán đoán, dẫn đến hủy toàn bộ Đại Kim Thương hội tiền đồ.
Ai? Biết vậy chẳng làm a?
Chiều hướng phát triển, người đạt đến địa vị tương đối cao cùng cảnh giới, cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Tạ Phi Lai muốn thống nhất Nam Cương tư tưởng là tốt, chỉ có điều quá trẻ tuổi, quá yêu quyền, quá gấp. Ngươi về sau làm việc phải nhớ kỹ, quyền vừa phóng cũng có nắm, giữ tại trong tay của mình quyền có thể cho người khác, nhưng bảo đảm nhất định muốn thu trở về. Ngoài ra, làm bất cứ chuyện gì đều cần bảo trì một cái yên tĩnh tâm. Dục tốc bất đạt, nóng đội liền sẽ chuyện xấu. Lôi Hành Quyền gật đầu hẳn là. Lão nhị còn chưa có trở lại, ta đã để cho lão tam đi tìm.
Ai, không biết vì cái gì, lòng ta đây hôm nay rất loạn.
Phụ thân, có lẽ là mệt mỏi.
Ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi.
Cũng tốt. Cũng liền ở thời điểm này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vội vàng tiếng kêu cứu.
Cha,
cứu ta a,
cứu ta a.
Ân,
là lão tam âm thanh.
Lôi Đạo Thiên biến sắc, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Chỉ có điều ở giữa không trung, nhìn thấy Cố Phong bộ dáng thời điểm, Lôi Đạo Thiên cả người sắc mặt lại độ biến đổi.
Đạp không mà đi.
Tiểu tử này vậy mà đã đạt đến cổ tiên cảnh.
Lôi Đạo Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nào lại là ngươi?
Như thế nào?
Thật bất ngờ.
Cố Phong cười nói, ngươi có phải hay không cho là ta chết ta?
Lôi Đạo Thiên sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, Cố Phong, năm đó đích xác là ta làm không đúng.
Chỉ có điều ta nhằm vào là Phong Ma Cốc, mà không phải một mình ngươi.
Cố Phong nói, a,
ngươi nhằm vào là Phong Ma Cốc.
Cái kia không khéo, ta là Phong Ma Cốc đệ tử, ta bây giờ làm tông môn báo thủ không được.
Ngươi hãm hại chúng ta nhiều người như vậy, ta giết ngươi mấy người con trai cũng rất có lời.
Lôi Đạo Thiên trầm giọng nói, Cố Phong, ngươi
chớ làm loạn.
Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.
Hoan gian nên giải không nên kết.
Ngươi ta không bằng kết bái làm huynh đệ, biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào?
Phong Ma Cốc bây giờ đã không còn, ta Đại Kim Thương Hội cũng không thể được khí hậu. Chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên người đáng thương.
Nếu như chúng ta ở giữa thật muốn nói có một cái lời của địch nhân, vậy cái này địch nhân chính là Tạ Phi Lai.
Cùng hắn có quan hệ gì?
Phong Ma Cốc là hắn yêu cầu diện, ta Đại Kim Thương Hội biến thành như bây giờ cũng là bái hắn ban tặng.
Bởi vậy, hai chúng ta muốn phân ra cái thắng bại thì tiện nghi cái kia Tạ Phi Lai, chúng ta là tại suy yếu thực lực của mình, hết sức không có lợi lắm.
Bởi vậy, ta cần ngươi tốt nhất cân nhắc một phen.
Chúng ta hợp tác như thế nào?
Ta Đại Kim Thương Hội thiếu người, mà ngươi lại một thân một mình.
Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật.
Nhất là xem ở Tuyết Nhi mặt mũi.
Cố Phong nói, Tuyết Nhi đâu?
Lôi Đạo Thiên nói, Tuyết Nhi ta đã thu xếp ổn thỏa, chỉ có điều không có để cho nàng đi theo bên người chúng ta thôi.
Ngươi cũng biết, hiện nay thế đạo này rất loạn.
Thu xếp ổn thỏa?
Là từ bỏ a?
Trăm dặm minh nguyệt chết, mà nàng một nữ nhân cũng liền trở thành vương hữu.
Cố Phong vừa cười vừa nói, bởi vậy, ngươi cái này cha, liền nhẫn tâm đem nàng từ bỏ không phải?
Còn nói với ta thu xếp tốt nàng, ngươi dám dùng độc thể tiên cổ thể sao?
Lôi Đạo Thiên biến sắc, ngay sau đó Cố Phong nói, nàng đã chết, nàng về sau cũng sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của ngươi ngay giữa.
Nghe đến đó, Lôi Đạo Thiên hơi hơi sững sờ, rất rõ ràng loại kết quả này là lúc trước hắn như thế nào cũng nhớ không nổi tới.
Chỉ có điều cũng chỉ là sắc mặt sững sờ mà thôi, Lôi Đạo Thiên tiếp tục nghiêm mặt nói, nhưng chúng ta còn có một cái cùng chung địch nhân, Tạ Phi Lai không phải sao?
Cố Phong nhìn thấy hắn cái phản ứng này, không khỏi lắc đầu nói, ai?
Xem ra ta thật sự đánh giá cao ngươi.
Các ngươi cái này một số người a, cũng không biết như thế nào mới có thể thỏa mãn.
Ngay cả ta Cố Phong cũng không bằng.
Các ngươi liền thật sự không vì cái chết của nàng cảm thấy khổ sở sao?
Lôi Đạo Thiên lạnh nhạt nói, nàng chết thì đã chết, người chết không thể sống lại.
Huống chi, nàng một nữ nhân mang theo một đứa bé, chết sớm sớm siêu sinh.
Cố Phong, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, ngươi cần gì phải làm một cái bị tao đạp nữ nhân mà cảm thấy tiếc nuối đâu?
Nghe Lôi Đạo Thiên lời nói ngữ, Cố Phong đều mặc cảm.
Thầm nghĩ cái này Lôi Đạo Thiên không hổ là cầm thú bên trong cầm thú.
Đơn giản chính là đạo mạo nghiêm trang đại biểu một trong.
Cha,
Cố Phong giết nhị ca.
Lôi Hành muốn ở thời điểm này hô.
Nghe đến đó, Lôi Đạo Thiên hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì không có đứng vững.
Ngươi nói cái gì?
Lôi Đạo Thiên nhìn chằm chằm Cố Phong, trong lòng một cỗ tức giận đánh tới.
Cố Phong bình tĩnh nói, cho nên, ngươi không có ý định hợp tác.
Lôi Đạo Thiên thở sâu, dưới mắt Cố Phong là không đắc tội nổi, hắn là cổ tiên, chính mình là thụ thương cổ tiên, chính mình ăn thiệt thòi.
Chết một đứa con trai, cùng hắn hợp tác, tối thiểu nhất có thể bảo chứng an toàn.
Bởi vậy, Lôi Đạo Thiên nói, cho nên, ngươi dự định hợp tác.
Cố Phong nói, hợp tác có thể, nhưng ngươi phải biết ta là ai.
Ngươi là ai?
Ngươi không phải Cố Phong sao?
Không, ta là Vạn Thiên Thánh Giáo thiếu chủ, Tạ Phi Lai.
Chương 328, Đại Kim Thương Hội hủy diệt. Chương 328, Đại Kim Thương Hội hủy diệt. Ta là Vạn Thiên Thánh Giáo thiếu chủ Tạ Phi Lai.
Nghe tới Cố Phong sự xưng hô này, Lôi Đạo Thiên cả người liền ngốc ở đó hiện trường. Hắn kinh ngạc nhìn Cố Phong, mà Cố Phong sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường.
Cho nên ngươi nói ngươi ta ở giữa có cái cùng chung địch nhân, tiếp đó tên địch nhân kia là chính ta.
Cố Phong khỏe miệng câu lộ ra nụ cười, một mặt ngoạn vị nhìn xem Lôi Đạo Thiên.
Lôi Đạo Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Cố Phong, giữa ngươi ta mặc dù là có chút ân đoán, nhưng bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới này, cần gì phải dắt chuyện nhỏ như vậy không thả?
Người ta tranh chấp nhất định bị tổn thương, sao không cùng thả xuống ân đoán, lẫn nhau hợp tác làm lớn làm mạnh?
Lôi Đạo Thiên bây giờ ý nghĩ chính là muốn cùng Cố Phong hóa can qua tại ngọc lụa, hắn bây giờ cùng Cố Phong nhằm vào hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả.
Làm lớn làm mạnh hợp tác với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chính mình xứng sao?
Cố Phong giễu cợt nói, hiện nay ngươi
cũng chỉ bất quá là đầu chó nhà có tăng thôi, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng, còn vọng tưởng nói chuyện hợp tác. Kỳ thực à, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay tóm lại là muốn chết, ta lần này đến đây đi, chủ yếu chính là muốn lộng chết ngươi. Cố Phong cười ha hả nói, trong lòng hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi. Lôi đạo tiên mắt quang trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Phong đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là cùng ta liều chết, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào không để ta dễ chịu. Đối mặt Lôi đạo tiên uy hiếp, Cố Phong lại là khịt mũi coi thường, ngay sau đó ngay trước mặt Lôi đạo tiên trực tiếp bóp bạo Lôi hành muốn. Trong khi mặt sát tử đã không có chút nào vãn hồi có khả năng, bởi vậy Lôi ruộng lúa bại lộ, lúc này thi triển cổ thuật, chỉ thấy bốn phía tiếng sấm nhấp nhô, trong một chớp mắt, Lôi quang buông xuống, thiên uy thánh giận, tam thiên lôi điện tụ tập một thân trong lúc nhấc tay, uy áp mười phần. Lôi đình ngàn vạn tiên cổ, lớn lôi không tiên cổ, thiên tuyệt lôi tiên cổ. Bị buộc đến tuyệt lộ, Lý Triệu Thiên lúc này cũng không giấu giếm, trực tiếp phát động tất cả tiên cổ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Cố Phong. Tuy là tàn bại thân thể, nhưng dù sao cũng là một cổ tiên, thực lực không thể khinh thường, nhất là ở thời điểm này, phát động điên cuồng công kích. Cố Phong, ta muốn ngươi chết. Lôi đến tiên hồng trinh liệt kim nói, cũng liền vào lúc này, trên ngọn núi đã có cổ sư nhận ra được cảnh tượng này, cái này dù sao cũng là đường cái thương hội địa bàn, bọn hắn nhao nhao đi tới trợ giúp, nhưng mà đối mặt với đột nhiên nhiều người, Cố Phong lại là cười lớn một tiếng, các ngươi yếu gà, lại cũng dám đối với ta khởi xướng tiến công. Tiên phàm khác nhau, một cái cổ tiên có thể giết trăm vạn cổ sư. Bởi vậy, Cố Phong sát ý hiện ra, những thứ này cổ sư làm sao có thể ngăn cản được một cái cổ tiên sát ý. Bởi vậy, tại này cổ sát ý đi ra ngoài nháy mắt, bọn hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lôi đạo thiên cảm thụ được Cố Phong triển hiện khổng lồ đến sát ý, trong lòng không khỏi cả kinh, gia hỏa này cảnh giới khủng bố như thế. Hắn đạo ý đã đạt đại thành a. Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn như linh. Lôi đạo thiên mắt bên trong kiên quyết chi ý hiện ra, Cố Phong bày ra thiên phú càng khủng bố hơn, hắn càng là kinh hoàng, nếu như lần này không thể triệt để giải quyết Cố Phong, vậy hắn cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Lôi đạo thiên lại độ chém giết. Nhưng mà, Cố Phong có khí vận tiên cổ gia trì, bởi vậy Lôi đạo thiên công kích liền xem như lợi hại hơn nữa, Cố Phong bằng vào một phần kia phải trời ban tạo hóa ngược lại là tránh né không ít công kích, cả người cũng đều bông lòng không thiếu. Bởi vậy, cũng coi như là nhìn như là hung hiểm vật quanh, nhưng trên thực tế tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đối với Cố Phong không tạo được cái gì bao nhiêu tổn thương. Bốn phía sát ý tựa như lợi kiếm bao phủ, sau một khắc, trực tiếp phá giải những lôi con này, tùy ý hắn lôi đỉnh vạn quân vào lúc này đều hóa thành một miệng. Lôi đạo thiên bị sát kiếm đánh trúng, một đầu cánh tay bay thẳng ra ngoài. Còn không đợi hắn phản ứng lại, Cố Phong trực tiếp liền đã đến trước mặt của hắn, trực tiếp một chưởng rơi vào Lôi đạo thiên lực, chân nguyên trong nháy mắt rót vào trong thân thể hắn, phình một tiếng, Lôi đạo thiên cả người đều nổ tung, hóa thành hư vô. Phụ thân. Lôi hành quyền sắc mặt tái nhợt, đây hết thảy đều phát sinh quá cấp tốc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Phong hiện nay vậy mà trở nên sinh mánh như vậy, chẳng qua là tu di ở giữa liền tra của hắn đều không phải là Cố Phong đối thủ. Gia hỏa này tiến bộ có phần thật sự là quá kinh khủng quá cấp tốc. Lôi hành quyền bất lực vì trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt hiện ra một cố kiên quyết chi sắc. Đại Kim Thương hội giờ này ngày này đã coi như là triệt để không còn, vậy hắn sống sót cũng không có gì ý tứ, Lôi hành quyền vừa định tự sát liền bị Cố Phong ngăn lại dừng lại. Ngươi đừng đợi chết, ta hỏi ngươi mấy chuyện ngươi lại chết. Cố Phong lạnh nhạt đạo. Lôi hành quyền sắc mặt cứng đờ, Cố Phong, chẳng lẽ ở thời điểm này ngươi còn muốn nhục nhã ta sao? Ta liền chết quyền hạn cũng bị mất sao? Cố Phong thì nói rất chân thành, ngươi đương nhiên không chết quyền lợi, chính ngươi đổ vật gì trong lòng chính ngươi không rõ ràng. Ta muốn cho ngươi chết, ngươi liền chết, ta không muốn để cho ngươi chết, ngươi cũng không chết được. Lôi hành quyền sắc mặt phức tạp, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi hỏi đi. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ không đúng sự thật nói cho ngươi. Cố Phong cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi rất có cốt khí. Lôi hành quyền lạnh rên một tiếng nói, Cố Phong, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Nếu không, ta cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Cố Phong không để ý đến hắn câu nói này, mà là tại hắn há miệng trong lúc nói chuyện, trực tiếp hướng về trong miệng của hắn lấp một cái cổ trùng. Cổ trùng chui vào miệng của hắn ở trong, không ngừng chui. Ngay sau đó, Lôi hành quyền sắc mặt nhăn nhó, ngũ tạng lục phủ cũng là tại dây rất đau. A, đau Lôi hành quyền trên mặt đất lan lộn, lan qua lan lại, đau Lôi hành quyền là mồ hôi hột đầy đầu hết sức không dễ chịu. Mà Cố Phong thì tự nhiên tự tại đứng ở bên cạnh đùa bỡn bên cạnh đóa hoa, tùy ý Lôi hành quyền như thế nào cầu xin tha thứ hắn cũng đều bất vi sở động. Cuối cùng, Lôi hành quyền khuất phục, hướng về phía Cố Phong dập đầu nói, Cố Phong, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, đừng dây vào ta. Nhưng sau khi hỏi xong, ngươi phải cho ta thông khoái. Người nhà của ta đều bị ngươi giết xong, ta một thân một mình sống sót cũng không có gì ý tứ. Nghe nói như thế, Cố Phong chỉ cảm thấy buồn cười, ta hỏi ngươi, vì cái gì không thấy Quan Diễm? A. Lôi hành quyền ngây ngẩn cả người, tại trong ấn tượng của hắn, Cố Phong cùng Quan Diễm cũng không chút nào gặp nhau, như thế nào lúc này Cố Phong hỏi người này? A cái gì a? Ngươi có muốn hay không chết thống khoái điểm? Cố Phong bất mãn nói. Lôi hành quyền lập tức nói, Quan Diễm đã sớm không tại Đại Kim Thương hội, mà là đầu phục Phong Ma Cốc, về phần hắn hiện tại ở đâu ta cũng không rõ ràng. Hắn đầu phục Phong Ma Cốc? Không có cách nào, phía sau hắn có Phong Ma lão nhân che đậy. Cha ta cũng không thể ép ở lại hắn, chỉ có thể bỏ mặc hắn rời đi. Lôi hành quyền nghĩ tới đây, dừng một chút hỏi, Cố Phong, ngươi vì sao muốn đối với ta lôi ra đuổi tận giết tuyệt? Cố Phong nhìn hắn một cái, đạm mặt nói, bởi vì, Cố gia ta từng bị ngươi lôi ra cho đuổi tận giết tuyệt qua, không đợi Lôi hành quyền có bất kỳ phản ứng, Cố Phong liền trực tiếp kết liễu hắn. Chương 329, Đại Thanh phủ chương 329, Đại Thanh phủ đại kim từ trên xuống dưới đều bị Cố Phong tàn sát xong, mà Cố Phong trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao đại kim thương hội cung cấp một cái bình đài, Lôi Đạo Thiên bọn hắn nhiều lắm thì đồng lõa, chủ mưu nhưng là Quan Diễm, bởi vậy Cố Phong phải bắt được Quan Diễm mới có thể hạ giận. Cái này cũng thành vì Cố Phong một lớn khúc mắc. Cố Phong trong lòng có cảm ứng, đột nhiên liếc qua trên không, chỉ thấy trên không vô số đóa mây đen hướng về chỗ này tụ tập. Ai? Địa kiếp lại tới. Cố Phong cười cười, trực tiếp lựa chọn nên đón địa kiếp. Với hắn mà nói, địa kiếp cũng không kinh khủng, hắn có khí vận tiền cổ hộ thân muốn chết cũng khó khăn. Dưới mắt chi cấp bách, là nên tìm kiếm Phong Ma Cốc còn sót lại người tung tích. Kỳ thực, muốn tìm tới Phong Ma Cốc dư nghiệt cũng không khó khăn. Nam Cương mặc dù không còn Phong Ma Cốc nghỉ lại chi địa, nhưng bọn hắn có thể đi tìm kiếm Lâm Huyết Thiên. Đừng nhìn Lâm Huyết Thiên lẻ loi một người, nhưng hắn kinh khủng không thua gì Cố Phong bản thân. Cái này cũng là vì cái gì? Hạo Đông Tông nhiều người như vậy biết Lâm Huyết Thiên tại Trung Châu địa vực ném đầu lộ mặt cũng không dám đi tập nã nguyên nhân. Lâm Huyết Thiên cũng đột phá đến cổ tiên cảnh giới, một khi chọc tới hắn, giết hướng Hạo Đông Tông, sẽ cho Hạo Đông Tông mang đến không ít phiền phức. Bởi vậy Hạo Đông Tông người cũng không nguyện ý đắc tội. Đi Trung Châu nhìn một cái đi. Cố Phong làm dự định, lập tức rời đi Nam Cương, cái này hắn sinh sống chừng 30 năm chỗ. Trước khi đến Trung Châu trên đường, Cố Phong có một cái cảm giác trực quan, đó chính là càng đến gần Trung Châu, cổ sư thì càng nhiều. Tại Nam Cương, dọc theo đường, gặp phải một cái ba đoạn cổ sư đều xem như khó lường hiếm hoi sự tình. Nhưng càng đến gần Trung Châu chi địa, theo dọc đường, có thể nhìn đến không ít tứ đoạn cổ sư, thậm chí trên không trung còn có nhìn thấy mấy vị cổ tiên thân ảnh. Chỉ có điều cổ tiên chi ở giữa phần lớn có kiêng kỵ, nhao nhao thi triển cổ thuật rời xa lẫn nhau, không làm bất kỳ gọi dừng lại. Cố Phong cũng vui vẻ thanh nhàn, cuối cùng tiến vào Trung Châu một cái tên là Đại Thanh phủ địa giới lựa chọn từ không trung hạ xuống. Trung Châu chia làm 5 cái khu vực, Đại Thanh phủ chính là một trong số đó. Nghe nói Đại Thanh phủ trưởng khống giả chính là một cái cổ tiên. Cố Phong sở dĩ đi tới cái này Đại Thanh phủ, chính là bởi vì Lâm Huyết Thiên từng tại ở đây qua lại qua, mà ở đây tìm hiểu tin tức của hắn nhưng là không có gì thích hợp bằng. Cố Phong đi tới một cái trà lâu ở trong uống trà, ở thời đại này, trà lâu là thu hoạch tình báo nhanh nhất một loại phương thức. Ở đây có thể nghe được ngũ hồ tứ hải sự tình các loại, Cố Phong đang uống trà, đột nhiên có một người ngồi ở Cố Phong đối diện vừa cười vừa nói, "Khách quan, nhìn ngươi bộ dáng này không giống như là người địa phương a." "Ngoại lai?" "Nói thế nào?" Cố Phong nhìn hắn một cái, "Ngươi có bản lĩnh gì?" "Tại Hạ Bách Sự Thông, tại cái này Đại Thanh phủ cũng coi như có chút danh khí, có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu. Thì nhìn ngươi có thể ra bao nhiêu giá tiền?" Cố Phong mắt nhìn cái này Bách Sự Thông một mắt, lại là cười nói, "Ngươi bất quá là một phàm nhân, cũng xứng đưa yêu cầu." "Đúng vậy, cái này Bách Sự Thông Cố Phong dò xét qua, gia hỏa này chính là một cái yếu gà, không có chút nào chân nguyên lưu động phàm nhân. Đối với mặt hàng này, Cố Phong một cái ý niệm liền có thể để cho hắn hồi phi yên diệt." Bách Sự Thông cười nói, "Ta mặc dù là một phàm nhân không giả, nhưng ta tại Đại Thanh phủ người hầu, sau lưng ta là Đại Thanh phủ chi phủ đại nhân. Ngươi giết ta dễ dàng, chỉ có điều sau khi giết ta, ngươi lại có thể ở đâu nhận được tin tức đâu? Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ lấy được tin tức thì khác nói. Đại Thanh phủ chi phủ lai lịch gì?" "Bên trong Tôn Thánh Tông tứ bà thủ." "Tứ bà thủ? Ha ha, đó là bởi vì phía trước còn có tam bà thủ tồn tại. Cảm ơn ngươi, không nói ta còn không biết." "Không khách khí, câu trả lời này liền xem như ta đưa cho ngươi. Ngươi nếu là hỏi lại, ta liền muốn thu phí đấy." "Lâm Huyết Thiên, ngươi biết tung tích của hắn sao?" "Ta biết." Bách Sự Thông đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "Ngươi cũng là tới khiêu chiến hắn a?" Cố Phong là người. Nhưng Bách Sự Thông lại là nghi ngờ nói, "Ngươi không phải tới khiêu chiến hắn?" Cố Phong nói, "Ta là Nam Cương đi ra tu sĩ, Lâm Huyết Thiên tại chúng ta đó là một cái truyền thuyết. Bởi vậy ta nghĩ chiêm ngưỡng hắn một chút, nhưng Trung Châu lớn như vậy, tìm hắn cũng không dễ dàng. Từng nghe người nói tại Đại Thanh phủ qua lại, bởi vậy đến đây thử thời vận." Bách Sự Thông liền nói, "Vậy ngươi còn thật sự tìm đúng người, 1000 khối nguyên thạch." "Cái gì?" Cố Phong bị cái này giá hàng cho chấn kinh, "Ta liền hỏi một vấn đề, ngươi sẽ phải ta 1000 khối nguyên thạch. Ngươi coi cái này nguyên thạch là ven đường tảng đá khắp nơi đều là a?" Bách Sự Thông cười nói, "Hiện nay cái này giá hàng cũng là dạng này, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta cũng không buộc ngài cho ta là không. Ngươi muốn cho liền cho, không cho ta liền đi, chỉ đơn giản như vậy đạo lý. Ngươi cần gì phải xoắn xuýt đâu?" Cố Phong nhưng là cho hắn 1000 khối nguyên thạch, lần này có thể nói cho ta biết sao? Hắn gia nhập Trung Châu Dạ Nguyên Tiên Tông, trở thành con rể tới nhà. Nghe được tin tức này, Cố Phong ngây mẩn cả người. "Gì? Hắn ở rể? An bám?" Nói thật ra, lấy Lâm Huyết Tiên cái kia tính tình, Cố Phong là không thể nào tin tưởng. Gia hỏa này trong lòng trở nên mạnh mẽ, ngươi để cho hắn an bám? Cái này sao có thể? "Ai?" Khách quan nhìn ngươi nói, cái gì gọi là an bám? Cái gì gọi là ở rể? Có người muốn ăn cơm chùa còn không kịp ăn, có người nghĩ ở rể còn cắm không vào. Quảng Nguyên Tiên Tông tông chủ có một cái độc nữ Liêu Hiểu Vân, tu vi cũng là tại lục đoạn cổ tiên, nhưng vừa nhìn liền thích Lâm Huyết Thiên, bởi vậy Lâm Huyết Thiên thì ngồi cái này con rể tới nhà. Nghe nói, sinh hạ đứa bé thứ nhất muốn cùng nhà gái họ, thứ hai cái mới họ Lâm đâu. Cố Phong là người, lập tức hắn hỏi, "Như vậy ngươi nói khiêu chiến lại là chuyện gì xảy ra?" "1000 khối." "Cho." Liêu Hiểu Vân có không ít người theo đuổi, bởi vậy những người theo đuổi này đều tới khiêu chiến Lâm Huyết Thiên, ngươi hỏi hắn rơi xuống, ta cho là ngươi cũng là tới khiêu chiến hắn đây này. Bất quá cái này Lâm Huyết Thiên ngược lại có chút bản sự, hết thảy tuần tự tới 5 tên lục đoạn cổ tiên, cũng không tại trên Lâm Huyết Thiên tay chiếm được nửa phần hảo. "Khách quan, ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi thôi." "Không cần phải vậy." Đệ nhất, cái này Liễu Hiểu Vân trong lòng sở thuộc Lâm Huyết Tiên. Thứ hai, cũng không người là Lâm Huyết Tiên đối thủ. Đệ tam, nhân gia Liễu Hiểu Vân đều mang thai, ngươi có thể tiếp nhận. Cái gì loạn thất bát tao? Cố Phong mặt đen lại nói, thôi, ta lại hướng ngươi nghe ngóng một người. Ngươi nếu là trả lời ra, ta cho ngươi 2000 khối nguyên thạch. Bách Sự Thông cười nói, khách quan ngươi nói, tại cái này đại thanh phủ nếu là ta người không biết, những người khác thì càng không biết. Cố Phong nhìn xem hắn, nói ra quan diễm tên. Nghe tới cái tên này, thời điểm Bách Sự Thông sắc mặt tóm lại là có chút biến hóa, cái kia, không biết, cáo từ a. Hắn muốn đi, nhưng Cố Phong lại là kéo lại hắn. Ta nói, ngươi người này liền không có ý tứ a. Cố Phong nói, ngươi vừa rồi biểu lộ bán rẻ ngươi, ngươi đặt chỗ này giả trang cái gì đâu? Ta đưa tiền còn không được sao? Bách Sự Thông cắn răng nói, không biết chính là không biết. Khách quan, không có người này. Cố Phong nói, ta cho ngươi thêm tiền chương 330, ngũ gia chương 330, ngũ gia nghe được Cố Phong nói phải thêm tiền, Bách Sự Thông sắc mặt không khỏi trở nên hòa hoãn, mang theo do dự nhìn xem Cố Phong. Thật sự thêm tiền? Cố Phong vừa cười vừa nói, nhìn lời này của ngươi nói, đại nam nhân nói là làm, nói cho ngươi thêm tiền liền cho ngươi thêm tiền. Ngươi làm sao còn lằng nhà lằng nhằng? Như vậy đi, kế tiếp ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Ta cho ngươi 10 vạn khối nguyên thạch. Bao? Bao? Bao nhiêu? Bách Sự Thông bị cả kinh rơi mất cái cảm. 10 vạn khối. Cố Phong bình tĩnh nói, ta nếu là không lấy ra được, chắc hẳn lấy năng lực của ngươi con người của ta còn chưa đi ra cái này trả lâu đâu, thanh danh của ta đều sẽ bị ngươi làm cho sâu à. Lại giả thuyết, ngươi 1000 khối này một vấn đề, giá cả đích thật là có chút cao. Mặc dù ngươi cung cấp tin tức thật sự, nhưng mà ngươi có thể bảo đảm mỗi ngày đều có người hướng ngươi đặt câu hỏi sao? Ngươi có lẽ còn có khác nghề nghiệp, nhưng kém xa ta hôm nay đưa cho ngươi 10 vạn khối nguyên thạch. 100000 khối này nguyên thạch, đầy đủ ngươi tiêu giao khoái hoạt 10 năm đi. Bách Sự Thông thở sâu, lập tức nghiêm túc nói, đại ca, quan diễm người này ta biết. Thực không dám dâu dếm, hắn bây giờ đang tại Quảng Nguyên Tiên Tông nội. Vậy trước kia ngươi vì cái gì nghe được tên của hắn đều trốn trốn tránh tránh? Còn muốn đi? Cố Phong hỏi. Bách Sự Thông thở dài bất đắc dĩ khẩu khí nói, chỉ vì quan diễm yêu thích luyện cổ, vẫn là người sống cổ. Hắn tại cái này đại thanh phủ thường xuyên mời chào cổ sư vì đó luyện cổ, nhưng bởi vì hối lộ đại thanh phủ chi phủ, bởi vậy cũng không chịu đến nghiêm trị. Lại bởi vì có Quảng Nguyên Tiên Tông chỗ dựa, cho nên không ai dám đắc tội hắn. Không nói chuyện lại trở về, hắn bắt người luyện cổ, chảo người cũng là lạc đàn, không có môn phái, hay là môn phái nhỏ. Tóm lại, sự tình cũng sẽ không làm lớn. Nếu thật bắt được danh môn tu sĩ, thì sẽ lập tức thả người, hơn nữa bồi thường nguyên thạch. Bởi vậy, tác phong của bọn hắn tất nhiên đáng hận, nhưng cũng coi như có đạo đức tiêu chuẩn, bởi vì lớn đại thanh phủ đối với cái này thường xuyên làm như không thấy, cho nên ai. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bách Sự Thông khuyên giải nói, nếu như ngươi đi tìm quan diễm làm việc, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp gặp hắn một chút. Nhưng ngươi nếu chỉ là nghe ngóng một phen, ta nghĩ vẫn là điểm đến là dừng. Nếu như ngươi cùng hắn là cửu gia, vậy ngươi vẫn là từ bỏ trả thù a. Có Quảng Nguyên Tiên Tông che đậy, ngươi đời này cũng đừng hòng báo thù. Ta ngược lại thật ra có thể khuyên ngươi treo cổ tự tử a. Cố Phong vừa cười vừa nói, ta cùng hắn không có thù, không phải theo như ngươi nói sao? Ta từ Nam Cương tới, đối với chúng ta Nam Cương gia mặt cổ sư đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút hiếu kỳ, cho nên mới hỏi thăm ngươi. Bách Sự Thông quét miệng cười nói, khách quan, ngươi thuyết pháp này lừa gạt người khác vẫn được, có thể gạt ta, cái này mánh khóe có phải hay không cấp quá thấp một chút? Ngươi như cùng cái này quan diễm không có quan hệ, ngươi nguyện ý hoa 10 vạn khối nguyên thạch mua tin tức này? Nói trắng ra là, ngươi cái này cũng có chút lừa mình dối người. Cố Phong cười nói, ngươi thật sự chính là thông minh à? Giống ngươi thông minh như vậy người cũng không thấy nhiều. Bách Sự Thông cười nói, các hạ nếu là muốn báo thù, ta không giúp được. Nhưng các hạ nếu là nghĩ tiếp cận quan diễm, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Cố Phong nói thẳng, nói cái giá đi. Bách Sự Thông trên dưới đánh giá một phen, lập tức hỏi, ngươi cảm thấy giá bao nhiêu phù hợp? Cố Phong bình tĩnh nói, giảm giá a, 10 khối. Bách Sự Thông sắc mặt cực kỳ đặc sắc, lập tức mặt đen lại nói, ta nói, khách quan, ngươi cái này cũng có chút không giảng đạo lý a. Ta liền khách khí với ngươi một chút. Ai bảo ngươi khách khí với ta? Cố Phong liếc mắt nhìn hắn, tức giận, ta với ngươi khách khí, ngươi không đồng ý, ngươi còn tới trách ta? Không có bản sự kia cùng khí lượng giả bộ lao sói vẫy đuôi cái gì? Cố Phong lời nói này rất là ngay thẳng đến để cho Bách Sự Thông sắc mặt cũng không khỏi khó coi, có thể Cố Phong lại là mặc kệ sắc mặt của hắn, mà là tiếp tục bình tĩnh nói, 50 vạn nguyên thạch có thể chứ? Bách Sự Thông sắc mặt biến thành dừng lại cùng rất nhiều, trên mặt hắn lại chất lên khuôn mặt tươi cười, có thể. Khách quan thực sự là một cái hào khí người. Cố Phong lạnh nhạt nói, như vậy, biện pháp của ngươi là cái gì? Bách Sự Thông lúc này nói, biện pháp của ta chính là ngươi hóa thành lạc đàn cổ sư, tiếp đó bị ta bắt, tiếp đó ta mang theo ngươi bên trên Quảng Nguyên Tiên Tông. Nghe được biện pháp này, Cố Phong cũng là hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Bách Sự Thông có thể nghĩ đến cái gì diệu kế đâu, kết quả là cái này chủ ý ngu ngốc. Mẹ nó, liền cái này phá chủ ý, đáng giá 50 vạn khối nguyên thạch. Cố Phong lập tức cảm thấy giá tiền này có chút cao. Bách Sự Thông nói, các hạ tìm quan diễm chỉ sợ không phải đơn giản uống trà, nhưng cụ thể sự tình gì, ta không hỏi, ta chỉ lấy tiền. Ngươi có bằng lòng hay không? Khách quan nếu là nguyện ý cùng ta làm bực này mua bán, như vậy, nguyên thạch đến, chính là khách quan lên đường thời gian. Cố Phong cho nguyên thạch, Bách Sự Thông vui vẻ ra mặt, lập tức liền an bài sự tình. Cố Phong bị Bách Sự Thông chói chặt, ngay sau đó giao cho một cái râu và nón, ngu ra, đây là ta chụp tới lạc đàn cổ sư, ta thăm dò qua hắn đấy, gia hỏa này không phải người địa phương, tại đại thanh phủ cũng không chỗ dựa, nội tình tuyệt đối sạch sẽ. Vũ gia là một cái râu quai nón, lúc này ánh mắt không ngừng quét vào trên thân Cố Phong, đột nhiên nở nụ cười, không biết vì cái gì, hán tử này nở nụ cười, Cố Phong bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nha, dáng dấp còn tính là duyên dáng. Vũ gia khoát tay nói, đi, Bách Sự Thông, ngươi lập công ngươi đi đi. Tiền thưởng đến kỳ cho ngươi. Là. Bách Sự Thông cười ha hả rời đi. Có phải hay không cảm nhận được toàn thân bất lực, toàn thân tê dại, muốn phản kháng, lại không một điểm khí lực. Vũ gia cười ha hả nhìn xem Cố Phong. Cố Phong thì mắng, các người đám chó chết này cũng dám cùng gia hạ thuốc mê. Gia nếu không phải thụ tiểu nhân mê hoặc, cũng sẽ không lấy đạo. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng ta đối nghịch, sớm làm thả ta. Nếu không, đợi ta khôi phục cơ thể sau đó, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhổ vào. Vũ gia phun một bãi nước miếng đi qua, cũng không tắt tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương xem tình cảnh của mình, là có tư cách gì nói với ta ra lời này. Chính ngươi bây giờ tình cảnh nào, trong lòng không có đếm sao? Cố Phong nhìn xem hắn, không nhịn được nói, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhanh động thủ đi. Đừng tại đây lãng phí thời gian. Ôi, ngươi vẫn rất có chút không kịp chờ đợi. Ngũ gia khỏe miệng lộ ra mỉm cười, có ai không, đem ra hỏa này cho ta bắt giữ lấy trên xe ngựa của ta, ngũ gia phải thật tốt giáo hơn hắn. Mấy cái khác thị vệ đều lộ ra nụ cười cổ quái, mà Cố Phong thì bị mang lên lập tức trên xe, mà tới được trên xe ngựa sau, Cố Phong lại là nhìn thấy trên xe ngựa mang theo rất nhiều hình cụ. Khi thấy những thứ này thiên kỳ bách quái hình cụ sau đó, Cố Phong lập tức hất tuyến cắt xuống, thầm nghĩ cái Bách Sự Thông này là thực sự mẹ nó không đáng tin cậy. Ngay sau đó, Vũ gia đi vào xe ngựa ở trong, trên mặt còn mang theo nụ cười tà ác. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tính khí rất nóng nảy đó a. Hôm nay Ngũ gia liền đến cho ngươi đi trừ hỏa. Tới, cái mông nâng lên. Ta giơ lên em gái ngươi. Cố Phong lúc này một bạt thai quả tới. Chương 331, cuối cùng gặp quan diễm chương 331, cuối cùng gặp quan diễm sĩ khả sát bất khả đụng. Cố Phong chưa bao giờ đụng phải vô cùng nhục nhã như thế. Hắn lúc này mặt đen lại, thậm chí có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, nhưng ở lúc này hắn lại là nhịn được. Cố Phong nhìn cả người không thể động đậy Ngũ gia, mà trong mắt Ngũ gia tất cả đều là hoảng sợ, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy không nhúc nhích được, càng là không có phản ứng kịp Cố Phong là lúc nào khôi phục hành động. Nhưng lúc này Ngũ gia cho dù là có ngốc đều biết, cái Cố Phong này là đang giả heo ăn thịt hổ. Gia hỏa này, chắc chắn là cố ý. Gia hỏa này không phải người bình thường a. Ngũ gia muốn nói cái gì, đã thấy Cố Phong hình phạt kèm theo cố bên trên cầm một cái mang theo đâm roi, Cố Phong không chút do dự trực tiếp hít đi lên. Đệ nhất rút, da chóc thịt bong. Thứ hai rút, máu chảy thành sông. Đệ tam rút, nửa chết nửa sống. Mà trong thời gian này tùy ý Ngũ gia la hét thế nào, bên ngoài cũng là thờ ơ, Ngũ gia cũng không phải đồ đần, chính mình hô lớn tiếng như vậy, phía ngoài huynh đệ một điểm phản ứng cũng không có. Vậy cái này trong đó chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình gặp phải là một tên cổ tiên thôi. Cố Phong lạnh nhạt nói, ngươi có thể tùy tiện gọi, muốn làm sao gọi cũng có thể. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chính là, vô luận ngươi gọi thế nào, ngươi kết cục cũng sẽ không quá tốt, người bên ngoài là nghe không đến ngươi một tơ một hào âm thanh. Ngươi nếu là muốn sống, trước hết trả lời ta mấy vấn đề. Nếu là trả lời tốt, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngũ gia vội vàng nói, đại nhân muốn hỏi cái gì, cứ hỏi chính là. Tại hạ cam đoan đều nói cho ngươi. Nhưng cầu đại nhân tuyệt đối đừng giết ta. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài tử. Cố Phong nói thẳng, vậy thì tốt quá, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền bọn hắn một khối đều giết đi. Vũ gia sắc mặt cứng đờ, suy nghĩ ra hỏa này như thế nào không dựa theo sáo lộ ra bài. Rơi vào đường cùng, Vũ gia nói thẳng, đại nhân, muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Cố Phong nói, ngươi tại Quảng Nguyên Tiên Tông đảm nhiệm chức vụ gì? Ta là Quảng Nguyên Tiên Tông một cái ngoại môn trưởng lão, chuyên môn phụ trách mua bán lạc đàn cổ sư lên núi. Các hạ có lẽ không rõ ràng, chúng ta cái này đại thanh phủ quy củ. Tại cái này đại thanh phủ ngươi nếu là có môn phái cổ sư còn tốt, nhưng nếu là một người, lạc đàn cổ sư cái kia kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Quan Diễm trưởng lão muốn luyện người cổ, thông thường phàm nhân vậy mà không có khả năng, chỉ có cổ sư. Mà cổ sư tự nhiên không có khả năng tuyển dụng Quảng Nguyên Tiên Tông mình người, bởi vậy, chỉ có thể đem cái ánh mắt này rơi xuống tới đại thanh phủ lạc đàn cổ sư trên thân. Mà mấy cái này lạc đàn cổ sư thì sẽ bị chúng ta người cho tính toán, tiếp đó liền chuyển rời đến ta chỗ này. Ta lại phụ trách đưa lên núi. Nhiệm vụ của ta chính là như thế. Cố Phong liền nói, không đúng. Nhiệm vụ của ngươi chính là cái này mà nói, vậy ngươi vừa mới muốn đối ta dùng hình là có ý gì? Vũ gia biến sắc, không thể làm gì khác hơn là biểu la hét nói, bị nhân có chút đặc thù ham muốn nhỏ. Cố Phong mặt đen lên nhìn xem hắn, cho nên, lá gan ngươi không nhỏ a. Vũ gia run rẩy nói, đại nhân tha mạng, ta thật sự là có mắt không trọng. Ta là xuất sinh. Ta là cầm thú. Ta không bằng heo chó. Vì mạng sống, Vũ gia không tiếc giận mắng chính mình. Nhưng mà Cố Phong lại là không tâm tình cùng hắn ở chỗ này nói dóc, Cố Phong trực tiếp cắt nói, ta hỏi ngươi, Quan Diễm còn sống sao? Còn sống, chính là nghe nói trạng thái tinh thần có chút không tốt. Lúc nửa đêm, thường xuyên có thể nghe được chỗ ở của hắn truyền đến nụ cười quỷ dị, trong chuyện này báo cáo tông chủ, nhưng tông chủ lại làm cho tuần tra đệ tử không cần để ý tới, chỉ cần như thường lệ tuần tra liền có thể. Cái kia Lâm Huyết Thiên đâu? Lâm Huyết Thiên? Ôi, ta cũng không có gặp qua hắn chân diện mục. Ngũ ra vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, cũng không phải nội môn trưởng lão, càng không phải là thành viên nòng cốt. Lâm Huyết Thiên quyền cao chức trọng, sao có thể là ta cái này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc được? Bất quá ta nghe nói cái này Lâm Huyết Thiên cũng là đóng cửa không ra ra hỏa, Nghe nói hắn một năm lộ diện số lần bất quá 3 lần, mà mỗi một lần thời gian đều rất ngắn. Ai cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì, nhưng tông chủ lại là lực bài chúng nghị, muốn đem người tông chủ này chi vị chuyển cho hắn. Ai? Gia hỏa này thế nhưng là nhất phi trung thiên, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Người người đều muốn trở thành Lâm Huyết Thiên, nhưng cuối cùng đều trở thành hắn phụ thuộc. Cố Phong liền nói, nhìn ra, người vẫn rất tán thưởng hắn. Ngũ gia nói, cái kia tất yếu a. Dù sao trong đêm khuya ta đã từng vọng tưởng qua hắn. Cố Phong. Cố Phong liền nói, cái này một số người cổ bị ngươi đưa đến trên núi, liền có thể nhìn thấy quan diễm. Ngũ gia liền nói, ta chỉ phụ trách đem người mang lên núi, nhưng đến nỗi có thể hay không nhìn thấy quan diễm, là chết hay là còn sống gặp quan diễm, cái này ta cũng không biết. Ai nha, đại nhân a, ngươi tạm tha ta à? Ta chính là một nhân vật nhỏ, ngươi giết ta không đáng a. Cố Phong lại là nói, ngươi nói không đáng liền không đáng giá. Làm ngươi a, muốn đối mình có chút lòng tin. Không đợi Ngũ gia phản ứng lại, Cố Phong liền trực tiếp giải quyết hắn. Nên lợi dụng, nên hỏi xong đều làm xong, cái kia còn giữ hắn làm gì? Ngồi ở trên xe ngựa, Cố Phong cũng coi như là an tĩnh một hồi. Quảng Nguyên Tiên Tông, mười mấy cái cổ theo học trên xe ngựa đi xuống. Chỉ có điều những thứ này cổ sư sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Giờ này khắc này, bọn hắn một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía này. Ngay sau đó tức miệng mắng to. Mà lúc này bên cạnh xe ngựa tùy tùng nhìn xem Ngũ gia xe ngựa, không khỏi nhíu mày, lại nhìn bị trói Cố Phong, nhíu mày hỏi, Ngũ gia đâu? Cố Phong hỏi, Ngũ gia? Cái gì Ngũ gia? Không có người bên trên ta xe a. Tùy tùng ngậm, không có khả năng a. Ngũ gia chính là lên chiếc xe ngựa này. Cố Phong thì cười nói, ngươi nói hắn lên chiếc xe ngựa này, vậy ngươi tìm xem chính là. Hắn lớn như thế một người, chẳng lẽ cứ như vậy đột nhiên biến mất hay sao? Nghe đến đó, tùy tùng kia cũng làm ngậm. Hắn trái xem phải xem, cứ thế không nhìn thấy Ngũ gia thân ảnh. Hắc, sợ không phải Ngũ gia lại đi tìm tình lang của hắn. Một tên khác tùy tùng vừa cười vừa nói, ngươi không biết à, Ngũ gia tại cái này Quảng Nguyên Tiên Tông có cái nhân tình. Dung mạo cái kia có thể so với mặt trắng hồ ly. Nghe đến đó, tùy tùng kia cũng sẽ không đem lòng sinh nghi, đành phải thôi. Mà Cố Phong thì đi theo một đám cổ sư dọc theo đường đi tới, những thứ này cổ sư thể nội đều bị hạ thuốc mê, lúc này dược hiệu còn chưa mất đi hiệu lực, cả người cũng là mê man, cộng thêm bốn phía này đều có trọng binh trấn giữ, để cho bọn hắn càng là không có tâm tư đi phản kháng. Bọn hắn mặc dù có mười mấy người, nhưng giữa hai bên đều chưa quen, bởi vậy đều rất không có cảm giác an toàn. Mà bọn hắn đi tới thì bị đuổi vào một cái sơn động ở trong. Sơn động ở trong hình như có ánh lửa thiêu đốt khí tức, mà lúc này trong sơn động thì truyền đến một thanh âm. Đáng chết, thất bại, lại thất bại, ta cổ đâu? Quan Diễm điên cuồng hô to. Ngay sau đó, Cố Phong đám người bọn họ đều bị đuổi đến đi vào, thẳng đến thấy được một cái tóc hai bù xù lão giả mặt lộ vẻ hồng quang nhìn xem bọn hắn, mà ánh mắt bên trong thì chạy ra một loại vẻ điên cuồng tới. Người, 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 ta cổ a. Chương 332, Quan Diễm bí mật. Chương 332, Quan Diễm bí mật. Quan Diễm tóc hai bù xù nhìn chằm chằm đám người này ở trong cũng có không thiếu khuyết dũng manh chi sĩ, lúc này tức miệng mắng to nói, ở đâu ra lão phong tử? Ở chỗ này rêu rao bậy bạ lấy cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi mau mau thả ta. Lão tử là Đông Nguyên tu sĩ. Đúng. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng ngăn chúng ta. Ta cho ngươi biết, lão tử đến từ Tây Hoang. Giờ này khắc này, đám người mắng to một tiếng. Nhưng Quan Diễm lại là giữ tận ra tay, một cái cổ sư lồng ngực tại chỗ bị hắn cho đâm xuyên, tiếp đó bị hắn cho ném vào hỏa lô ở trong. Âm thanh đùng đùng, cộng thêm người kia tiếng kêu thê thảm, khiến cho đám người không khỏi rùng mình. Chỉ thấy hỏa lô kia ở trong, tản ra từng trận mùi thơm, nhưng mà mùi thơm này còn chưa kéo dài bao lâu, liền tịch một tiếng đánh tăng ra, hóa thành một cỗ huyết khí. A, lại thất bại. Quan Diễm rất là bề bại, tiếp đó ánh mắt lại đặt ở một người khác trên thân, không nói hai lời trực tiếp đem hắn ném vào hỏa lô ở trong. Còn lại một đám người đã sớm bị hù sắc mặt trắng bệnh, từng cái một không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn không nghĩ tới chính mình thật sự tiến nhập một cái ma quật ở trong, bọn hắn không nghĩ tới cái này Quan Diễm vậy mà thật sự tâm ngoan thủ lạc như thế, nói mất mặt liền mất mặt. Bọn hắn cái này mười mấy người, chẳng phải là muốn chờ lấy bị ném. Bởi vậy, loại này chờ chết đau đớn là nhất là dày vò. Cuối cùng, cái này đến cái khác người bị ném đi vào. Cuối cùng, chỉ còn lại có Cố Phong cùng một tên khác cổ sư. Chỉ có điều vị kia cổ sư đã sớm dọa đến là kẻ ra quần rồi, mắt nhìn thấy hắn lại thất bại, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người kia. A, đừng ném ta, đừng ném ta. Ném hắn, ném hắn. Còn lại cái kia một cái cổ sư chỉ vào Cố Phong nói. Quan Diễm mắt nhìn Cố Phong, lúc này đưa tay chuẩn bị động thủ. Nhưng tại hạ một khắc, bụp một tiếng, một đạo thanh thủy cái tát trực tiếp vung đến trên mặt của hắn. Lúc này Quan Diễm đều ngộp. Ba. Ngay sau đó, lại một cái bàn tay. Quan Diễm lại độ lại bị quạt một bàn hai. Ngay sau đó, lại quạt một bàn hai. Quan Diễm lập tức giận tím mặt, lúc này liền muốn ra tay, nhưng cũng liền ở thời điểm này, Cố Phong một cước liền đem nó cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp đem Quan Diễm gân cốt toàn bộ đạp gãy. Quan Diễm toàn bộ thân thể đều lõm vào vách tường ở giữa, hắn lúc này phun một ngụm máu tươi đi ra, tựa như một đầu hấp hối chó hoang, mà bị Cố Phong đạp một cái như vậy, thần trí của hắn ngược lại là thanh tỉnh không thiếu, hắn hoảng sợ nhìn xem Cố Phong, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại xông ta cửa cung? Cố Phong lạnh nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ Hắc Tuyển Sơn sao? Cái gì núi? Quan Diễm một mặt ngượng ngึก nhìn xem hắn, ta không nhớ rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Phong lạnh nhạt nói, không nhớ rõ cũng tốt, dù sao cũng là ngươi làm là được rồi. Quan Diễm la hét nói, ngươi nói là Nam Cương Hắc Tuyển Sơn a? Ta nhớ được, ta nhớ được. Nhưng mà lúc kia, ta buông tha một nhóm lớn người, chỉ chu diệt cái kia sơn trại đạo tặc. Đám này đạo tặc giết chính là giết, bọn hắn làm nhiều việc ác, ta đây cũng là vì dân trừ hại. Mà ngươi lại cùng Hắc Tuyển Sơn có quan hệ gì? Cố Phong liền nói, ta là Hắc Tuyển Sơn sơn trại trại chủ nhi tử, ngươi chu diệt ta một nhà, bây giờ chính mình cũng thừa nhận, vậy ta cũng tự nhiên muốn đến báo thủ. Nghe được Cố Phong nói như vậy, Quan Diễm lại là rơi vào trầm mặc, hắn trên dưới đánh giá một phen Cố Phong, lập tức nói, vật kia ở trên thân thể ngươi sao? Nhưng mà Cố Phong lại là sững sờ, nhíu mày hỏi, đồ vật gì? Quan Diễm mắt nhìn Cố Phong, lập tức nói, ngươi bất quá ngoài 30, lại là có cổ tiên chi cảnh. Từ xưa đến nay, có thể đạt đến thành tựu này cũng chỉ có hai điểm, thứ nhất, nhưng là thiên phú cực kỳ cường hãn, mặc dù là giáp đẳng thiên phú, nhưng so ngang hàng giáp đẳng thiên phú người cao hơn nhiều lắm, tại bất luận cái gì sự vật bên trên lực lĩnh ngộ đều cường đại hơn, là chân chính thiên tài. Thứ hai, chính là có đại cơ duyên. Cổ tiên tuyệt không giống cổ sư tu luyện đơn giản như vậy, cổ tiên tu luyện nhất định có chỗ khó khăn trọng trọng. Nhất là một cái một đoạn cổ sư từng bước một tu luyện đến cổ tiên. Lâm Huyết Tiên là có đại thiên phú, mà ngươi lại có lớn cơ duyên. Cơ duyên của ngươi đến từ đâu? Ta suy đoán, có phải hay không vật kia? Đồ vật gì? Cố Phong nhíu mày. Quan Diễm thì vừa cười vừa nói, khi ngươi hỏi ra lời này, ta liền biết ta không có đoán sai. Quả nhiên a, ngươi quả thật lấy được vật kia. Lúc đó ta mệnh lệnh người đi đạp phá Hắc Tuyển Sơn, mục đích đúng là vì vật kia, nhưng cuối cùng từ trên xuống dưới đều tìm khắp cả, lại như cũng không tìm được. Dẫn đến ta tưởng rằng tình báo sai lầm, chuyện này cũng sẽ không chi. Mà hiện nay, Hắc Tuyển Sơn hậu nhân tìm tới, mà còn trở thành cổ tiên, ta chỉ muốn đến tình báo của ta sẽ không ra sai, chẳng qua là có người đoán mất, lấy được vật kia. Mà ngươi thì lấy được vật kia đúng không? Cố Phong cười lạnh nói, cái gì vật này vật kia, ta đều không biết ngươi đang nói cái gì. Quan Diễm bình tĩnh nói, biết được tương lai chuyện, phán đoán cổ kim chuyện, đây là cùng mệnh sách. Một đời chỉ nhận một chủ, trừ phi chủ nhân chết, mới có thể từ trong bốc ra, lại độ lâm vào ngủ say, chờ đợi người hữu duyên. Quan Diễm nói như vậy, Cố Phong lần này cũng có thể xác định gia hỏa này nói là cái gì. Quyền gia cửu. Cố Phong có chút chấn kinh, gia hỏa này là thế nào biết quyền gia cửu tồn tại? Nghe hắn ngữ khí, hắn đổ sát sơn trại chính là vì cái này quyền gia cửu. Nhưng hiện nay đâu? Cái này quyền gia cửu lại là rơi vào trong tay của mình. Nhìn ngươi cái biểu tình này, ta chắc hẳn cũng là đã đoán đúng. Kỳ thực lúc đó đổ sát Hắc Tuyển Sơn cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao thứ này nếu là bị người biết được rơi vào trên tay của ta, cũng biết mang đến cho ta tai nạn. Bởi vậy, ta chỉ có thể mượn nhờ đổ sát chi danh âm thầm lùng tìm. Kết quả a, lại là cái gì đều không tìm được. Cố Phong hỏi, làm sao ngươi biết vật kia phải? Quan Diễm nói, ta là thế nào biết đến, trước kia có một người gọi là Vô Chi Tiên Nhân, hắn có một cổ tên là Quá Khứ Tương Lai Cổ, ta ở dưới tay hắn làm nô 20 năm, hắn mới cùng ta lộ ra muốn có chỗ đại hành động, nhất định phải nhận được cùng mệnh sách. Mà cái này cùng mệnh sách cùng hắn Quá Khứ Tương Lai Cổ cùng một nhịp thở, trong lòng có cảm ứng. Vô Chi Tiên Nhân, dưới gối không con, mà ta thì làm con của hắn. Hắn cũng liền đem cùng mệnh sách tin tức tiết lộ cho ta. Tại hắn lâm chung thời điểm, ta đã từng muốn chiếm đoạt hắn Quá Khứ Tương Lai Cổ. Nhưng cái này cổ lại là hóa thành một vệt sáng hoài đi, bởi vậy ta mới cấp thiết như vậy tìm kiếm cùng mệnh sách. Chỉ tiếc, ta tìm hơn nửa cuộc đời, ta nhưng cái gì đều không tìm được. Chỉ có điều, tại sinh thời còn có thể nhìn thấy cái này cùng mệnh sách, ta liền biết, Vô Chi Tiên Nhân không có gạt ta. Mà năm đó, ta kém một chút thành công. Cố Phong hỏi, ngươi muốn cùng mệnh sách làm gì? Quan Diễm mặt lộ vẻ vẻ điên cùng nói, đương nhiên là vì luyện chế thiên cổ đệ nhất cổ a. Ta cái này cổ, nhưng trường sinh bất lão. Chỉ cần ăn ta cổ, phàm nhân thọ nguyên liền có thể trường sinh bất tử, rất nhiều cổ tiên tha thiết ước mơ sự tình, chẳng qua là phục dụng ta cổ sau liền nhẹ nhàng dịch làm đến. Mà đến lúc đó, ta liền có thể ghi tên sử sách. Chương 333, ta là đệ tử của hắn. Chương 333, ta là đệ tử của hắn. Cố Phong như thế nào cũng không nghĩ đến, ngoại trừ chính mình bên ngoài, vẫn còn có người biết quyền gia cựu tồn tại. Mấu chốt hơn là, trước đây Quan Diễm đổ sát sơn trại cũng không phải vì cái gọi là chính nghĩa, mà là vì cái này quyền gia cựu tồn tại. Cố Phong nhìn xem Quan Diễm, lập tức nói, nhưng ngươi giết người nhà của ta. Quan Diễm lạnh rên một tiếng nói, thành đại sự chi giả tại sao có thể như vậy không quả quyết? Giết chính là giết, nói nhiều như vậy làm gì? Không tệ, người nhà của ngươi là ta giết, thế nhưng lại như thế nào? Ta còn nhớ rõ, ta đem người nhà của ngươi đều cho đã luyện thành cổ. Nhưng thì tính sao? Ngươi muốn báo thù đúng không? Ha ha ha, vậy thì dứt khoát trực tiếp giết ta. Ngược lại ta sống số tuổi lớn như vậy, ta cũng đáng giá. Chỉ là tiểu tử, giết ta dễ dàng, muốn đi thì khó khăn. Quan Diễm nhìn chằm chằm Cố Phong hung tợn nói, giết ta, ngươi tất nhiên sẽ bị Quảng Nguyên Tiên Tông cho vây khốn. Ngươi cần phải biết rằng, Quảng Nguyên Tiên Tông cũng không chỉ có ngươi như thế một cái cổ tiên, mà ngươi bất quá là lục đoạn cổ tiên, ngươi lại là dám tự mình đến đây, không thể không nói, ngươi hành động này lại là lớn mật một chút. Ngươi hẳn là đang chờ thêm cái 17, 18 năm, chờ ngươi tu vi lại cao hơn một chút, ta lại già một chút đến báo thù cũng không đủ. Chỉ tiếc a, ngươi quá gấp. Như vậy, ngươi bây giờ là giết ta vẫn không giết ta đây. Nghe được Quan Diễm lời này, Cố Phong sắc mặt bình tĩnh. Ngay sau đó Cố Phong không để ý đến Quan Diễm trực tiếp xử tử hắn, mà còn lại một người nhìn xem Cố Phong, đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều không nghe được a. A a a, cầu ngươi buông tha ta. Cố Phong nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười nói, yên tâm đi, ta tuyệt không phải loại kia tội ác tày trời người, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, nhưng ta sẽ giết ngươi. A. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn cũng bị Cố Phong giết chết. Mà lúc này, Quan Diễm vừa chết, Quảng Nguyên Tiên Tông bên trong chợt bộc phát ra một đạo gầm hét. Quan Diễm chết, nhanh gây khốn Quan Diễm chủ sở. Cái này hét to xuống, Quảng Nguyên Tiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người lập tức liền hành động đứng lên, lập tức đem Quảng Nguyên Tiên Tông cho vây khốn chật như nêm cối. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện ở ngoài động phủ. Một người vì Quảng Nguyên Tiên Tông phó tông chủ Nạp Lan Chân, một người nhưng là Lâm Huyết Tiên. Nạp Lan Chân vì thất đoạn đỉnh phong cổ tiên, hắn thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng lại không người dám xem nhẹ bản lĩnh của hắn. Quan Diễm thật đã chết rồi. Lâm Huyết Tiên sắc mặt âm trầm nói. Nạp Lan Chân đạo, Quan Diễm mệnh cổ nắm ở tông chủ trên tay, hắn vừa chết, mệnh cổ tức diệt. Bởi vậy tông chủ lúc này mới nhanh như vậy biết. Phản ứng của chúng ta cấp tốc, liền xem như cổ tiên cũng sẽ không tại nhanh như vậy thời gian bên trong chạy đi. Bởi vậy, sát hại Quan Diễm hung thủ còn ở lại chỗ này sơn động ở trong. Lâm Huyết Tiên mặt âm trầm nói, bất kể như thế nào, Quan Diễm chết, nhất định phải bắt được hung thủ sát hại hắn. Nếu không, chúng ta tuyệt nuốt không trôi cơn giận này. Nạp Lan Chân liền nói, cũng không biết là ai to gan như vậy, cũng dám giết Quan Diễm. Tông chủ còn trông cậy vào Quan Diễm ai? Nạp Lan Chân thở dài khẩu khí, cuối cùng không có nói tiếp. Mà Lâm Huyết Thiên thì nói, bất kể là ai, đều phải chết. Hắn còn tại bên trong, đi, chúng ta vào xem, là ai? Bọn hắn tiến nhập trong động phủ. Chỉ thấy trong động phủ, máu tươi văng khắp nơi không nói, chính giữa còn có một ngụm hỏa lô, mà trong lò lửa, còn có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Mà tại hỏa lô bên cạnh, một người đàn ông đang tại quanh chân ngồi tính toán, đắm chìm tại hỏa lô ở trong. Lâm Huyết Tiên vừa muốn động thủ, Nạp Lan Chân lại là ngăn trở hắn, "Trầm đã, ngươi nhìn hắn, tựa như là tại luyện cổ." Lâm Huyết Tiên do dự một hồi, lập tức nhìn về phía Cố Phong. Hắn cũng không nhớ kỹ Cố Phong là ai, hắn tại Phong Ma Cốc khởi thế thời điểm, Cố Phong chính là một cái tiểu mã tử. Hắn sẽ luyện cổ. Lâm Huyết Tiên hỏi nói, "Như vậy Quan Diễm đâu?" Nạp Lan Chân liền nói, "Chờ hắn luyện xong cổ sau đó, hỏi lại hắn lời nói không được sao? Quan Diễm từng nói với ta qua, luyện cổ ở trong kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy gián đoạn, đến lúc đó luyện cổ thì sẽ toàn bộ đã mất đi hiệu quả, biến thành báo hỏng. Bởi vậy, cá nhân ta cảm thấy, vô luận người này là ai, phải chăng sát hại Quan Diễm, lại nhìn hắn có hay không luyện thành cổ. Nếu là đã luyện thành, liền khắc nói. Nếu là không có luyện thành, ngay tại chỗ giải quyết. Ngươi cũng biết Quan Diễm luyện cái này cổ, luyện đều bao lâu? Đều thất bại. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể quấy rầy nữa ra hỏa này." Lâm Huyết Thiên nghe được Nạp Lan Chân lời này cũng là không nhịn được gật đầu một cái, lập tức bất đắc dĩ nói, "Ai, thôi, liền nghe ngươi a." Kết quả là Lâm Huyết Thiên cùng với Nạp Lan Chân đều tại an tĩnh chờ ở bên cạnh đợi. Cuối cùng, đang chờ đợi 3 canh giờ đi qua, chỉ nghe được hỏa lô ở trong truyền đến từng trận dị hương, ngay sau đó một cỗ đan hương đi ra, tiếp theo, một khỏa huyết đan thì đã rơi vào Cố Phong trong lòng bàn tay. "Đan thành." Cố Phong vừa cười vừa nói, "Đây là sư phụ ta lão nhân gia ông ta luyện trở về thiên tiên cổ rồi." "Sư phụ, ngươi là ai đệ tử?" Nạp Lan Chân hỏi. "Sư phụ ta chính là Quan Diễm." Cố Phong nói như thế. "Đánh rắm." Lâm Huyết Tiên lại là nói, "Ta cùng với Quan Diễm nhận biết hơn mấy chục năm, ta như thế nào không biết hắn có một cái đệ tử? Ngươi đến cùng là ai?" Cố Phong liếc hắn một cái nói, "Ngươi là Lâm Huyết Tiên, đến từ Phong Ma Cốc đúng không?" Lâm Huyết Tiên lạnh hừ một tiếng nói, "Đây là chuyện mọi người đều biết." Cố Phong bình tĩnh nói, "Vậy ngươi có cái gì là người khác không biết sự tình?" Lâm Huyết Tiên giận trách mắng, "Cái này có thể nói cho ngươi." Cố Phong cười nói, "Vậy vậy, sư phụ ta Quan Diễm có thể đưa ngươi không biết sự tình lại nói cho ngươi. Ta là Quan Diễm đệ tử Cố Phong." Cố Phong bình tĩnh nói, "Ta là cô nhi, là sư phụ đem ta chiếu cố lớn lên, chuyển ta luyện cổ chi thuật. Về sau ta vì tự thân phát triển, liền rời đi sư phụ, dạo chơi thiên hạ, lại độ lúc trở về, sư phụ ta đã già. Hắn trước khi chết, lĩnh hội cái này thiên tiên cổ ảo diệu, cuối cùng làm ta luyện thành." Cố Phong liếc Lâm Huyết Tiên một cái, "Ta nếu không phải sư phụ ta đệ tử, ta sẽ luyện chế cái này thiên tiên cổ sao?" Vẫn là nói, "Ngươi theo ta sư phụ nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi biết luyện chế." Lâm Huyết Thiên sắc mặt xấu xí, chủ yếu cái này Cố Phong vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Quan Diễm mặc dù không phải chuyện gì đều nói với ta, nhưng ta biết tính tình của hắn, hắn làm sao có thể tùy tiện thu đệ tử. Hơn nữa, liền xem như thu, không có khả năng một điểm phong thanh cũng không có. Cố Phong cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi là đang hoài nghi ta. Chỉ là ta không biết là, ngươi hoài nghi ta điểm nào nhất. Ngươi lại nói rõ ràng, ngươi nếu nói không rõ ràng, vậy lần này thiên tiết cổ, ta liền bước. Chấm đã. Vào lúc này, Nạp Lan Chân lại là đội vàng gọi lại Cố Phong, hắn vừa cười vừa nói, ôi. Hoan gian nên giải không nên kết. Ta nói Huyết Thiên à, hắn có thể luyện chế được trở về thiên tiên cổ, hắn chắc chắn là Quan Diễm đệ tử à. Trước tiên đem cái này thiên tiên cổ hiếu kính cho tông chủ, những thứ khác sau đó lại nói. Ngươi cũng biết tông chủ chờ cái này trở về thiên tiên cổ là cỡ nào dày vò à. Chương 334, nhìn thấy tông chủ chương 334, nhìn thấy tông chủ đối mặt Lâm Huyết Thiên chất vấn, Cố Phong ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, gặp nguy không loạn, thậm chí còn mỉa mai lên hắn Lâm Huyết Thiên. Mặc dù nổi giận, nhưng ở Nạp Lan Chân khuyên bảo, cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, không có cách nào. Hắn cũng biết rõ trở về thiên tiên cổ đối với tông chủ sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Nạp Lan Chân chắp tay ôm quyền, đối với Cố Phong vừa cười vừa nói, "Cố huynh đệ, thật sự là xin lỗi, bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chúng ta thật sự là quá gấp cho nên mới lô mãng đụng phải ngươi, chúng ta thay ngươi lão sư 10 phần cung kính, hôm nay là lỗi của chúng ta, ngươi lão sư hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho cái gì. Chúng ta hiện nay cũng giống vậy, ngươi lão sư luyện chế trở về thiên tiên cổ đối với tông chủ tới nói là thiên thu bá nghiệp không thể bỏ qua công lao, là chúng ta Quảng Nguyên Tiên Tông ân nhân cứu mạng." Tất nhiên Quan Diễm lão tiên sinh không có ở đây, cái kia từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thượng khách. So với Lăng Tuyết Tiên va chạm, Nạp Lan Chân thái độ rõ ràng thân thiết rồi rất nhiều. Cố Phong một mặt lạnh nhạt nói, con người của ta cũng là ăn mềm không ăn cứng, có ít người thái độ cùng ta cường ngạnh cứng đối cứng, vậy ta thì sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn người khác tính ta một thước, ta mời người khác một trượng, nhưng người khác muốn đối ta không khách khí, ta cũng biết đối với hắn không khách khí. Cố Mô cái gì cũng không biết, chỉ có thể luyện cổ. Các ngươi nếu là có thể tìm được luyện cổ so với ta tốt, đại khái có thể thay vào đó. Nạp Lan Chân vừa cười vừa nói, Cố trưởng lão nhìn lời này của ngươi nói, đại gia về sau cũng là cùng một chỗ cùng làm việc với nhau người, ngươi yên tâm, ngươi về sau gặp phải bất kỳ bất mãn nào lạnh nhạt chỗ, cứ tới tìm lão phu, lão phu nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Ngươi nhìn bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta nhanh đem cái này tin tức tốt nói cho tông chủ đại nhân. Cố Phong gật đầu một cái, ta muốn cùng các ngươi cùng đi sao? Nạp Lan Chân đạo, đương nhiên, là các hạ luyện chế được, các hạ đương nhiên muốn đi, huống hồ các hạ lại là quan trưởng lão cao đồ, nhất định phải gặp một lần tông chủ. Nạp Lan Chân mười phần thổi phồng Cố Phong, cái này khiến Cố Phong cảm thấy người này ngược lại cũng là một người đáng sợ, bởi vì so với Lâm Huyết Tiên trực quan xung đột, mặt ngoài đối với ngươi người tốt chỉ không được ngày nào sau lưng liền cho ngươi đâm đau đâu, dạng này người là mười phần đáng sợ, bởi vậy Cố Phong đối với Nạp Lan Chân bảo trì nhất định tâm lý đề phòng, nhất định không thể có thể bởi vì hắn hôm nay nụ cười mà đối với hắn buông lòng đề phòng. Cố Phong cứ như vậy lấy quan viên đệ tử thân phận mà tiềm nhập Quảng Nguyên Tiên Tông, đang lo không có chỗ đi đâu, hiện nay vừa vặn tìm được chỗ nương thân, hiện nay chính mình đại thù được báo, tự nhiên không có gì gánh nặng trong lòng. Chỉ có điều Cố Phong để ý hơn Quan Diễm là như thế nào biết được quyển gia cựu tin tức, có phải hay không chỉ có một mình hắn biết, vẫn là nói một người khác hoàn toàn, thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu là chỉ có Quan Diễm một người biết, cái kia còn tốt một chút, nhưng nếu là có những người khác biết đâu, cái này quyển gia cựu đặt ở trên người mình, đã một kiện chuyện may mắn, cũng là một kiện tai họa. Cứ như vậy, ba người trực tiếp đạp không mà đi, Nạp Lan Chân đạo, Cố Minh đệ tại chúng ta Quảng Nguyên Tiên Tông phàm là đến cổ tiên cảnh giới, đều có thể tại trong tông môn đạp không mà đi, cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cản, cho dù là tại chủ điện chung quanh cũng có thể. Quan trưởng lão đang tiếc, hắn một đời chỉ dừng bước tại ngũ đoạn cảnh giới, lại là không nghĩ tới cái này phúc phận, lại là không hề nghĩ tới đệ tử của hắn, lại là một cái cổ tiên. Cố Phong nói, lão sư hết thảy đại nghiệp, công tích vĩ đại đều sẽ bằng vào ta mà hoàn thành. Lão sư lưu lại Quảng Nguyên Tiên Tông nhất định có ý nguyện của hắn, ta nghĩ ta liền tuân theo lão sư ý nguyện, cũng lưu tại nơi này, liền có thể cũng không biết tông chủ có đồng ý hay không đâu. Cứ như vậy, Cố Phong đi theo Nạp Lan Chân hai người tới chủ điện. Chủ điện ở trong chỉ có Cố Phong, Nạp Lan Chân cùng với Lâm Huyết Thiên ba người. Đang lúc Cố Phong nghi hoặc lúc, đột nhiên một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Hắn là ai? Thanh âm này nghe không ra nam nữ, cũng không tình cảm chút nào. Nạp Lan Chân trầm giọng nói, bẩm tông chủ, Quan Diễm vì luyện chế trở về thiên tiên cổ, không tiếp dấn thân vào tự tiêu. Người này là đồ đệ của hắn, tên là Làm Cố Phong. Sớm mấy năm ở giữa, từng bái Quan Diễm vi sư, sau Vân Du tứ hải, đột phá cổ tiên cảnh giới, chịu Quan Diễm giao phó đến đây Quảng Nguyên Tiên Tông giúp đỡ một chút sức lực. Hiện nay, trở về thiên tiên cổ trải qua hắn chi thủ đã luyện thành, tông chủ thiên thu bá nghiệp ở trong tầm tay. Mong rằng tông chủ cường điệu khen thưởng với hắn. A, ngươi là Quan Diễm đệ tử? Là. Trở về thiên tiên cổ, Quan Diễm vì sao muốn lấy thân luyện cổ? Cố Phong hồi đáp, sư phụ ta đối với luyện cổ hết sức chấp nhất, có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, hắn tình nguyện chính mình không ăn không uống cũng muốn luyện thành cổ. Từng có lúc, hắn luyện chế huyết khí cổ chính là như thế, hắn luyện chế huyết khí cổ tại Nam Cương gây nên bao lớn manh động. Sư phụ ta là một cái luyện cổ công nhân, hắn ưa thích luyện cổ, si mê với luyện cổ, dù là không tiếc trả giá tính mạng của mình cũng ở đây không chối từ. Bởi vậy, tông chủ đại nhân, sư phụ ta để cho ta trở về, chính là vì hoàn thành ý nguyện của hắn. Mà ta nhưng là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có biết cái này thiên tiên cổ là làm cái gì? Cố Phong tiếp tục hồi đáp, cụ thể không biết, nhưng sư phụ đã đem tất cả phương pháp luyện chế nói cho ta biết. Bởi vậy, ta hoàn toàn chắc chắn tiếp tục luyện chế được. Tốt tốt tốt. Cái này thiên tiên cổ ta tạm thời nhận, ngươi lại xuống, luyện chế càng nhiều trở về thiên tiên cổ. Ngươi nhớ kỹ, ngươi đãi ngộ cùng Quan Diễm cung cấp, Quan Diễm khi còn sống muốn cái gì, chúng ta đều biết hết sức phối hợp hắn. Ngươi cũng là như thế, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng biết hết sức trợ giúp ngươi. Cho dù là chảo mấy cái cổ sư tìm tới thân cũng chưa chắc không thể. Là Nạp Lan Chân, Lâm Huyết Tiên, hai người các ngươi vô luận gặp phải sự tình gì đều phải cam đoan Cố Phong luyện chế thành công. Vô luận hắn cần gì, ngươi các ngươi đều phải toàn lực thỏa mãn. Trở về thiên tiên cổ ý nghĩa trọng đại, ta hy vọng các ngươi không thể chậm trễ. Chỉ cần cái này thiên tiên cổ hữu hiệu lại đủ nhiều, đến lúc đó chúng ta liền có thể thay vào đó đại thanh phủ trở thành đại thanh phủ chủ nhân. Trung Châu chi địa, vị ngũ đại tiên phủ trưởng quản, mà ta Quảng Nguyên Tiên Tông há có thể ở lâu dưới người. Là kết quả là bọn hắn lui xuống. Mà lui ra sau đó, Nạp Lan Chân đối với Cố Phong nói, Cố trưởng lão, hôm nay thấy tông chủ, ngươi chính là ta Quảng Nguyên Tiên Tông người. Về sau cần phải không phụ tông chủ mong đợi, mau mau luyện chế trở về thiên tiên cổ a. Cố Phong gật đầu hẳn là. Lập tức hỏi, bất quá tại hạ có một chuyện không rõ, tại hạ mới đến, cũng không biết rõ cái này đại thanh phủ là cái thứ gì. Cái này tiên phủ rất lợi hại phải không? Nạp Lan Chân hỏi, Cố huynh đệ, không tại Trung Châu chi địa hành tẩu qua. Cố Phong nói, Trung Châu chi địa tàng long ngọa hổ, bởi vậy ta chỉ ở Nam Cương, Đông Nguyên, Bắc Giã, Tây Hoang chi địa hành tẩu qua. Chưa từng đi tới nơi này Trung Châu chi địa. Hừ, chỗ man di mọi giờ tới. Lâm Huyết Tiên lúc này bất mãn nói. Cố Phong lại là bình tĩnh nói, ta đích xác là từ chỗ man di mọi giờ tới, nhưng mà, người sao lại không phải? Hiện nay phong ma cốc đều bị diệt, ngươi vẫn còn ở chỗ này làm người không việc gì một dạng. Ta là từ Man Di tới, ta có tình có nghĩa. Nhưng ngươi từ Man Di tới, lại là lãnh huyết vô tình. Ngươi a, chính là một đầu uy không quen bạch nhãn lang. Chương 335, Liễu Hiểu Vân chương 335, Liễu Hiểu Vân làm cản. Lâm Huyết Tiên lớn giận, lúc này liền muốn đối với Cố Phong động thủ. Nạp Lan Chân thấy thế lại là nói thẳng, không nên đánh không nên đánh. Tất cả mọi người là chính mình người. Hà tất lên cái này xung đột. Lâm trưởng lão bất giận, Cố trưởng lão bất giận, có thể hay không nể tình ta không cần nổi lên va chạm. Cố trưởng lão, ngươi đường xa mà đến, còn chưa nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đi nghỉ trước một chút đi. Tới, lão Lâm, ngươi theo ta đi. Cứ như vậy, Nạp Lan Chân mang đi Lâm Huyết Tiên. Cố Phong nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lập tức chẳng thèm ngó tới. Chính mình cũng không phải ban đầu ở Phong Ma Cốc Cố Phong, hiện nay hắn hoàn toàn không e ngại Lâm Huyết Tiên, tự nhiên dám cùng Lâm Huyết Tiên mặt đối mặt cứng rắn. Mà Cố Phong về tới động phủ của mình, động phủ của mình trên thực tế cũng là Quan Diễm động phủ. Chẳng qua là một cái tạm thời nơi ở, Cố Phong ngược lại là cũng không thể nào quan tâm. Cố Phong đang nghỉ ngơi, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh. Cố Phong đi ra ngoài, lại là nhìn thấy một chút nữ tử đứng tại cửa của mình phía trước. Một người cầm đầu khí chất cũng là thoát tục, tướng mạo cũng không tệ, cũng là mỹ nữ. Nàng lúc này lạnh rên một tiếng nói, ngươi chính là Cố Phong. Cố Phong là ta là Cố Phong. Ngươi là ai? Cố Phong hỏi. Mù mắt chó của ngươi, ngay cả chúng ta nhà tiểu thư cũng không biết. Lúc này bên cạnh một cái tứ đoạn cổ sư quát lớn. Cố Phong nghe được chỗ này cũng hiểu rồi, cười nói, a, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Liễu Hiểu Vân a. Lâm Huyết Thiên nhân tình. Làm cản. Một tên khác thị nữ quát lớn, cái gì nhân tình hay không nhân tình? Tiểu thư nhà chúng ta là cưới hỏi đàng hoàng. Không phải ngươi người này có thể nói bậy bạ. Ngươi còn không mau hướng tiểu thư quỳ xuống bồi tội. Cố Phong cười lạnh một tiếng nói, quỳ xuống bồi tội. Dựa vào cái gì? Tiểu thư nhà chúng ta là tông chủ chi nữ, mà ngươi chẳng qua là chúng ta tông môn nuôi một con chó thôi. A, xem ra ngữ khí của các ngươi vẫn rất cao ngạo. Cố Phong lại là bình tĩnh nói, chỉ có điều trong mắt của ta, các ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi. Trong lòng ta, các ngươi mới là cậu. Cái gì? Lúc này đến phiên Liễu Hiểu Vân lên tiếng, nàng mắt buốc lửa giận nhìn xem Cố Phong, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Cố Phong bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết chính ta đang nói cái gì, trên thực tế, ta cũng lười cùng các ngươi tính toán. Ta vừa tới nơi này, ta chỉ là muốn tìm an ổn chỗ nghỉ chân một chút, bất quá các ngươi tất nhiên muốn đuổi ta đi đây chính là. Nơi đây không lưu ra, tự có nơi lưu ra. À, đúng, ta đây nếu là đi, nhưng là không trở lại. Muốn lưu ta, ngươi phải quỳ xuống cầu ta. Cố Phong vui vẻ nhìn xem Liễu Hiểu Vân. Liễu Hiểu Vân giận tí mặt, làm cản. Ta há lại là ngươi có thể chửi tới. Ta hôm nay liền giết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì khác biệt. Nói đến đây, Liễu Hiểu Vân liền lập tức động thủ, chỉ thấy từng cái hồ điệp tại bên người nàng bay ra, những con bướm này vừa xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện phong vũ lôi điện bốn đạo tia sáng, vọt thẳng đến Cố Phong mà đi. Cố Phong thấy thế lại là không chút nào bối rối, trực tiếp cho đánh trả, sát đạo triển lộ, sát ý ngập trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quảng Nguyên Tiên Tông. Cổ tiên giao chiến, động tĩnh cũng là to lớn vô cùng, tuyệt không giống như cổ sư như vậy tiểu đả tiểu nháo. Bởi vậy, Cố Phong sát chiêu cùng với Liễu Hiểu Vân sát chiêu đều kinh động toàn bộ Quảng Nguyên Tiên Tông. Vâng. Liên tiếp tục oanh tạc sau đó, toàn bộ Quảng Nguyên Tiên Tông hơn phân nửa kiến trúc trong nháy mắt lắc lư không thôi. Mà sở dĩ lắc lư không thôi, nhưng là bởi vì có cổ tiên ra tay, che lại những kiến trúc này. Cũng liền ở thời điểm này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Khi những thứ này thân ảnh xuất hiện, Cố Phong cũng trong nháy mắt động thủ, nhưng mà Liễu Hiểu Vân lại là không buông tha hướng về phía Cố Phong mà đến. Liễu Hiểu Vân thấy thế lại là liều mạng bọt thẳng đến Cố Phong tập kích mà đi. Cũng liền ở thời điểm này, Nạp Lan Chân đứng ra trực tiếp ngăn trở Liễu Hiểu Vân công kích. Chỉ thấy Nạp Lan Chân thần sắc phức tạp, lúc này lên tiếng nói, "Thánh nữ, tông chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không thể tổn thương Cố Phong." Cố Phong vì Quan Diễm trưởng lão đệ tử, chỉ có hắn mới có thể luyện chế trở về Thiên Tiên Cổ. Liễu Hiểu Vân nói, "Nạp Lan trưởng lão, ngươi tránh ra, hôm nay ta không thể không giết cái này đồ hỗn trướng." Nạp Lan Chân tái độ nói, "Thánh nữ điện hạ, tuyệt đối không nên xúc động. Đây chính là tông chủ mệnh lệnh, có chuyện gì, ngươi giống như tông chủ bẩm báo một tiếng mới lạ." Liễu Hiểu Vân nói, "Ta giết hắn trước, lại hướng tông chủ bẩm báo." Cố Phong liền nói, "Nạp Lan trưởng lão ngươi cũng thấy đấy à, ta vẫn luôn là tại ở vào bị động phòng thủ, chưa bao giờ chủ động công kích, chính là sợ đả thương nàng. Ngươi cần phải làm chứng cho ta a." Nạp Lan Chân chắp tay nói, "Cố trưởng lão yên tâm, ngươi phải hành động, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây thì sẽ không nhường ngươi động tới ngươi một cọng tóc gáy." Cố Phong vừa cười vừa nói, "Vậy làm phiền Nạp Lan trưởng lão." Lúc này Nạp Lan Chân nhìn về phía Liễu Hiểu Vân, một mặt phức tạp nói, "Thánh nữ điện hạ, có chuyện gì đi hướng tông chủ lời thuyết minh mới là. Nhưng là bây giờ, ngươi muốn giết Cố Phong?" Lão phu thứ nhất không đồng ý. Ngươi muốn trước giết Cố Phong, trước hết giết lão phu a. Nạp Lan Chân vì Quảng Nguyên Tiên Tông đức cao vọng trọng trưởng lão, lúc này lời hắn nói, tự nhiên là có uy nghiêm. Nghe tới nơi này, Liễu Hiểu Vân ánh mắt phức tạp, cũng liền ở thời điểm này Lâm Huyết Thiên mở miệng nói, "Nạp Lan trưởng lão, đây hết thảy cũng là hiểu lầm." "Hiểu Vân, đi." Lâm Huyết Thiên lôi kéo Liễu Hiểu Vân liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, Cố Phong lại là mở miệng nói ra, "Chậm đã." Nạp Lan Chân lông mày nhướng lên, nhìn xem Cố Phong. Cố Phong lại là chủ động đi lên trước nói, "Ta nói, tất nhiên Liễu cô nương chướng mắt ta, không muốn để cho ta ở lại đây. Vậy ta đi chính là nghe đến đó." Nạp Lan Chân sắc mặt cứng đờ. "Sống cha a, ngươi đây là muốn làm gì a? Chính mình thật vất vả bảo vệ ngươi, ngươi chỗ này muốn đi? Ngươi đây không phải nháo đằng sao?
Cố trưởng lão, ngươi đây là đang nói đùa ta à?
Cố Phong nhưng là khẽ cười nói đùa? Con người của ta chưa từng nói đùa.
Tốt tốt, ta phải đi.
Nói đến đây, Cố Phong liền chuẩn bị rời đi. Nạp Lan Chân có thể nào để cho Cố Phong rời đi, lúc này ngăn cản.
Ta nói, Cố trưởng lão, ngươi trước tiên đừng như vậy, có chuyện thật tốt nói.
Cố Phong thì ồn nào nói, không nên, không có lời nào dễ nói.
Liêu Hiểu Vân là tông chủ con gái, mà ta đây, tại tông chủ con gái xem ra, chẳng qua là một con chó mà thôi.
Đã như vậy, vậy ta cần gì phải ở chỗ này mang tiếng xấu?
Ta đi, ai?
Nạp Lan trưởng lão, ta nói với ngươi a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngăn ta à.
Ngươi càng ngăn ta lại càng muốn đi.
Không.
Chuẩn xác mà nói, hôm nay ta đi chắc rồi.
Cố Phong lúc này tâm ý đã quyết, lúc này trực tiếp đi ra ngoài.
Cũng liền ở thời điểm này, Nạp Lan Chân gấp gáp rồi, nói, ta nói, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể không đi à?
Cố Phong dừng bước lại, cười một cái nói, cái này đơn giản, ta muốn Liêu Hiểu Vân, đúng, chính là cái kia nương môn, đến cho ta làm thị nữ.
Chương 336, Liêu Hiểu Vân tức giận chương 336, Liêu Hiểu Vân tức giận để cho Liêu Hiểu Vân làm thị nữ.
Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh.
Dù sao Liêu Hiểu Vân là bực nào địa vị, vậy mà cho ngươi Cố Phong làm thị nữ.
Ngươi Cố Phong mặt mũi quá lớn a.
Bởi vậy, lời vừa nói ra, liền Nạp Lan Chân cũng là mày nhăn lại, cảm thấy Cố Phong thật sự là có chút quá phận.
Ta nói,
Cố Phong, không sai biệt lắm được.
Nạp Lan Chân nói, Hiểu Vân nha đầu này là thành nữ, địa vị sùng bái, lại nàng là có phu con người.
Sao có thể trở thành thị nữ của ngươi?
Tới phục dịch ngươi.
Ta biết ngươi đang bực bội, nhưng cái này khí có thể vung không thể.
Cố Phong cười lạnh một tiếng nói, như thế nào?
Chỉ cho phép nàng Liêu Hiểu Vân khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ nàng.
Nạp Lan Chân thì nói, Cố Phong, chuyện này ta không làm chủ được.
Ngươi cũng không cần bàn lại.
Cố Phong lại là nói, đã ngươi đàm luận không được, vậy cũng không nên lại nói.
Nói đến đây, Cố Phong trực tiếp rời đi.
Mà Cố Phong hành động này cũng chọc giận Quảng Nguyên Tiên Tông tất cả mọi người tại chỗ, để cho bọn hắn thánh nữ làm cho Cố Phong thị nữ.
Đây là bực nào đánh mặt?
Cắt.
Đi thì đi.
Có gì đặc biệt hơn người?
Gia hỏa này có phần quá không biết trời cao đất rộng.
Cho hắn mặt.
Gia hỏa này nếu là khăng khăng như thế, chết như thế nào cũng không biết.
Ha ha ha.
Hắn cũng không tắt nước tiểu ngắm nghĩa trong gương xem chính mình, gia hỏa này cũng là thật sự dám nói a.
Lúc này đám người bắt đầu giễu cợt, không để một chút để ý Cố Phong muốn đi.
Nhưng cũng liền vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên.
"Cố Phong, bổn tông chủ có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không lưu lại mấy ngày?"
Thanh âm này không là người khác, chính là Quảng Nguyên Tiên Tông tông chủ Liễu Kình Thiên.
Liễu Kình Thiên âm thanh vừa xuất hiện, đám người tinh thần đều là vì đó sửng sợ.
Lần này động tĩnh, vậy mà đem tông chủ cho trêu chọc qua tới.
Nhưng người tông chủ này đột nhiên mở miệng, lại là dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ. Nạp Lan Chân mặt sắc khuôn mặt có chút động, lại là cũng không biết nói cái gì cho phải.
Cố Phong dừng bước, vừa cười vừa nói, tất nhiên tông chủ nói như vậy, cái kia xem ở tiền sư phân thượng, ta liền lưu lại mấy ngày, tông chủ mệnh lệnh không dám không nghe theo.
Cố Phong lưu lại, dù sao nhân gia Quảng Nguyên Tiên Tông lớn như thế một cái tông chủ tự mình mở miệng, ngươi nếu không lưu, thật sự là quá không cho đối phương mặt mũi.
Bởi vậy, Cố Phong điểm đạo lý này vẫn là biết được.
Cố Phong lưu lại, mà Nạp Lan Chân nhưng lại đăm chiêu đi tới, Cố Phong, đi theo ta.
Cố Phong đi theo Nạp Lan Chân đi, mà Cố Phong mở miệng nói ra, xem ra Nạp Lan trưởng lão thụ rất nhiều tông chủ coi trọng a.
Nạp Lan Chân đạo, ta thở nhỏ ngay tại Quảng Nguyên Tiên Tông lớn lên, tông chủ là sư huynh của ta.
Nghe tới nơi này, Cố Phong cũng hiểu rồi.
Nạp Lan Chân khán mắt Cố Phong nói, Cố Phong, ngươi mới đến, ngươi tuy có cổ tiên bản sự, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá mức đùa lửa.
Hiểu Vân là thánh nữ của chúng ta, cũng là tông chủ hòn ngọc quý trên tay.
Bởi vậy, để cho nàng làm cho ngươi thị nữ, ngươi cũng đừng nghĩ a.
Chờ một lúc tông chủ nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đừng xách chuyện này.
Đến lúc đó ta từ trong chào hỏi, chuyện này không sai biệt lắm liền phải.
Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau Liễu Hiểu Vân sẽ lại không tới tìm ngươi phiền phức.
Như hôm nay loại chuyện này, tuyệt sẽ không lại phát sinh.
Ngươi, nhớ kỹ sao?
Ta nhớ kỹ rồi, đa tạ Nạp Lan trưởng lao chiếu cố.
Cố Phong nói cảm ơn, Nạp Lan Chân khán Cố Phong bộ dáng này, cũng cho là Cố Phong tường thật, chính là âm thầm yên lòng.
Cứ như vậy, Cố Phong lại độ nhập chủ điện ở trong.
Chỉ có điều lần này thiếu đi Lâm Huyết Thiên, chỉ có Cố Phong, Liễu Kình Thiên cùng với Nạp Lan Chân ba người.
Liễu Kình Thiên vẫn là không thấy được người khác, nhưng Cố Phong biết, người khác ngay ở chỗ này.
Cố Phong, ta nhớ tới sư phụ ngươi quan diễm mặt mũi, bởi vậy đối với chuyện này sẽ không trách tội ngươi.
Hiểu Vân nha đầu này ngày thường phong túng đã quen, ta sẽ trách cứ nàng.
Ngươi lại yên tâm luyện cổ, vừa vặn rất tốt.
Cố Phong thì hỏi, vậy nàng còn có thể cho ta làm thị nữ sao?
Nghe đến đó, Nạp Lan Chân sắc mặt cứng đờ, cái này mẹ nó, chính mình vừa nhắc nhở xong, gia hỏa này liền quên đi.
Liễu Kình Thiên cũng là trầm mặc rất lâu, lập tức mở miệng nói ra, ngươi hy vọng nàng cho ngươi làm thị nữ.
Cố Phong nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Huống chi, ta Cố Phong trước mặt nhiều người như vậy nói ra ngoài, nếu là cứ như vậy liền thôi.
Ta có gì mặt mũi gặp người?
Thân mẹ nó, ngươi có cái lông gà mặt mũi?
Ngươi mới đến bao lâu, liền đến sĩ diện?
Nạp Lan Chân âm trầm mặt, cảm thấy hết sức thao đản.
Nạp Lan Chân vội vàng nói, tông chủ, Cố Phong chính là chỉ đùa với ngươi, trong lòng của hắn có đến, Hiểu Vân chẳng qua là tính trẻ con thôi.
Cố Phong lại là như đinh chém sắt nói, Liêu Hiểu Vân không cho ta Cố Phong làm thị nữ, ta Cố Phong liền không còn luyện chế trở về thiên tiên cổ.
Nếu là tông chủ có thể tìm tới người thích hợp mà nói, ta tự nhiên không lời nào để nói.
Nhìn thấy Cố Phong thái độ kiên quyết như thế, Nạp Lan Chân cũng là một trận tê cả da đầu, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này Cố Phong vậy mà cứng như thế, nói cái gì cũng không nguyện ý lùi bước. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. "Hảo, đã như vậy, liền để Liễu Hiểu Vân cho ngươi làm thị nữ a, nha đầu này ngày thường kiêu căng quen thuộc, để cho nàng ăn chút thiệt thòi cũng tốt." Cố Phong cũng chắp tay nói, "Tông chủ thánh minh." Cố Phong quay người liền muốn rời khỏi, cũng liền ở thời điểm này, Liễu Kình Thiên âm thanh vang lên. "Cố Phong, trong vòng 3 tháng, ta muốn 10 cái trở về Thiên Tiên Cổ." Liễu Kình Thiên chỉ nhắc tới đi ra yêu cầu, cũng chưa có nói hết không thành được sẽ tạo thành bộ dáng gì trừng phạt, đây cũng là cho Cố Phong đánh một cái dự phòng châm. Cái này kế dung cây dọa khỉ cũng coi như là ca minh, Cố Phong đồng ý, chỉ là 10 cái trở về Thiên Tiên Cổ tự nhiên không thành vấn đề. Cố Phong rời đi, Nạp Lan Chân lưu lại. Ngay sau đó, Liễu Kình Thiên nổi giận nói, "Tiểu tử này, quá mức." Nạp Lan Chân cũng thu nụ cười lại, "Tông chủ, thực sự không được liền giết hắn. Quan Diễm có thể luyện chế thành công, Cố Phong cũng có thể luyện chế thành công, tóm lại còn có người có thể luyện chế thành công. Nguyện ý vì ta Quảng Nguyên Tiên Tông hiệu lực nhiều người đi, hà tất tại trên một cái thân cây này treo cổ." Liễu Kình Thiên thở dài một tiếng nói, "Không còn kịp rồi, thời gian không đợi người." Nạp Lan Chân, "Ngươi nói cho Liễu Hiểu Vân, vô luận Cố Phong như thế nào đối đãi nàng, nàng cũng nhất thiết phải thật tốt phục dịch Cố Phong, không thể chọc giận Cố Phong. Lúc cần thiết, thậm chí còn có thể hiến thân." Nạp Lan Chân lông mày nhướng lên, hắn biết, nếu không phải tông chủ bị buộc thực sự không có cách nào, cấp tốc, hắn là đánh gãy sẽ không làm chuyện như vậy tới. Bởi vậy, có thể thấy được để cho Liễu Hiểu Vân bị ủy khuất đó cũng là chuyện không có cách nào khác. "Cái gì? Nhường cho Cố Phong làm thị nữ?" "Nạp Lan trưởng lão, ngươi xác định không phải đang nói đùa ta sao?" "Không, cha. Cha hắn làm sao có thể làm ra loại quyết định này tới? Ta muốn đi tìm cha." Liêu Hiểu Vân nghe được tin tức này sau đó cũng cảm thấy là ngũ lôi oanh đỉnh, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. "Ta trước mặt mọi người để cho Cố Phong khó xử, nhưng ngược lại đi cho làm thị nữ, thân ta là Quảng Nguyên Tiên Tông thánh nữ, về sau để cho ta có gì diện mục đi gặp đệ tử khác?" "Không, ta tuyệt không đáp ứng." Liêu Hiểu Vân cảm xúc kích động nói. Nạp Lan Chân liền nói, "Hiểu Vân, ngươi tỉnh táo một chút. Đây là biện pháp không có cách nào, ngươi chẳng lẽ quên tông chủ đại kế sao?" Chương 337, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu. Chương 337, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu. Liêu Hiểu Vân hơi an tâm xuống, nhìn xem Nạp Lan Chân, "Ta biết cha muốn làm gì, cha muốn nhất thống đại thanh phủ trở thành Trung Châu năm đại tông môn một trong, Trung Châu ngũ tuyệt một trong. Bởi vậy, cha mới khiến cho Quan Diễm luyện chế trở về Thiên Tiên Cổ, chỉ cần phối hợp trở về Thiên Tiên Cổ tu luyện, cướp đoạt Nhật Nguyệt chi chân nguyên, mới có thể đúc thành vô thượng tu vi. Chỉ là, ta không nghĩ tới, vậy mà thật muốn ta cho cái kia Cố Phong làm thị nữ." "Nạp Lan trưởng lão, ta làm không được a." Liêu Hiểu Vân hận ý tràn đầy nói, "Cố Phong người này, trước mặt mọi người để cho ta xuống đài không được, mà ta nhưng phải cho hắn làm thị nữ. Ta nghĩ đến đây, ta liền giận a." "Nhưng mà," Nạp Lan Chân nói tiếp, "tông chủ nói, vô luận Cố Phong muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng nhất thiết phải thỏa mãn Cố Phong. Cho dù là nói đến đây, Nạp Lan Chân không có nói nữa. Nhưng mà Liễu Hiểu Vân lại là không hiểu nói, "Cho dù là cái gì?" "Nạp Lan trưởng lão, ngươi xem ta lớn lên, ngươi nói chính là..." Nạp Lan Chân nói, "Tông chủ nói, cho dù là nhường ngươi cùng Cố Phong, thị tẩm cũng không phải không được." Nghe đến đó, Liễu Hiểu Vân lập tức tựa như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. "Không." Ngay lúc này, Lâm Huyết Tiên đi ra, toàn thân hắn sát khí trải rộng, "Ta muốn giết tên kia." "Chấm đã." Nạp Lan Chân một câu nói liền ngăn hắn, "Ngươi làm như vậy là muốn cùng tông chủ là đi sao?" Vốn là còn hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng Lâm Huyết Thiên trong nháy mắt liền yên. Trong lúc nhất thời, chính hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Nạp Lan trưởng lão, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn nữ nhân mà mình yêu?" Cùng Cố Phong Lâm Huyết Thiên không thể nói thêm nữa, hắn đỏ hừng mắt, nam nhân lớn nhất cốt nhục chẳng qua chính là như thế. "Nạp Lan trưởng lão, ta Lâm Huyết Thiên và ngươi đi cùng tông chủ nói một chút, không thể để cho Liễu Hiểu Vân cho Cố Phong làm thị nữ, trong thiên hạ này, chẳng lẽ liền Cố Phong một người biết luyện chế trở về Thiên Tiên Cổ sao? Cho ta thời gian nửa năm, nhất định tìm ra một cái hội luyện chế trở về Thiên Tiên Cổ người tới. Thời gian không còn kịp rồi." Nạp Lan Chân đạo, "Tông chủ thúc giục gấp, hắn cũng chán ghét Cố Phong, nhưng không biết sao Cố Phong có bản lĩnh thật sự tại người, bởi vậy, cho dù là tông chủ cũng chỉ có thể bỏ mặc Cố Phong. Mà Cố Phong cũng là người thông minh, hắn nếu là khăng khăng muốn đi, tông chủ nhất định sẽ không để hắn đi, tất nhiên sẽ giết hắn. Nhưng hắn lại là hết lần này tới lần khác không đi, ngược lại còn cố ý để cho Liễu Hiểu Vân lưu lại cho hắn thị nữ, có thể nói, tiểu tử này tâm tư thâm trầm, không ai bằng. Bởi vậy, Lâm Huyết Thiên, Liễu Hiểu Vân, ta cũng hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Ở thời điểm này ngàn bạn không nên đi trêu chọc Cố Phong, nếu không, tông chủ nổi giận, hạ chẳng các ngươi cũng là biết đến." Nghe tới nơi này, Liễu Hiểu Vân rất là bất đắc dĩ, mà Lâm Huyết Thiên vào lúc này cũng là đỏ hừng mắt, trơ mắt nhìn Liễu Hiểu Vân, tiếp đó hai người ôm nhau. Nạp Lan Chân thở dài một tiếng, "Lâm Huyết Thiên, ngươi phải nhẫn nhục phụ trọng. Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, Cố Phong hắn càng là nam nhân. Giữa nam nhân hiểu rõ nhất như thế nào vũ nhục đối phương. Cố Phong hành động hôm nay động, ngày khác, ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Chờ chúng ta Quảng Nguyên Tiên Tông tấn thăng Trung Châu ngũ tuyệt sau đó, chính là Cố Phong mất mạng thời điểm." Nghe đến đó, Lâm Huyết Thiên trong lòng mới tốt chịu một chút. Hắn nhìn về phía Liêu Hiểu Vân, trầm giọng nói, "Hiểu Vân, đáp ứng ta nhất định định phải thật tốt." Lúc này Lâm Huyết Thiên chỉ cảm thấy trên đầu của mình xanh biết một mảnh, nhất là nghĩ đến Liêu Hiểu Vân cho Cố Phong làm thị nữ dáng vẻ, cái này liền để hắn giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn lại là không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng nhận lấy đây hết thảy. "Nha, đây không phải Liễu đại tiểu thư sao? Như thế nào có rảnh đến ta chỗ này tới?" Vừa thấy được Liễu Hiểu Vân, Cố Phong liền cố ý gân giọng trêu ghẹo nói. Mà lúc này Liễu Hiểu Vân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cố Phong, "Cố Phong, ta cho ngươi biết, ta mặc dù trở thành thị nữ của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cho ta phóng tôn kính một chút, bằng không mà nói, ta quyết không tha cho ngươi." Cố Phong cười nói, "Tôn kính một chút? Ngươi nói là, đừng để ta cùng ngươi tái máy tay chân, không cho phép ta sờ ngươi, khinh bạc của ngươi. Ngươi..." Liêu Hiểu Vân mắt bốc lửa giận nhìn xem Cố Phong, "Cố Phong, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt." Cố Phong gật đầu nói, "Được rồi được rồi, ta Cố Phong cũng không phải loại kia hạ lưu người, huống chi ngươi điểm này tư sắc còn chưa đủ để cho ta xúc động. Cô nam cô nữ chung sống một phòng, dễ dàng làm ô uế thanh danh của ta. Đương nhiên, nếu là truyền ra ngoài ngươi vị này thánh nữ trên mặt cũng là tối tăm. Bởi vậy, cá nhân ta quyết định nói đến đây." Cố Phong dừng một chút, "Cho nên, ngươi đi đứng ở phía ngoài a." Liêu Hiểu Vân. Liêu Hiểu Vân gương mặt dấu chấm hỏi. Cố Phong nói, "Mỗi sáng sớm khi mặt trời lên đứng ở cửa, chờ thái dương hạ xuống xong lại cho rời đi là được. Trong thời gian này không cần muốn ta nói thêm cái gì." Nghe tới nơi này, Liêu Hiểu Vân gương mặt kinh ngạc, đầy đầu hắc tuyến, lập tức giận tím mặt nói, "Cố Phong, ngươi quá mức. Ngươi cho ta Liêu Hiểu Vân là cái gì? Tùy ý ngươi đùa bỡn sao?" Cố Phong bình tĩnh nhìn Liêu Hiểu Vân, "Thế nào? Ngươi không vui? Ngươi muốn tạo phản a?" Nghe được Cố Phong nói như vậy, Liêu Hiểu Vân bị tức không được. "Ngươi đây là đang nhục nhã ta sao?" Cố Phong cười lạnh một tiếng nói, "Ta làm sao dám nhục nhã ngươi a? Ngươi là ai a? Ngươi thế nhưng là Quả Nguyên Tiên Tông thánh nữ, nam nhân của ngươi thế nhưng là Lâm Huyết Tiên a. Lâm Huyết Tiên, ngươi còn không ra?" Cố Phong vừa mới nói xong, Cố Phong cửa ra vào thì xuất hiện Lâm Huyết Tiên thân ảnh. Chỉ có điều Lâm Huyết Tiên đỏ hừng mắt nhìn xem hắn. Cố Phong lại là chủ động hỏi, "Lâm Huyết Tiên, ngươi còn nhớ ta không?" Lâm Huyết Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, "Ngươi không phải liền là Cố Phong sao?" Cố Phong cười nói, "Ta và ngươi một dạng, đều là tới từ Phong Ma Cốc." Lâm Huyết Tiên gương mặt kinh ngạc, Cố Phong nói tiếp, "Chỉ có điều ngay lúc đó ngươi như mặt trời ban trưa, mà ta Cố Phong lại là một cái con kiến nhỏ, không đáng giá nhắc tới." Lâm Huyết Tiên nhìn xem Cố Phong, cũng không biết Cố Phong muốn nói cái gì. Mà Cố Phong bình tĩnh nhìn hắn nói, "Lâm Huyết Tiên, cổ sư một đạo, thiên nan vạn hiểm. Ngươi từng là mục tiêu của ta, nhưng bây giờ đâu?" "Ta không lời nào để nói." Lâm Huyết Tiên lạnh cười một tiếng nói, "Ngươi đây là xem thường ta đây." Cố Phong thở dài khẩu khí, ngay sau đó lấy ra một tờ quyển gia cửu, "Ngươi có thể nhận ra vật này?" Lâm Huyết Tiên nhíu mày, "Đây là vật gì?" Cố Phong thở dài khẩu khí, ngay sau đó, chân nguyên rót vào trong đó. Sau một khắc, vang một tiếng, quyển gia cửu nổ tung. Một tiếng này nổ tung bao phủ toàn bộ Quảng Nguyên Tiên Tông. Ngay sau đó, toàn bộ Quảng Nguyên Tiên Tông hôi phi yên diệt. Lại ngay sau đó, toàn bộ Trung Châu chi địa đều đang lắc lư. Ngay sau đó, từng cái tông môn, từng đạo bóng người, từng người cổ tiên trong nháy mắt tiêu thất. Thế gian này hết thảy mọi người đều tại đây khắc đều bị san thành bình địa. Trung Châu, Nam Cương, Bắc Giã, Tây Hoang, Đông Nguyên tất cả sinh linh tại thời khắc này đều biến mất không thấy. Thiên địa ở trong rơi ra huyết vũ. Một tấm quyển gia cựu phơi phới hạ xuống. Lúc này, Cố Phong khuôn mặt xuất hiện ở quyển gia cựu bên trong. Nhìn qua cái kia huyết vũ bầu trời, cuối cùng chết lặng nhắm mắt lại. Trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu toàn cục cuối cùng.